Chương 01, Cao Nguyên Cự Nhân chương 01, Cao Nguyên Cự Nhân dưới bóng đêm. Hai người trưởng thành sách một tòa tượng đá, tại trăng sáng chiếu rọi xuống thân hình hành tung hiện thị rõ. Liền ném cái này đi, lại hướng Cao Nguyên chỗ sâu đi liền nguy hiểm. Nơi này, gặp được những người khác. Được rồi, Thái Thuế đại nhân hóa đá, cũng không phải cái gì người đều có thể giải mở. Hai người tiện tay đem tượng đá ném ở hoang thổ trong bụi cỏ, túi đầu nhìn xuống nhân hình nọ tượng đá, đầy mắt lánh sắc. Dám can đảm chống lại Thái Thuế đại nhân mệnh lệnh, thật là xuống nên. Ta nguyện rủa ngươi thụ 500 năm gió táp mưa sa không nát. Nâng lên Thái Tuế đại nhân, hai người tựa như cùng tín đồ lộ ra thành kính chi sắc, hung hăng đá đá dưới chân tượng đá, quay người rời đi. Mười mấy phút sau, Cao Nguyên Đại Sơn, côn trùng kêu vang điệu ngữ tịch dạ bên trong, đột nhiên vang lên từng tia răng rắc đá nứt âm thanh, hình người tượng đá mặt ngoài, tựa như băng vết dạn chậm rãi vỡ ra. Và anh, tượng đá nổ tung, một cái 17-18 tuổi thanh niên từ bên trong lộ ra, nằm xuống đất. Ta từ trong viên đá đụng tới rồi. Giang Du ngồi liệt trên mặt đất, một mặt mờ mịt, trong đầu hiện lên ký ức không ngừng đánh thẳng vào đại não, đau đầu muốn nức. Trọn vẹn chầm mấy phút, hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Xuyên qua, hắn từ một cái bệnh nan y cuốn thân, bệnh đã biến mất người chết, xuyên qua đến một cái thế giới khác lên. Trong trí nhớ, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm thế giới. Từ khi mấy trăm năm trước thiên phá vỡ một cái hố về sau, này phương thế giới liền thiên tai nhân họa không ngừng, từng cái vương triều chiến loạn không ngừng, yêu ma tà ma nhập thế tranh chấp, chiếm lĩnh địa bàn. Trước thân chỗ thành trì liền bị một cái tự xưng xả Thái Tuế yêu ma chiếm đoạt lĩnh, để bảo vệ chi danh, yêu cầu dân chúng trong thành mỗi khi gặp đêm trăng tròn cống hiến 10 tử ướt. Đời trước bởi vì chống lại đoạt lại trẻ em mệnh lệnh, bị xa Thái Tuế hóa đá, ném đến tận rời xa thành trì cao nguyên trong núi lớn. Chỗ cao nguyên, 10 vạn dặm đại sơn, yêu ma hung thú hành hành chi chỗ ở. Giang Du hồi tưởng bên trong hiện ra liên quan tới cao nguyên nghe đồn, không khỏi run rẩy một chút, theo bản năng đem thân thể tựa ở bên tây, ánh mắt không ngừng quét mắt xung quanh. Trời chưa sáng, một mảnh đen như mực, ánh mắt xẹt qua chỗ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có hung mãnh dã thú từ đó thoát ra, làm hắn một mực căng thẳng thần kinh, không dám buông lỏng xuống tới. Xuống núi, ta được xuống núi. Giang Du có do thân thể trốn ở dưới cây, thấp giọng lẩm bẩm, nơi này không phải hắn nhỏ yếu như vậy người có thể sống sót địa phương. Hắn một bên chờ đợi hướng đông, một bên tự hỏi tiếp xuống làm như thế nào sống sót, một cử động nhỏ cũng không dám. Chưa hề có được qua khỏe mạnh thân thể, làm hắn cầu sinh dục tăng vọt. Thời gian trôi qua, mặt trời chậm rãi mọc lên, chiếu sáng chung quanh. Hoang thổ địa, hoàng mậu lâm, cho người ta một loại tịch diệt biểu hiệu chi ý. Ngồi xổm mấy giờ, Giang Du vịn bên cạnh thân cây đứng dậy, vuốt vuốt run lên hai chân, xuyên thấu qua rừng rậm nhìn về phía trên trời mặt trời. Đường xuống núi hẳn là tại phương đông. Giang Du làm ra phán đoán về sau, hướng phía mặt trời mọc phương hướng từng bước đi, đem thân thể tựa ở từng khỏa bên cây, vẻn hai lắng nghe chúng quanh thanh âm, cẩn thận nghiêm túc đi tới. Không muốn gặp được dã thú, không muốn gặp được dã thú. Hắn dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện. 100m, 200m, 500m. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị một loại nào đó đồ vật hấp dẫn. Đây là thanh quả. Giang Du ngừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía trên nhánh cây vô lại quả, liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt lộ ra lấy hỏa nhiệt. Đói bụng, khát. Hắn bước nhanh tiến lên, leo lên cây đưa tay lấy xuống quả, tùy tiện xoa xoa liền cắn một cái hạ. Thịt giòn nước nhiều, thơm ngọt ngon miệng. A, sống lại. Giang Du hai ba miếng nuốt vào thanh quả, phát ra thật dài thư khí âm thanh. Thanh quả ở trong thành cũng có bán, là tương đối giá rẻ hoa quả một trong, mặc dù không biết là người phương nào khi nào ở chỗ này loại thanh quả thụ, nhưng cái này cũng liền đại biểu cho nơi này chỉ là cao nguyên bên ngoài mà thôi. Xem ra, không được bao lâu liền có thể xuống núi. Giang Du đầy cõi lòng mừng rỡ thầm nghĩ, coi như hắn vừa định đi hái cái thứ hai thanh quả lúc, đột nhiên cảm giác thân thể nóng lên, như có một cỗ cực kỳ yếu ớt nhiệt lưu tại thể nội hiện lên, làm hắn nhục thể đột nhiên vừa tăng, kém chút không có no bạo quần áo. Đồng thời, trong óc của hắn nổi lên một đạo tin tức. Thôn vệ thanh quả, hình thể lớn nhỏ gia tăng 10 cm, hình thể lớn nhỏ. Giang Du hơi sững sờ, lập tức tiện ý biết đến xảy ra chuyện gì, hắn kiếp trước nằm tại trên giường bệnh lúc duy nhất có thể làm chính là đọc tiểu thuyết, tự nhiên biết rõ đây là ý gì. Kim thủ chỉ a. Gia tăng hình thể lớn nhỏ kim thủ chỉ, cái này không khỏi có chút quá chịu tượng đi. Giang Du cúi đầu nhìn một chút mình bị căng nứt áo vải, mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc. Cỗ thân thể này lúc đầu cao 1m79, hiện tại đã biến thành 1m89. Mà lại không chỉ là đơn thuần gia tăng thân cao, tứ chi, ngũ quan, nội tạng, cơ bắp, lực lượng các loại đều thuận theo gia tăng, biến thành cùng thân cao tương xứng hợp trình độ. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, vẹn vẹn ăn một cái giá trị mấy tiền đồng thanh quả, liền tăng lên 10 cm hình thể. Ta cái này nếu là lại nhiều ăn mấy cái, sẽ không phải biến thành quái vật ta. Giang Du nhìn về phía trên cây thanh quả, không do dự, lại hái được một cái. Không có cách, chung quy là muốn ăn chiếm cứ thượng phong. Thôn vệ thanh quả, hình thể lớn nhỏ ra tăng 9 cm, xoẹt một tiếng, trên người hắn áo vải bị no bạo, mảnh vỡ bay xuống trên mặt đất. 9 cm. Giang Du lau miệng, khẽ nhíu mày. Là thanh quả cung cấp năng lượng không đủ, vẫn là hình thể lớn nhỏ tăng lên đạt tới cực hạn. À, làm sao cảm giác có chút lạnh? Hắn cúi đầu xem xét, cái này thời điểm mới phát hiện quần áo trên người toàn thoái quang, cả người ở vào xuyên tim trạng thái. Cái này cũng lớn. Giang Du ngơ ngác ngắm hai mắt, vội vàng ngẩng đầu lên, không biết rõ nên làm cái gì tốt. Phải xuống núi, quần áo nát, cũng không thể cứ như vậy đi xuống đi. Tại cao nguyên trên lúc, chung quanh hoang dã một mảnh, không mặc quần áo gần sát tự nhiên. Nhưng hạ sơn còn không mặc quần áo, kia không tinh khiết biến thái sao? Ai, nhìn xem có thể hay không tìm lá cây nhánh cây biên bộ y phục đi. Giang Du thở dài, lại hái được một cái thanh quả ăn. Nuốt thanh quả, hình thể lớn nhỏ gia tăng 8 cm lại hái được một cái. Nuốt thanh quả, hình thể lớn nhỏ gia tăng 7 cm lại hái được một cái. Nuốt thanh quả, hình thể lớn nhỏ gia tăng 6 cm trong nháy mắt, chiều cao của hắn đã đi tới 2m2, đứng dưới tảng cây nâng lên cánh tay liền có thể không tốn sức chút nào hái đến quả. Nguyên bản mấy ngụm mới có thể ăn thanh quả, hiện tại đã biến thành mở miệng một tiếng. Nguyên bản đã lấp đầy phần bụng, hiện tại lại truyền ra cảm giác đói bụng. Sau đó, Giang Du lại liên tục ăn xong mấy cái thanh quả, quái dị chính là càng ăn càng đói. 10 phút, Giang Du ăn sạch trên cây thanh quả, nhìn một chút chính mình gần 2m5 hình thể, nhìn một chút chính mình một thân cơ bắp, lại nhìn một chút kia to lớn tràn ngập lực lượng nằm đấm, lâm vào thật sâu trầm tư. Ăn mấy cái quả liền 2m5, cái này nếu là xuống núi ăn vài bữa cơm còn chịu nổi sao? Nếu không, vẫn là trước tiên ở cao nguyên bên ngoài ở lại đi. Chương 02, 4m chương 02, 4m thân cao 2m5 là cảm giác gì? Giang Du nhất trực quan cảm thụ chính là tầm mắt trở nên rộng lớn, liếc mắt qua, lông mày cùng rất nhiều nhánh cây cùng đi, phía trước chi vật nhìn một cái không sót gì. Trừ cái đó ra, sức ăn theo hình thể tăng trưởng cũng tại tăng lớn, rõ ràng ăn thật nhiều quả, nhưng như cũng ở vào trạng thái đói bụng. Muốn cho ăn no như thế thân thể cao lớn, tất nhiên cần lượng lớn đồ ăn. Nơi này chỉ có một viên cây ăn quả. Giang Du mắt xem bốn phương, thân thể trần truồng tại phụ cận du tẩu, đi chưa được mấy bước liền phát hiện một viên khác cây ăn quả. Vụ mặt lẻ tẻ cây ăn quả sinh trưởng tại mảnh này khu vực, nghĩ đến đó cũng không phải có người tận lực gieo xuống. Hắn cũng lười quản đây là nhà ai cây ăn quả, trước ăn lại nói. Nắm đấm lớn nhỏ thanh quả mở miệng một tiếng, tại liên tục nuốt chừng 10 cái thanh quả về sau, chiều cao của hắn tăng trưởng đến 2m7, đồng thời đã đình chỉ tăng trưởng. Thanh quả đã không cách nào làm ta tiếp tục trưởng thành rồi. Giang Du vẫn chưa thỏa mãn đập chật lưỡi, quả là rất thơm ngọt ngon miệng, nhưng chứa năng lượng quá ít, đối với hắn hiện tại nhục thể tới nói chẳng khác nào thương hại giọt nước, không biết rõ ăn bao nhiêu cái mới có thể tăng trưởng 1 cm. Đã không cách nào trưởng thành, vậy chỉ dùng đến thỏa mãn ăn uống chi dục đi. Hắn cũng không có ghét bỏ thanh quả, trong rừng sâu núi thẳm có thể tìm tới đồ ăn đã là vận hạnh, còn có cái gì có thể bắt bẻ. Coi như hắn chuẩn bị ăn sạch phụ cận tất cả thanh quả lúc, bên hai đột nhiên truyền đến các xa thụ lá tiếng va chạm, theo sát lúc nào tới chính là phía sau đau đớn một hồi, phảng phất là bị một loại nào đó vật cứng tập kích. Có người. Giang Du đột nhiên hô hấp siết chặt, người hiện đại chỗ có được xấu hổ cảm giác làm hắn theo bản năng che khuất hạ bộ, để trần to lớn bàn chân đột nhiên giẫm mạnh, đem toàn bộ thân hình khổng lồ giấu tại thân cây đằng sau. Trở về nhìn lại, mới phát hiện tập kích hắn cũng không phải là nhân loại, mà là một đám hầu tử. Tại mười mấy mét bên ngoài, chợt hiện một đám nửa mét lớn nhỏ hầu tử, chính nửa ngồi tại trên cây, cầm trong tay hòn đá, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Nơi này là bọn chúng địa bàn. Ta ăn thanh quả là bọn chúng loại. Giang Du đột nhiên nghĩ đến nơi này là tồn tại vô số dã thú hung thú cao nguyên, mỗi một phiến khu vực sớm đã phân chia tốt chủ nhân. Dã thú riêng phần mình sinh tồn, riêng phần mình kiếm ăn, một khi có ngoại lai sinh vật xâm nhập, liền sẽ lọt vào này địa chủ người tập kích khu chủ. Mà hắn chính là cao nguyên kẻ ngoại lai. Ở chỗ này, không có hắn chỗ dung thân. Một khi ăn, ta hình thể liền sẽ tăng lớn đến một cái khiến nhân loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Một cái to lớn cự nhân đột nhiên xuất hiện tại nhân loại căn cứ, khẳng định sẽ dẫn phát sợ hãi, đang sợ hãi phía dưới, rất có thể đụng phải vây công săn giết. Nói cách khác, tại không có tự vệ thực lực trước đó, ta không thể bại lộ tại nhân loại trước mặt. Liên hầu tử xem hắn là người xâm nhập, kia nhân loại đâu? Hiện tại chỉ có 2m7 chờ đến thân cao 10m, 100m đâu? Nhân loại có thể hay không cũng xem hắn là người xâm nhập. Giang Du trở nên hoảng hốt, hắn ý thức được chính mình trong ngắn hạn là không thể nào ly khai cao nguyên, tiến về nhân loại thành thị. Muốn bảo vệ tốt chính mình, nhất định phải tại cao nguyên bên trong trưởng thành đến một cái không ai có thể ngăn cản trình độ. Thì như nói, hình thể cao 100m, dựa vào thân cao 100m, càng không khả năng xuất hiện tại nhân loại thành thị. Vòng lặp vô hạn. Ngay tại Giang Du lâm vào tư duy hỗn loạn thời khắc, trung quanh hầu tử phát ra chi chi tiếng thét chói tai, xuyên thẳng qua tại rừng cây bụi nhánh ở giữa, từng khối tảng đá như giọt mưa đánh tới hướng hắn. Đau. Lấy hắn hiện tại hình thể liền cùng điểm ngắm, căn bản trốn không thoát tảng đá đập loạn. Mặc dù như giọt mưa công kích không đả thương được thân thể của hắn, nhưng cảm giác đau đớn lại là thực sự, trong khoảnh khắc, da của hắn liền xanh một miếng tử một khối khiến cho tức giận không thôi. Các ngươi địa bàn, hiện tại là của ta. Giang Du một bước thoát ra, tại mặt đất lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu chân, đối cứng lấy đầy trời tảng đá bay tới, dày rộng thủ trưởng bắt lấy thân cây đột nhiên nhảy một cái, chăm chú hao ở một cái hầu tử cái đuôi. Sau đó, hướng xuống đất ầm vang đập tới. Huyết nục văng tung tóe. Bị hắn bắt lấy hầu tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, đầu nghiêng lệch ra một mệnh ô hô. 2m7 hình thể chia đôi mét hình thể, đây là cực hạn hình thể nghiền ép. Tại ngã chết một cái hầu tử về sau, Giang Du nửa khắc không ngừng, cơ đuổi thịt tăng gọn, lấy cực nhanh tốc độ xuyên nút ở rừng cây bên trong, tựa như quỷ bắt người nhỏ trò chơi, phàm là bị hắn bắt lấy hầu tử, tất cả đều chết rồi. Quằn xuống đất, vung mạnh tại trên cành cây, bóp cái cổ bóp chết, xé đầu điểm thân thể. Toàn bộ tràng diện có thể xưng hầu tử 100 loại kiểu chết. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, hỗn loạn thét lên khàn giọng tràn ngập ở xung quanh. Tại Giang Du lấy bạo ngược hình thức giết chết mấy cái hầu tử về sau, cái khác hầu tử đình chỉ công kích, nhao nhao đem tràn ngập ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Giang Du, cuối cùng chạy tứ tán. Phương viên 100m khôi phục yên tĩnh, mảnh này khu vực xuất hiện mới chủ nhân. Cái này chạy. Giang Du đưa mắt nhìn bầy khỉ chạy trốn cũng không có truy kích, lấy tốc độ của hắn muốn tại trong rừng rậm truy kích linh hoạt hầu tử vẫn có chút khó khăn. Vận động to lớn hình thể, mang tới đồng dạng cũng là to lớn tiêu hao. Bắt không đến 10 phút khỉ, hắn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Đồng thời, đói bụng. Thật bẩn. Giang Du nhẹ nhàng thở dốc, cúi đầu nhìn một chút chính mình nhuộm khỉ máu hai tay, còn có trên thân kia đỏ trắng giao nhau sền sệt vật, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Muốn tắm rửa, hắn cố nén cảm giác khó chịu, hao một nắm lớn lá cây cỏ dại lau trên thân vết bẩn, thẳng đến trên da vết bẩn toàn bộ khô khốc sau mới đình chỉ. Dọn dẹp một chút về sau, hắn mới đưa phân tán tại các nơi hầu tử thi thể chất thành một đống, hết thảy 9 cái, không có một chỉ là hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng biết tại sao, mặc dù chàng diện phi thường huyết tinh buồn nôn, nhưng hắn nhưng không có một tia buồn nôn chi ý, ngược lại có loại muốn như mao ẩm huyết muốn ăn, không thể ăn sống. Giang Du nuốt một cái nước bọt, cưỡng ép đem ánh mắt từ hầu tử thi thể rời, tìm kiếm khắp nơi khô héo cỏ dại, lại nhặt được hai cây nhánh cây. Đánh lửa, tinh khiết dã người sinh sống. Nhóm lửa, nhưng so sánh hắn bắt hầu tử muốn khó khăn nhiều lắm, tại hao tốn gần thời gian một tiếng về sau, một tia ngọn lửa mới từ cỏ dại bên trong đàn sinh. Rốt cục có phát hỏa. Đầu đầy mồ hôi Giang Du một mặt vui mừng, vội vội vàng vàng đem thu thập tới cỏ dại cây khô ném vào, một cái đống lửa trại hình thành. Thăng tốt lửa về sau, hắn bắt đầu xử lý hầu tử thi thể. Đem mỗi cái hầu tử ra tay lột xuống, sau đó mặc thành chuôi đặt ở đống lửa trại trên đồ nướng. Lại qua nửa giờ, hắn mới bắt đầu ăn cái thứ nhất khỉ thịt. Cổng vào khô khốc, xen lẫn một tia mùi máu tươi, chất thịt còn có chút phát khổ, không có một chút mặn tư vị, cảm giác cực kém. Thật là khó ăn. Giang Du kém chút không có phun ra, hắn cũng là lần thứ nhất ăn khỉ thịt, không nghĩ tới thế mà khó ăn như vậy. Là không có mặn muối cùng hương liệu nguyên nhân sao? Được rồi, cái này cảm giác cũng đừng ngay, trực tiếp nuốt đi nuốt khỉ hoang, hình thể lớn nhỏ gia tăng 20cm nuốt khỉ hoang, hình thể lớn nhỏ gia tăng 20cm nuốt khỉ hoang. Hình thể lớn nhỏ ra tăng 18cm trên cái hầu tử ăn bảo, Giang Du thân cao đi tới 4m1. Chương 03, Hắc Viên chương 03, Hắc Viên hình thể độ cao 4m là khái niệm gì? Ăn uống no đủ về sau, Giang Du quan sát chính mình, nhìn ra chính một cái thân thể từng cái bộ vị chiều dài. Cánh tay, dài gần 2 thước. Thủ trưởng, so bóng rổ lớn một chút. Thân thể, hơn 2m. Chân, hơn 2m. Sâu, nửa mét. Bàn chân, tiếp cận nửa mét. Tiếp trước khi chết ta cầu nguyện muốn một bộ thân thể khỏe mạnh, nhưng cỗ thân thể này không khỏi cũng quá khỏe mạnh đi. Giang Du tự lẩm bẩm, tố chất thân thể theo hình thể tăng lớn mà tăng trưởng, lấy hắn hiện tại trên cánh tay cơ bắp đến xem, đừng nói tay xé hầu tử, liền liền nổ lên liễu rủ đều là dễ dàng. Cái này còn chỉ là ăn một chút quả cùng ăn thịt thành quả, nếu thật là nuốt cái gì thiên tài địa bảo, còn không biết rõ sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Thành trì tạm thời không đi được, vẫn là trước tiên ở cao nguyên tìm một cái điểm dừng chân đi. Giang Du nghĩ đến, quay đầu nhìn về phía đặt ở trên đống lửa thiêu đốt khỉ da. Hắn tiện tay gãy mấy cây trên cây cảnh, đem cái này mấy trương khỉ da xuyên tại cùng một chỗ, thắt ở bên hông. A, chỉ chặn một nửa. Tính toán cứ như vậy đi, dù sao cũng không ai trông thấy. Mặc quần áo tử tế về sau, Giang Du quan sát chu vi, cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào bầy khỉ chạy trốn rời đi phương hướng. Dã thú quần muốn sống sót, thức ăn nước uống nguyên là ắt không thể thiếu. Những này thanh quả thụ là đám kia hầu tử đồ ăn một trong, kia nguồn nước chắc hẳn cũng sẽ không quá xa. Chỉ cần đuổi theo, nhất định có thể tìm tới dòng sông hồ nước cái gì. Nơi đó, hẳn là có thể làm điểm dừng chân. Giang Du làm ra quyết định liền không do dự nữa, hướng phía bầy khỉ chạy trốn phương hướng bước đi. Ta hiện tại tốc độ cao nhất có bao nhanh? Hắn đếm thử nhanh chân chạy mau. Một bước phóng ra xa 3-4 mét, bên thai liền cùng rót nặng gió gào thét liên tục, cao 4 mét nặng một tấn thân thể một khi chạy đơn giản như là tháo, phàm là ngăn tại trước người cây cối toàn bộ bị va nước. Không phải hắn nhất định phải đụng cây, mà là quán tính quá mạnh dừng cây quá mật, không đợi hắn kịp phản ứng lúc cũng đã đụng vào. 100 mét, 5 giây vẫn là 4 giây. Giang Du chậm rãi thả chậm tốc độ, sợ mình ngừng quá mau trực tiếp ngã lộn nhào. Hình thể 4 mét liền có loại tốc độ này, cô thân thể này không khỏi cũng quá mạnh a. Đợi đến thân cao ngàn mét thời điểm, ta liền đi truy nhật đi. Hắn kiếp trước tại nằm trên giường bệnh thời điểm thường xuyên suy nghĩ lung tung, từng nhìn qua phòng bệnh ngoài cửa sổ mặt trời, huyết tưởng chính mình như khoa phụ tùy ý chạy từng ngày. Kiếp trước là không có tư cách kia, kiếp này nói không chừng có thể hoàn thành giấc mộng này. Ngay tại hắn vừa đi vừa nghĩ lung tung thời khắc, chính phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng kỳ gọi, làm hắn không khỏi hai mắt sáng lên, tăng nhanh bước chân. Cảnh cáo âm thanh, đây là phát hiện ta rồi. Không hổ là linh trưởng loại sinh vật, vẫn rất thông minh. Giang Du trong nháy mắt tăng tốc, thuận khỉ tiếng kêu đuổi theo. Còn không chờ hắn đuổi theo ra mấy chục mét, chính phía trước lại truyền tới một cỗ rất nhỏ chấn cảm. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang nhanh chóng di động giống như. Chấn cảm càng ngày càng gần, rất hiển nhiên ngay tại phi tốc tiếp cận hắn. Hẳn là còn có hầu vương. Giang Du sắc mặt biến hóa, không xác định hầu vương thực lực, cũng không xác định hầu vương là hung thú hay là yêu thú, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ thoái ý nếu không, cùng là linh trưởng loại sinh vật, thả hầu tử một ngựa. Hắn nghĩ tối lui, có thể đã chậm. Ánh mắt xuyên thấu qua phân tán rừng cây, chỉ gặp một vệt bóng đen tựa như xe tăng mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã một đường thần cây không ngừng chút nào, chừng chừng hướng phía hắn đánh tới. Đây là Hắc Viên. Giang Du con ngươi thích chặt, cao hơn 3 mét to lớn hắc viên xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, toàn thân cơ bắp khối bạo lấy đen gân sáng loáng vô cùng. Chỉ xem thân thể này, liền có thể minh bạch lực lượng của nó khủng bố đến mức nào. Nhưng so ta thấp a, ta so với hắn hình thể lớn, ta so với hắn lực lượng mạnh. Giang Du rất nhanh có phán đoán, ánh mắt nhìn thẳng tấm kia lấy miệng to như chậu máu đánh tới cuồng bạo hắc viên, vừa xài bước ra không lùi mà tiến tới. Nghẹn đủ một hơi, hai cái chân trưởng gắt gao chạm đất, thân thể một nghiêng, kéo căng cánh tay phải cơ bắp, đem toàn bộ thân thể trọng tâm chết đi đến phải bên cạnh thân bên trên. Sát chỗ dựa. Hẳn là a. 1 giây, 2 giây, một tiếng nặng nề trầm đục tùy theo truyền ra, hai cỗ quái vật khổng lồ ầm vang chạm vào nhau, mãnh liệt sóng xung kích quét sạch phương viên mười mấy mét, lật tung mặt đất cắt bay đá chạy, liền liền cây khô trên cành lá đều tại loạn chiến không ngừng. quá cứng, đau quá. Giang Du cũng cảm giác chính mình đâm vào một khối đá rắn trên, hai chân mánh lùi lại mấy bước dẫm ra thật sâu dấu chân, toàn bộ nửa bên phải thân thể đều tê. Mà cái kia hắc viên thì bị đụng bay. Cực hạn nhục thể va chạm, vẫn là Giang Du hơn một chút. Quả nhiên, cùng loại lực lượng này hình hung thú đối kháng, liệu chính là hình thể lớn nhỏ. Ai hình thể lớn, ai thì càng mạnh. Giang Du mắt thấy hắc viên bị đụng đổ xa mười mấy mét đi, thấp thỏm trong lòng chi ý tự nhiên biến mất, thay vào đó thì là mười phần tự tin. Cái này hắc viên cao 3 thước 5, thân manh thể tráng, lực lượng cứng hãn, rất rõ ràng đã thoát ly giã thú phạm chủ. Hắn căn cứ chi nhớ của đời trước phán đoán, đây là một cái hung thú. Hung thú, trải qua thời gian dài ăn cùng chém giết tiến hóa mà thành, hắn hình cự hung hãn, kỳ lực kinh khủng, hắn tính hung tàn, sống sót thời gian càng dài, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hung thú cùng yêu thú khác biệt duy nhất một điểm, chính là không có đủ linh tính, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, duy nhất ưu thế chỉ là nhục thể mà thôi. Căn cứ lớn nhỏ phán đoán, đây cũng là chỉ 20 năm tả hữu hung thú đi. Giang Du ánh mắt cảnh giác nhìn qua cái kia hắc viên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ham mê nữ sắc, tiến lặng liếm môi một cái. Ăn một cái hung thú, có thể gia tăng bao nhiêu hình thể? Giống như lại đói bụng. Hắc viên xưng bá cao nguyên bên ngoài mảnh này khu vực nhiều năm, khả năng cũng không nghĩ tới chính mình lại bị những sinh vật khác đụng đổ trên mặt đất. Nó xoay người mà lên về sau, đầu tiên là lung lay đầu, sửng sốt 2 giây về sau, trừng mắt vằn vện kia máu hai mắt, hướng phía Giang Du phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Giống, giống. Giang Du cũng hướng về phía đối phương giống lên một cú họng, loại này phóng thích dã tính phương thức làm hắn cảm giác dị thường sảng khoái. Giống, hắn lại giống lên một cú họng, chủ động xuất kích phóng tới hắc viên. Hai cú có thể so với xe bọc thép to lớn nhục thể lần nữa va nhau, quyền quyền đến thịt, đánh trên người đối phương mỗi một quyền đều sẽ làm đối phương cơ bắp mạnh rung động, dâng lên một mảnh dấu đỏ. Giang Du không biết đánh nhau, cũng chưa từng đánh nhau bao giờ, hắn biết duy nhất chính là chiếu vào địch nhân yếu hại là mạnh. Con mắt, đầu, chống đỡ, chống đỡ, chống đỡ. Vung lên bóng rổ lớn nhỏ nắm đấm, mấy quyền xuống dưới, truy hắc viên hoa mắt vắng đầu, hốc mắt buốc lên máu. Hắn thân cao 4m1, nương tựa theo độ cao ưu thế để ép hắc viên loạn đánh. Mặc dù mình lồng ngực cũng gặp trọng kích, in lên mấy đạo quyền lớn, nhưng hắn không chút nào mặc kệ, toàn thân trên dưới lôi cuốn lấy một cỗ không đem đối phương sống sờ sờ đánh chết thể không bỏ qua khí thế. Thoải mái, sảng khoái a. Loại này không cần lo lắng đối phương thụ thương, không kiêng nể gì cả phóng thích lực lượng cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Giang Du đột nhiên phát hiện, chính mình có chút ưa thích cỗ này có thể vô hạn trưởng thành thể. Chương 04, 5m8 chương 04, 5m8 hai cá thể hình to lớn sinh vật vẹn vẹn đánh lộn một lát, liền làm phương viên mấy chục mét phạm vi một mảnh hỗn độn, mặt đất bị giẫm ra cái này đến cái khác sâu cạn không đồng nhất dấu chân, tươi tốt hoàng thụ đánh sập mảng lớn, cành lá thưa thất đầy đất. Giang Du mặc dù bằng vào hình thể ưu thế để ép hắc viên hành hung, nhưng tương tự chính mình cũng thụ rất nhiều tổn thương, thân thể nhiều chỗ truyền đến sợi đay tô tô cảm giác đau đớn, hành động tốc độ cũng tại dần dần chậm chạp. Dư thừa động tác nhiều lắm, thể lực hạ xuống quá nhanh. Giang Du rất nhanh liền ý thức được không thể lại tiếp tục kéo dài, cùng thời gian dài trưởng thành hắc viên khác biệt, chính hắn kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, không có chút ý nghĩa nào động tác tiêu hao đại lượng thể lực, tiếp tục như vậy nữa chính mình chẳng mấy chốc sẽ mệnh ngã. Không thể kéo dài nữa. Giang Du tâm thần khẽ nhúc đích, tại miễn cương ăn hắc viên chính diện một quyền về sau, nhắm ngay thời cơ một phát bắt được hắc viên cánh tay, đem hắn kéo đến bên cạnh thân. Cánh tay phải vừa nhấc, đem hắc viên cái cổ dùng sức kẹp lấy, đem nó đầu lâu gắt gao khống chế tại dưới nách. Sau đó, vung lên nắm đấm mạnh truy hắc viên đầu. Phanh phanh phanh. Mỗi một quyền trọng kích đều mang một mảnh bọt máu về ra, lập hắc viên đầu váng mắt hoa, trọn vẹn ngốc trệ mấy giây mới khôi phục tới, liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng thoát ly không được Giang Du khống chế. Chiêu này ổ khóa là ta tại trên TV học được, ngươi chưa có xem TV. A a a. Giang Du vừa nói một mình tú ưu việt thời điểm, đột nhiên bên cạnh thân kịch liệt đau xót, phản phất có một khối huyết nhục bị cứ thế mà kéo xuống, toàn tâm đau. Hắn thấp mắt nhìn đi, chỉ thấy hắc viên mở cái miệng rộng, dài mười mấy cm răng hung hăng cắn vào bên cạnh thân thật chỗ, xuyên thấu ra mấy cái lỗ thủng, máu đỏ tươi rầm rầm mấy lưu. Trên TV cũng không nói sẽ bị cắn a. Nhìn thấy chính mình đổ máu, Giang Du trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, trực tiếp mạnh kéo lấy hắc viên thân thể di động vài chục bước, đem hắc viên đầu đống nhiên đánh tới phủ cận thô nhất trên cành cây. Đoằng. Một tiếng cho hưởng, hắc viên ầm vang ngã xuống đất. Giang Du một khắc không ngừng, hai tay vây quanh thân cây, toàn thân một lần phát lực cứ thế mà đem cao mấy mét đại thụ rút bắt đầu, hướng phía hắc viên cái hốt đập ầm ầm đi. Ưa thích cắn đúng không? Cao mấy mét đại thụ bị Giang Du trở thành vũ khí, liền cung nện bánh điện, một kích mang theo gào thét tiếng gió, hung mãnh vô cùng vung mạnh tại hắc viên trên thân. Trầm muộn tiếng đánh đập liên tiếp không ngừng, ban đầu hắc viên còn dễ dỗi lấy muốn đứng dậy, nhưng mấy cây vung mạnh xuống dưới về sau, liền rốt cuộc không thể động đậy. Mấy phút sau, đại thụ đứt gãy, hắc viên cũng máu thịt bè bét một mảnh, lại không động tĩnh. Hô hô hô. Gặp hắc viên đã chết, Giang Du tiện tay đem thân cây quăng ra, ngồi dưới đất từng ngụm thở, lồng ngực kịch liệt chập trùng, rất hiển nhiên là mệt không được. 4m1 nhân loại chém giết 3m5 hắc viên, nhân loại thắng lợi. Thật đúng là cho ta cắn xuống một miếng thì tới. Giang Du cúi đầu nhìn một chút bên cạnh thân không ngừng chảy máu bộ vị, mãnh liệt đau đớn làm hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt, nội tâm càng là dâng lên vẻ lo lắng. Bị cắn xuống mấy cân thịt, này lại khôi phục a? Có thể hay không lây nhiễm a? Hắn đưa tay đem hắc viên miệng gỡ ra, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, trên hàm răng còn mang theo tơ máu, hắn kia một miếng thịt đã bị nuốt vào hắc viên trong bụng. Nuốt thật nhanh a. Giang Du nhìn qua hắc viên trống rỗng miệng rộng có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại không thèm để ý nó ăn ta thịt, ta ăn nó thịt, thịt của ta chẳng phải lại trở về rồi sao? Bởi vì thể lực tiêu hao to lớn, Giang Du một bên ngồi dưới đất nghỉ ngơi, một bên từ trên thân hắc viên kéo xuống một khối da lông dán tại vết thương, ngừng lại một mực chảy xuôi đỏ tươi. Về phần cái gì thời điểm có thể mọc ra thì đến, vậy liền không được biết rồi. Nghỉ ngơi đủ hơn 2 giờ, Giang Du mới đứng dậy, mang theo hắc viên chân sau một đường kéo đi, hướng phía nguồn nước phương hướng đi đến. Lỗ tai của hắn đã nghe thấy được sóng lớn mãnh liệt tiếng nước. Đi ra mấy trăm mét, xuyên qua che mục đích rừng cây, một mặt lớp 12 hơn 10 mét vách núi vách đá xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vách đá hai bên mênh mông vô bờ, tại chính phía trước treo một mặt bọt nước dậy sóng to lớn thác nước. Thác nước chảy xuống một đầu làm triệt thanh lạnh trường hạ, nước sông ào ào hướng chạy phương xa. Rốt cục có nước. Vách đá, thác nước, dòng sông, đất trống. Giang Du nhìn thấy cái này tựa như thế ngoại đảo nguyên tràng cảnh sau mừng rỡ không thôi, tiện tay con mồi ném, hai bước đi đến bờ sông. Hắn đầu tiên là túi đầu nhìn một chút dòng sông chiều sâu, tại xác định chìm chính bất tử về sau, mới phi thân nhảy lên nhảy vào trong dòng sông nhỏ. Bọt nước bể ra, mát mẻ nước sông thấm đầy toàn thân, nặng một tấn thân thể trực tiếp chìm vào đáy sông. U ngu cùng ngủ cùng ngủ. Hắn cũng mặc kệ sạch sẽ bẩn thỉu, trực tiếp rót mấy ngụm lớn nước sông, liền liền mấy đầu cá con thuận nước sông chạy đến trong miệng đều không tự biết. Giải khát về sau, hắn từ sâu hơn một mét dòng sông bên trong trực tiếp đứng lên, kéo xuống treo ở bên hông khỉ ra vây bố, đi đến dưới thác nước cọ rửa trên người dơ bẩn. Có nước uống, có thể tắm vòi sen, cái này hắc viên thật là biết tìm địa phương. Giang Du tùy ý thác nước bọt nước đập nện ở trên người, băng băng lạnh lạnh tê tê dại dại cảm giác tựa như xoa bóp thoải mái dễ chịu vô cùng, làm hắn đối cái này địa bản phi thường hài lòng. Trước mặt vách núi vách đá chính là cao nguyên bên trong một đạo đường ranh giới. Phía trước thân trong trí nhớ có một chút liên quan tới cao nguyên tin tức. Cao nguyên 10 vạn dặm đại sơn, cho dù là phía ngoài nhất cũng so đường chân trời cao hơn 50 mét tới. Toàn bộ cao nguyên độ cao hiện ra sơn núi hình, càng chỗ sâu độ cao càng cao. Thậm chí có truyền thuyết cao nguyên trung tâm nhất khu vực là cự ly thiên gần nhất địa phương, chỉ bất quá chưa hề có người đến qua thôi. Càng đi đi vào trong càng nguy hiểm, trong đó không thiếu sống sót trăm năm, ngàn năm hung thú đại yêu. Tại bực này tồn tại trước mặt, Giang Du giống như linh thực yếu ớt. Trong thời gian ngắn, hắn là không có ý định vượt qua mặt này vách núi vách đá, ly khai cái này thế ngoại đảo nguyên. Chờ đến tìm không thấy có thể tăng lên hình thể đồ ăn về sau, lại bò lên trên mặt này vách núi vách đá đi. Giang Du nghĩ đến, ly khai thác nước, để trần toàn là nước thân thể đi đến bên bờ, đi vào rừng cây. Không có một lát, hắn ôm một đống lớn cỏ khô nhánh cây trở về. Nhóm lửa, lột ra, nướng hắc viên. Xách, thịt này chất quá cứng à, lại làm lại chát. Ngoại trừ hun khói bị bên ngoài không có một chút tư vị. Giang Du nhai nuốt lấy hắc viên thịt, như thế lời bình nói. Quả nhiên, vẫn là muốn ăn điểm mỹ thực a. Sau một tiếng rưỡi, nuốt 13 năm hắc viên, hình thể lớn nhỏ gia tăng 1m70cm trong nháy mắt, hắn hình thể từ 4m một bành trướng đến 5m8, toàn bộ thân thể lại lớn một vòng. 13 năm, chỉ tăng trưởng 1m7. Giang Du hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, mặt mũi tràn đầy không thể nào tiếp thu được chi sắc. Không có khả năng a. Lấy cái kia hắc viên hình thể cùng lực lượng đến xem, ít nhất cũng là một cái 20 năm hung thú à. Làm sao chỉ có 13 năm? Hắn vốn cho rằng có thể một hơi tăng trưởng 3 mét hình thể, không nghĩ tới thế mà chỉ có 1 mét 7, thất vọng. Hẳn là, cái kia hắc viên từng có kỳ ngộ hay sao? Giang Du đột nhiên suy đoán nói. Chương 05, dâu trắng tàn hồn chương 05, dâu trắng tàn hồn kỳ ngộ, hầu tử, thác nước. Nơi này sẽ không phải có cái thủy liêm động a? Giang Du trong lòng hơi động, đem ánh mắt nhìn về phía mãnh liệt thác nước, mang theo một tia chờ mong đi tới. Rồi ra thật dài cánh tay xuyên qua thác nước, sờ soạn cái không, cũng không có chạm đến vách đá cảm giác. Là không tâm. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nhẫn nhịn một hơi đem đầu luồn vào thác nước nội bộ, quả nhiên có khác đầu tiên. Tại hắn ánh mắt trước, xuất hiện một cái cao 3 thước hang động không lớn, liếc nhìn lại nhìn một cái không sót gì. Trong huyệt động trưng bày một trương dài 2 mét giường đá, trên giường chất đống một đám mấy cốt, mặt đất tán lạc xốc xếp bình ngọc, hiển nhiên có thể nhìn ra có người sinh sống ở chỗ này vết tích. Đây là có người ở chỗ này tọa hóa. Giang Du như thế suy đoán nói, cái kia hắc viên hẳn là an tọa hóa người lưu lại đang dược, cho nên mới sẽ trưởng thành đến loại trình độ kia. Đáng tiếc, cơ duyên đều bị hầu thử ăn. Huyệt động này cũng quá nhỏ. Giang Du muốn đi vào, lại phát hiện chính mình hình thể thực sự quá mức to lớn, coi như bỏ vào đi cũng chỉ có thể còn do thân thể. Huyệt động này là dựa theo phổ thông nhân loại lớn nhỏ đóng móc, đối với người bình thường tới nói chính chính hảo hảo, nhưng đối với cự nhân tới nói căn bản không đủ dùng. Trước dọn dẹp một cái sau lại xây dựng thêm đi, giấu tại phía sau thác nước tính bí mật cực cao, trong khoảng thời gian này ở chỗ này phù hợp. Giang Du âm thầm nghĩ, đem đầu lâu to lớn thu về, đồng thời đem thủ trưởng rũi đi vào. Nửa mét lớn nhỏ thủ trưởng liền cùng một chiếc bố, chụp tới vạch một cái rồi, liền đem trong huyệt động bạch cốt tạp vật móc ra, thiện tay ném vào trong sông. Rõ ràng là một cái cao 3 mét mấy mét sâu hang động, ở trước mặt hắn liền tựa như móc hang chuột, dọn dẹp bắt đầu phi thường nhẹ nhõm. Cự nhân ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trong huyệt động, một cái tiếp cận trong suốt dâu trắng tàn hồn chính co quắp tại giường đá đằng sau, ôm đầu ngồi xuống phòng, thần sắc hiển thị rõ vạn phần hoảng sợ chi sắc. Nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, run lẩy bẩy. Sao? Đó là cái gì? Kia là nhân loại. Kia là đại yêu hóa hình. Dâu trắng tàn hồn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, số mấy chục năm lần thứ nhất nhìn thấy như thế to lớn hình người sinh vật, làm hắn thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ. Yêu thú hóa hình, còn có thể trở nên như thế to lớn sao? Hắn vốn là người đã chết, bởi vì lúc tuổi còn trẻ cơ duyên xảo hợp ăn vào linh hồn bảo dược, bảo vệ một sợi tàn hồn, lại không cách nào ly khai thân xương 3 mét chỗ. Một cái đột phá dùng hang động, phản mà thành hắn họa địa vi lao chỗ. Vẹn vẹn lưu một đạo nhỏ yếu tàn hồn, hắn chỉ có thể chờ đợi người hữu duyên sông lầm nơi đây, lại đoạt xá nhục thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng ai nghĩ được, cái thứ nhất sông lầm nơi đây chính là một cái hắc viên hung thú, suy tư phía dưới vẫn là ngại vứt bỏ phục sinh là thú, cũng không lựa chọn đoạt xá. Nhưng mà, cái thứ hai sông lầm thì đến, lại là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua, chưa hề nghe thấy qua cự nhân. Gương mặt kia so với hắn đầu còn lớn hơn đen như mực con mắt, kia tựa như vực sâu miệng rộng, hết thảy đều làm hắn kinh dị và phẫn. Cùng nhân loại như lúc đồng dạng đầu cùng cánh tay, nhưng nhân loại có thể mọc như thế to lớn sao? Không có khả năng. Hắn khẳng định không phải người, khẳng định là đại yêu hóa hình. Đây không phải là mấu chốt là đối phương ngay tại dọn dẹp hang động, rất hiển nhiên là muốn vào ở nơi đây. Vậy ta làm sao bây giờ? Đừng, buông ta xuống thân xương. Dâu trắng tàn hồn mắt thấy bàn tay lớn kia chụp vào chính mình thân xương, dưới tình thế cấp bách hắn theo bản năng hét lên một tiếng. Nhưng một giây sau, ánh mắt tối đen, bàn tay lớn kia che khuất tầm mắt của hắn, tại hắn sợ hãi nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi ép xuống. Thác nước bên ngoài, Giang Du vừa định đem trên tay tang vật ném vào trong sông lúc, lại phát hiện trên tay chính nắm lấy một cái run lẩy bẩy hình người vật trong suốt, làm hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là nhân loại a? Thế nào trong suốt đây? Hắn giơ tay lên, nhìn kỹ hai mắt. Cái này sẽ không phải là cái linh hồn thể a? Dâu trắng tàn hồn cũng cảm giác một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ bên trên truyền đến, lập tức toàn thân mãnh rung động, theo bản năng đem thân thể cuộn mình thành đoàn, phụ phục tại Giang Du trên bàn tay, run lẩy bẩy phát ra âm thanh, vị này đại nhân, còn xin buông tha tiểu lão một ngựa. Rõ ràng có 1m7 cao tàn hồn, lại đoàn nút ở Giang Du trong lòng bàn tay, lộ ra 10 phần nhỏ bé bất lực. Ngươi là ai? Giang Du mở to hai mắt tiến đến dâu trắng tàn hồn trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Dâu trắng tàn hồn không dám có một tia chần chờ, gấp đội bằng nói, ta là thần binh minh trưởng Lao Khổ Sát, ở chỗ này bế quan đột phá thất bại, rơi xuống tàn hồn trạng thái. Vị này đại nhân, nếu như ngươi có thể đem ta đưa về thần binh minh tất có thâm tạng. Tại hóa hình đại yêu trước mặt, trong tay hắn không có một chút có thể cầm được xuất thủ đồ vật, vì có thể sống sót, hắn cũng chỉ có thể mở ra ngân phiếu khống. Thần binh minh, kia tựa như là một cái rèn đúc thần binh lợi khí liên minh a. Giang Du tìm tòi một cái ký ức, liên quan tới thần binh minh ký ức cũng không nhiều, chỉ biết rõ là một cái lấy bán binh khí làm chủ liên minh, trụ sở cùng xà thái tuế chiếm linh thành chỉ cách xa nhau mấy trăm dặm. Thần binh minh trưởng lão làm sao tại cao nguyên bên trong bế quan? Giang Du dò hỏi. Cao nguyên kỳ ngộ đông đảo, ta vốn là đại nạn đã tới, chỉ có thể liều so vận khí nhìn xem có thể hay không tìm được một gốc thiên tài địa bảo dùng để đột phá. Dâu trắng tàn hồn khổ sở nói, đáng tiếc, không tìm được liền chết. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Gần sát cao nguyên thành trì, có bao nhiêu số võ giả tu sĩ đều sẽ tiến vào cao nguyên bên trong, dù là biết rõ nguy hiểm trùng điệp, cũng muốn liều mạng thiên mệnh cơ duyên. Nha. Giang Du nhẹ gật đầu, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hắn không có ý định ly khai nơi đây, cũng không thể thả đối phương ly khai bại lộ mình tin tức. Vì bảo hộ cái người an toàn, vậy liền đành phải đưa đối phương chuyển thế. Nói, hắn năm ngón tay khép lại, liền muốn đem đạo này tàn hồn bóp nát. Chờ chút. Nhìn thấy Giang Du không nói hai lời liền muốn động thủ, dâu trắng tàn hồn dọa đến kém chút không có trực tiếp hồn phi phách tán, kẹp lấy cuống họng thanh âm đều bén nhọn mấy phần, ta nguyện làm đại nhân hiệu lực. Giang Du động tác hơi ngừng lại, một đôi không hề bận tâm hai con ngươi nhìn chăm chú lên dâu trắng tàn hồn, mở miệng hỏi, ngươi sẽ xảy ra lửa sao? Dâu trắng tàn hồn chần chờ hai giây, khi còn sống ta có thể dùng thuật pháp nhóm lửa. Giang Du hỏi lại, ngươi sẽ thịt nướng sao? Dâu trắng tàn hồn điên cuồng gật đầu, ta có thể nếm thử một cái. Giang Du thất vọng lắc đầu, như trụ năm ngón tay tiếp tục khép lại. Chờ một chút. Dâu trắng tàn hồn thét to, ta sẽ 72. Ngươi sẽ 72 biến hóa. Giang Du đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng rỡ, nếu như học xong 72 biến hóa, kia ha không liền có thể thu nhỏ thân thể sao? Chỉ cần có thể thu nhỏ thân thể, mặc kệ biến thành cái gì hình thái đều có chỗ tốt ta. Ta sẽ 72 binh khí. 3. Giang Du mặt không thay đổi đem dâu trắng tàn hồn bóp nát. 72 binh khí có làm được cái gì, coi như học xong cũng không dùng đến. Ta hình thể sẽ càng lúc càng lớn, chẳng lẽ lại còn sẽ có theo ta hình thể tăng trưởng mà tăng lớn binh khí sao? Ai, vẫn là qua không được nuốt lòng người chứng ngại, bằng không thật muốn nếm thử nuốt linh hồn có thể hay không tăng trưởng hình thể. Giang Du hơi có vẻ tiếc hận, ăn hung thú có thể không chút do dự, nhưng ăn người nói lời nói thật liền có chút biến thái. Chương 06, San thức ăn chương 06, San thức ăn tại cự ly xà thái tuế chiếm linh thái tuế thành 300 dặm chỗ, có một tòa tụ tập đại lượng nhàn hạ võ giả tu sĩ thành trì. Tên là Bạch Thiết Thành, trong đó đầu dòng thế lực chính là Thần Binh Minh. Thần Binh Minh lấy rèn đúc các loại binh khí nghe tiếng toàn vương triều, đúc thành binh khí không thiếu pháp khí linh khí, hấp dẫn rất nhiều cường đại nhân sĩ gia nhập. Bị Giang Du không xem chừng bóp nát tàn hồn cổ thiết, chính là trong đó một tên gia nhập Thần Binh Minh nhiều năm trưởng lão. Loại này cấp bậc trưởng lão tại Thần Binh Minh bên trong đều sẽ lưu lại một đạo mệnh bài, mang theo từ đạo tiêu thời điểm, mệnh bài liền sẽ vỡ vụn. Hôm nay, biến mất 10 năm gần đây khổ thiết trưởng lão mệnh bài nát, việc này tại Thần Binh Minh nội bộ đưa tới không nhỏ gợn sóng. Thần Binh Minh trụ sở chỗ sâu, một vị thân mặc áo trắng, bên hông bội kiếm, đại khái hơn 20 tuổi thanh niên gõ một cánh cửa. "Tiến." Thanh niên đẩy cửa vào, trong phòng chính ngồi xếp bằng một cái cởi trần, lộ ra màu đồng cổ làn da cùng bạo tạc tinh luyện bắp thịt 50 lão nhân. "Tô Hữu Tuyền gặp qua đại trưởng lão, không biết đại trưởng lão gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng?" Thanh niên thần sắc cung kính nói. "Hôm nay, Khổ Thiết trưởng lão mệnh bài nát." Đại trưởng lão ngữ khí bình thản nói. "Khổ Thiết trưởng lão? Đó là ai?" Tô Hữu Tuyền trong lòng nghi hoặc, nhưng biết được là một vị trưởng lão chết rồi, biểu lộ lập tức ngay ngắn, nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, "Có phải hay không cái kia xà yêu hạ thủ? Ghê tởm khinh người quá đáng, đại trưởng lão hạ lệnh, ta cái này đi chém nó. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay vướt ve một cái bên hông trường kiếm, toàn thân trên dưới giấy lên rào rạt chiến ý không phải nó. Đại trưởng lão lắc đầu, nói ra, Khổ Thiết tại 10 năm trước tiến vào cao nguyên biến mất tung tích, hắn tại cao nguyên bên trong sống sót 10 năm, hiện nay đột nhiên bỏ mình, rất có thể là gặp không thể địch hung thú, đồng nhiên bỏ mình. Đại trưởng lão có ý tứ là, Tô Hữu Tuyền nghi nói, đây là Khổ Thiết mệnh bài mảnh vỡ, bên trong có hắn một sợi linh hồn ấn ký. Đại trưởng lão lật tay đem mấy cái ngọc bài mảnh vỡ vứt cho Tô Hữu Tuyền, bình tĩnh nói ra, Khổ Thiết tại cao nguyên bên trong nhiều năm như vậy rất có thể góp nhặt đại lượng tài nguyên, hắn bỗng nhiên bỏ mình, những tư nguyên này khẳng định lưu tại hắn chứa vật giới chỉ bên trong, hung thú không cách nào mở ra. Ngươi có thực lực, cầm mệnh bài mảnh vỡ đi một chuyến cao nguyên, đi theo linh hồn ấn ký truy tung kiếm ảnh, nhìn xem có thể hay không đem những cái kia tài nguyên mang về. Vâng, ta cái này khởi hành. Tô Hữu Tuyền dẫn tới nhiệm vụ, cung kính sau khi hành lễ, quay người ly khai, đối đại trưởng lão mệnh lệnh không dám có một tia lãnh đạm, đang đi ra thần binh minh trụ sở về sau, liền thẳng đến ngoài thành mà đi. Nhưng khi hắn ra khỏi thành về sau, một thân chiến ý lại tự nhiên biến mất, ngay ngắn gương mặt cũng buông lỏng xuống. Cứ chó, thế mà để cho ta đi cao nguyên bên trong tìm kiếm một cái mất tích 10 năm trưởng lão chữa vật giới chỉ. Thật sự là lão bất tử là vì tặng, đại trưởng lão đầu óc ngớ ngẩn đi, căn này mỏ kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Tô Hữu Tuyển vừa mắng mắng lên đấy, một bên hướng phía cao nguyên phương hướng đi đến. Kia trưởng lão tại cao nguyên bên trong sinh sống 10 năm, ai biết rõ hắn đi tới cái gì khu vực, gặp dạng gì hung thú. Nếu là tại cao nguyên chỗ sâu lời nói, đây không phải là tinh khiết để cho ta đi chịu chết sao? Đồ ngốc mới có thể đi đây. Tô Hữu Tuyển khịt mũi coi thường, móc ra mệnh bài mảnh vỡ tiện tay tan thành phấn mạn, tự lẩm bẩm, tại cao nguyên phụ cận đợi mấy ngày, sau đó liền nói với đại trưởng lão không tìm được. Không đúng, phải nói gặp trăm năm hung thú, ta lại thụ bị thương liền tốt. Hắn cũng không biết rõ, chính mình cái này bãi lạ lựa chọn, khiến cho hắn thoát ly dê vào miệng của quốc cảnh. Cao nguyên bên ngoài, Giang Du bỏ ra gần thời gian 2 tiếng, mới đưa phía sau thác nước gần tảng hang động xây dựng thêm đến đầy đủ dung nạp hắn thân thể tình trạng. Không có đào móc công cụ, hắn là chỉ dựa vào một đôi mạnh hữu lực cự thủ, cứ thế mà đào một cái cao 7m, rộng 5m, 10m sâu hang động. Lúc này, mặt trời đã tiếp cận rơi xuống, hoàng hôn giáng lâm nơi này chỗ. Giang Du nằm thẳng tại hang động trên mặt đất, toàn bộ thân thể hiện ra quá chữ hình, đem nguyên bản giường đá xem như gối đầu, chậm rãi lâm vào trong giấc ngủ. Có cái huyệt động này, hắn liền có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi một cái, khôi phục toàn thắng trạng thái, chuẩn bị ngày mai săn thức ăn. Cái này một giấc, ngủ 2 ngày. Làm hắn tỉnh lại, một thân nhẹ nhõm duỗi lưng một cái lúc, trên thân truyền ra đinh thai nhức góc lốp bốp xương cốt tiếng va chạm, động tĩnh liền cùng một trồn, tại thể nội một trận trầm đục. Đồng thời vang lên, còn có cô bụng tiếng thê ực. Đói bụng. Giang Du một trận ngạc nhiên, hắn cảm nhận được cơn đói bụng cồn cào cảm giác, dạ dày tại rất nhỏ co quắp, phảng phất tại thuốc dục hắn nên ăn. Ngày hôm qua vừa ăn một cái cao hơn 3 mét hạt viên, hiện tại liền đói bụng. Cái này lượng tiêu hao cũng quá lớn a. Hắn không có tính theo thời gian công cụ, căn bản không có ý thức được chính mình ngủ một giấc 2 ngày. Ăn nhiều lắm, tiêu hóa nhanh, cỗ thân thể này thật là không hợp thói thường a. Giang Du hiện ra nói thầm đi ra hang động, tại thác nước hạ vọt lên sông thân thể về sau, đem hong khô hắc viên ra thắt ở trên lưng. Không lo thể, là hắn danh giới cuối cùng. Mặc dù phía dưới vẫn như cũ chống rông thổi gió mát, nhưng ít ra miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cây bên này hẳn là chỉ có hắc viên cái này một cái hung thú, muốn lại tìm một đầu, liền phải hướng xa một chút đi. Giang Du suy nghĩ, mảnh này khu vực là hắc viên địa bàn, cái khác hung thú một khi tiến vào, liền sẽ tiến vào tranh chấp trạng thái. Không tất yếu lúc, đám hung thú cũng sẽ bảo trì bình an vô sự, riêng phần mình kiếm ăn tập tính. Đương nhiên, bình an vô sự điều kiện tiên quyết là hai con hung thú thực lực gần, một khi trong đó một cái hung thú thực lực vượt qua đối phương, giữa hai bên liền sẽ biến thành kẻ săn mồi cùng bị bắt ăn người. Hiện tại, hắc viên bị Giang Du săn mồi. Nuốt hắc viên Giang Du hình thể 5m8, so trước đó càng thêm cường đại. Tại hắc viên chung quanh hung thú, đem tất cả đều là của hắn con mồi. Hung thú cũng sẽ dùng mùi cùng bài tiết vật làm phân hóa địa bàn giới tuyến a. Giang Du suy đoán, đi vào rừng rậm, từng bước một trên mặt đất lưu lại vết tích, trong mùi mánh ngửi trong không khí mùi vị khác thường, tìm kiếm lấy cái khác hung thú tung tích. 1 km, 2 km, 3 km, đang đi ra 5 km, ngay mấy cái giá hiệu đại điểu về sau, hắn rốt cục người được thuộc về hung thú mùi. Ở chỗ này, Giang Du đột nhiên quay người, hướng phía mùi phương hướng thẳng đến mà đi, một bước phóng ra xa mấy mét, thân thể cao lớn di chuyển nhanh chóng, va sụt một đường cây cối. Trước đó, hắc viên chính là như thế không hề cố kỵ thẳng đến Giang Du mà đến, hiện tại tình thế thay đổi, đến phiên Giang Du xông thẳng con mồi. Giang Du liền tựa như bạo tàu xe lửa, một đường mạnh mẽ đâm tới, mỗi một bước trùng điệp đạp xuống đều nương theo lấy rất nhỏ địa chấn, tại sau lưng lưu lại một mảnh hỗn độn, hù dọa vô số chim trùng hốt hoảng bay khỏi. Bao táp xa vài trăm thước, một cái không đến cao 4m, thể rộng thân mập màu xám đại hùng xuất hiện ở Giang Du trong tầm mắt. Liền 4m cũng chưa tới a. Giang Du hơi có vẻ thất vọng, hai chân đột nhiên phát lực, toàn bộ thân thể nhảy lên cao mấy mét, như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống, bay nào hướng về phía màu xám đại hùng. Bắt được ăn. Chương 07, chuyển tượng đá người chương 07. Chuyển tượng đá người màu xám hung hùng đã sớm nghe được động tĩnh, tiếp cận nặng 2 tấn Giang Du lấy cực nhanh tốc độ đâm chọc vào, hắn động tĩnh tựa như sấm sét vang dội, phương viên vài trăm mét rõ ràng có thể nghe, chớ nói chi là vốn là thai thính mắt tinh hung thú. Màu xám hung hùng tại ý thức đến đối phương là xông nó tới thời điểm, rất nhanh liền làm ra ứng đối, đem một đôi nặng nề tay gấu đặt trước ngực, bày ra một bộ phòng thủ phản kích tư thái. Nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, địch nhân là từ trên trời công tới. Nhảy lên thật cao, đập ầm ầm hạ. có thể so với như ngọn núi nhỏ thân thể rơi xuống tại màu xám hung hùng trên thân, đưa nó không có chút nào ngoài ý muốn đặt ở trên mặt đất.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn truyền triệt chu vi, sóng xung kích như cuồng phong quét ngang phương viên 10 mấy mét, mặt đất rạn nước một mảnh, ném ra một cái thật sâu hố to. Giang Du lấy thân thể cao lớn gắt gao ngăn chặn màu xám hung hùng, đem nó cơi trên người, vung lên nắm đấm đối màu xám hung hùng đầu cuồng loạn chuyển vận. Nắm đấm chính là hắn cường đại nhất công kích. Cười ở màu xám hung hùng, đây là lấy khống chế đối phương, san giết đối phương hình thành tư thế, hiệu quả phi thường rõ rệt, nhưng Giang Du nhưng như cũng có chút sắc mặt xanh lét. Thảo, đụng phải. Đây là chỉ công gấu a. Cam, cái đồ chơi này vung qua vung lại, có thể hay không cắt ta? Giang Du phát hiện, từ khi chính mình hình thể biến lớn về sau, liền rốt cuộc không có bên trong loại dục vọng. Có thể là hắn không có gặp giống cái nguyên nhân, cũng có thể là biết rõ rốt cuộc không thể có nhân loại giống cái có thể tiếp nhận chính mình nguyên nhân. Tại ngày càng tăng lớn nhân gian binh khí trước, hắn vô ý thức đem chính mình tính dục phong ấn. Làm như vậy mang đến ảnh hưởng chính là, trong quá trình chiến đấu đồ chơi kia thật sự là quá vướng bận, có loại như muốn cắt mất ý nghĩ. Màu xám hung hùng hình thể không đến 4 mét, mặc dù cũng đầy đủ to lớn, nhưng trước mặt Giang Du căn bản không đáng chú ý mặc nó như thế nào công kích Giang Du y nguyên sừng sững bất động, lấy cường hãn nhục thể ngăn kháng, song quyền nắm chặt, manh truy màu xám hung hùng đầu. Mấy phút sau, màu xám hung hùng tại Giang Du trên nửa người trên lưu lại vô số vết cào về sau, dần dần không có động tĩnh. Thật dễ dàng a. Giang Du từ màu xám hung hùng trên thân đứng lên, túi đầu mắt nhìn trên lồng ngực vết máu cũng không có quá để ý bị hắc viên cắn một miếng thịt xuống dưới, ngày thứ hai liền khôi phục, điểm ấy tổn thương với hắn mà nói thật tính không lên cái gì. San thức ăn sau khi thành công, hắn cũng không có trực tiếp trở về trụ sở, mà là lựa chọn ngay tại chỗ thịt nướng ăn. Sắp trời còn sớm, cơm nước xong xuôi còn có thời gian, nói không chừng còn có thể lại săn một cái hung thú. Đối với Giang Du tới nói, so sánh săn thức ăn mà nói, nhóm lửa thịt nướng thì càng thêm khó khăn. Muốn đem một cái 4 mét hôi hùng nướng chín, cần chính là rào rạt đại hỏa. Bằng vào đánh lửa muốn giấy lên loại này đại hỏa phi thường khó khăn. 5 mét 8 Giang Du ngồi xổm trên mặt đất, hai ngón tay nắm đuốt một cây thân cây, ngừng thở, cẩn thận nghiêm túc xoay tròn khoan gỗ, sợ một cái không xem chừng đem thân cây làm gãy làm lại từ đầu. 10 phần buồn cười. Nửa giờ, đầu đầy mồ hôi Giang Du dâng lên đại hỏa, đem màu xám hung hùng lột ra mặc thành chuỗi, đặt ở trên đống lửa đổ nướng. Giang Du thì là ngồi xổm ở bên cạnh, hai mắt vô thần nhìn qua dần dần nướng chín đồ ăn, vô ý thức chạy xuống nước bọt. Lần sau, vẫn làm nếm thử một cái ăn sống đi. Hắn yên lặng thầm nghĩ. Nửa giờ nhóm lửa, 2 giờ thì nướng, mặc dù có thể thuận tiện khôi phục thể lực cũng không tính lãng phí thời gian, nhưng thật sự là quá phí sức. Tưởng tượng nghĩ mỗi lần ăn đều muốn như thế phiền phức, hắn đã cảm thấy ăn sống cũng không phải không thể tiếp nhận. Liên hỏa thiêu đốt, nồng đậm khói đen quần quần dâng lên, xuyên qua rậm rạp lâm lá, cao cao thăng nhập không bên trong, khiến phương viên vài dặm có thể thấy rõ ràng. Ở xa vài dặm bên ngoài, có hai người trung niên chính sách một tòa tượng đá, hướng phía mục đích bước đi. Tam ca bên kia giống như cháy rồi. Đột nhiên, có một người trung niên chỉ vào xa xa khói đặc, kêu lên một tiếng sợ hãi. Ừm. Được xưng là tam ca trung niên nhân dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một đạo phiêu tán khói đặc. Lửa cháy liền lửa thôi, quan chúng ta chuyện gì? Tam ca đầy không thèm để ý nói, dù sao cũng đốt không đến chúng ta, mau đem Thái Tuế đại nhân tượng đá xử lý mới là chính sự. Không phải. Tứ đệ ánh mắt lấp lóe, ta vừa rồi giống như cảm thấy một cỗ chấn động to lớn, sau đó bên kia liền lên lửa. Tam ca ngươi nói có phải hay không là có thiên ngoại vẫn thiết rơi xuống? Vẫn thạch. Tam ca bước chân dừng lại, lập tức hứng thú, nghĩ nghĩ sau nói ra, đừng nói, ta vừa rồi cũng cảm thấy chấn động nhẹ nhẹ, thật là có thể là vẫn thạch rơi xuống. Hai người bọn họ có châu nghe thấy, trời ở giữa rơi xuống sắt đá, giống như lưu tinh xẹt qua, rơi xuống đất rung mạnh, đất bằng nhóm lửa. Cùng hai người bọn họ gặp phải tình huống thật là có chút giống. Muốn hay không đi xem một chút? Tứ đệ một bộ ý động biểu lộ, vạn nhất thật sự là vẫn thạch, hai ta liền phát đạt. Tượng đá ném cái này, đi. Tam ca cũng là quyết định thật nhanh. Hai người tiện tay đem tượng đá quẳng xuống đất, hướng phía khói đặc dâng lên phương hướng chạy đi. Vẫn thạch a, cái này nếu là bán cho thần minh mình, đến giá trị bao nhiêu bạc? Làm hắn trong đầu vừa dâng lên ý nghĩ này lúc, đại não đột nhiên có chút nhói nhói, đáy mắt hiện lên một đạo không thể phát giác hôi mang, ý nghĩ trong nháy mắt cải biến. Không không không, nếu thật là vẫn thạch, nhất định phải hiến cho Thái Tuế đại nhân. Mấy dặm lộ trình đối với hai cái võ giả tới nói chính là mấy phút sự tình, không có một lát hai người liền đến phụ cận. Không đúng lắm a Tam ca. Tứ đệ đột nhiên mở miệng nói, ta làm sao ngửi thấy một cỗ mùi thịt? Ta cũng ngửi thấy. Tam ca cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, không phải vẫn thạch, là có người đang nướng thịt. Mẹ nó, thịt nướng làm như thế đại hỏa, nghĩ thiêu chết chính mình sao? Tứ đệ lập tức đã mất đi hứng thú, hùng hùng hổ hổ nói. Hào hứng chạy đến, còn tưởng rằng là thiên ngoại vẫn thiết đây, không nghĩ tới là cái náo tản đang nướng thịt. Đi thôi Tam ca, về thành đi. Hắn nói liền xoay người rời đi. Vân vân. Tam ca kéo hắn lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hung ác, thịt nướng làm như thế đại hỏa, thiêu chết chính mình cũng rất bình thường à? Hắn ở trong thành giúp xà Thái Tuế xử lý nhân loại tượng đá, đoạt lại hiến tế đồng ăn. Vốn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Tại cái này cao nguyên bên ngoài, trong rừng sâu núi thẳm, gặp phải có người đang nướng thịt, dâng lên đi rừng ăn suy nghĩ cũng rất cái này bình thường. Cái này, tứ đệ lại hơi có vẻ do dự, đối phương dám ở cao nguyên bên trong nhóm lửa thịt nướng, khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, nếu không vẫn là tôi đi. So sánh tại cao nguyên bên trong kiếm ăn, hắn càng ưa thích trong thành kiếm ăn, thắng ở an toàn. Ta hiểu. Tam ca nhẹ nhàng gật đầu, đề nghị, hai ta liền xa xa nhìn một chút, chọc nổi liền gây, không thể trêu vào liền rút lui. Vạn nhất thật gặp được cọng rơm cứng, liền xách Thái Tuế đại nhân danh hào, liền thần binh minh cũng không dám trêu chọc Thái Tuế đại nhân, ta còn thực sự không tin tưởng một cái tại cao nguyên bên ngoài du đãng người dám đối chúng ta độc thủ. Sa Thái Tuế chính là trăm năm đại yêu, chiếm linh thành trì nhiều năm, tu vi có 102, một đạo hóa đá pháp thuật trấn nhiếp ngàn dặm, thật đúng là không phải tùy tiện một người liền dám trêu chọc. Cũng thế, còn có Thái Tuế đại nhân đây này. Vừa nhắc tới Thái Tuế đại nhân, tứ đệ đáy mắt cũng chạy qua một đạo yêu ớt hôi mang, lập tức liền lộ ra sùng bái kính ngưỡng chi sắc. Chương 08, hai họa ngầm chương 08, hai họa ngầm trong thế giới này, mặc kệ võ giả tu sĩ, đều điểm tam giai tứ cảnh. Hạ giai, thượng giai, đỉnh giai, pháp cảnh, linh cảnh, đạo cảnh, thiên cảnh. Trước ba giai bước vào con đường tu luyện, phàm là có thể tu luyện tới đỉnh giai người, chính là tốt nhất chi tư, có được nhìn trộm cảnh giới tư chất. Nhưng muốn tu luyện đến đỉnh giai, tự nhiên cũng là khó hơn rất khó. Tu sĩ không nói, võ giả một đạo, liền muốn trải qua thiên truy bách luyện, đúc thành một thân đồng bị thiết cốt cương cân kim thân. Hắn khó tự biết, hắn đau nhức tự biết, không phải đại nghị lực người căn bản là không có cách đạp vào võ đạo. Mà Thái Tuế thành chết lao tam cùng trúc lao tứ, chính là trải qua thiên truy bách luyện, đúc thành một thân cùng gia thiết cốt cốt thép thượng giai võ giả. Bằng hai người bọn họ thực lực tại cao nguyên bên ngoài chỗ, chỉ cần không gặp được tàn bạo hung thú, cơ hồ không có gì nguy hiểm. Cho nên, khi biết khói đặc quần quận chỉ là nhân loại đang nướng thịt về sau, liền dâng lên đi rừng ăn suy nghĩ. Nhưng là, làm hắn hai vừa mới tới gần khói đặc chỗ trăm mét lúc, đi rừng ăn suy nghĩ tự nhiên tản đi, ngược lại dâng lên nhanh chóng thối lui ý nghĩ. Đây là hung thú lưu lại vết tích. Tứ đệ một mặt đờ đẫn nhìn qua trên mặt đất kia một đầu tựa như phế tích di động vết tích, nội tâm âm thầm bồn chồn. Hẳn là đi. Tam ca có chút không xác định nói. Hai người bọn họ vừa mới tới gần, liền nhìn thấy đầy đất bừa bộn hạ vết tích, một đầu đường dài bên trên, phàm là hết thảy che chắn vật toàn bộ đụng nát đập nát, có thể lưu lại loại này vết tích tồn tại, tất nhiên là sống sót mấy chục năm trở lên hung thú. Bằng hai người bọn họ thực lực, còn chưa đủ kia hung thú một ngụm nuốt đây này. Chỉ bất quá, hai người trong lòng sợ thời điểm, còn có chút âm thầm kinh nghi. Trên mặt đất lưu lại to lớn dấu chân cơ hồ cùng nhân loại bản chân như lúc, phản phất như là nhân loại bản chân làm lớn ra mấy lần, làm cho người không thể tưởng tượng. Hai người bọn họ nhưng từ chưa nghe nói qua, có cái gì hung thú chân dài cùng nhân loại bản chân như lúc đồng dạng. Không phải là người cùng hung thú sở sinh xuống tới sản phẩm. Phía trước có người đang nướng thịt. Tứ đệ yên lặng nuốt nước miếng, gian nan suy đoán nói, chẳng lẽ lại là cái người kia đem lưu lại đạo này dấu vết hung thú cho nướng. Nếu thật là như vậy, vậy hắn hai hiện tại hành vi chẳng phải là cùng chịu chết không có gì khác biệt sao? Đi đi đi. Tam ca làm việc quyết đoán, thấy tình thế không ổn lúc này liền muốn quay người lý khai. Nhưng cũng tiếc, đã chậm. Làm hắn hai xuất hiện tại trong vòng trăm thước lúc, Giang Du liền đã nhận ra bọn hắn tồn tại. Nhân loại khí tức. Giang Du ngay tại đủ tiểu nhàm chán chờ đợi hôi hùng thịt đã nướng chín, đột nhiên, xen lẫn tại mùi thịt bên trong xuất hiện hai đạo xa lạ khí tức. Hắn hít mũi một cái, liền ngửi được hai cỗ nhân loại khí tức, trong mắt lóe ra sắc cơ. Phàm là biết rõ hắn tồn tại nhân loại, đều phải chết. Hắn cũng không muốn tại còn chưa trưởng thành trước đó, liền bị nhân loại vây công săn giết. Hết thể nguy cơ đang tiềm ẩn, đều phải bóp chết trong trứng nước. Giang Du nghĩ đến, chậm rãi đứng dậy, thuật khí tức phương hướng cư cao nhìn lại. Làm hắn nhìn thấy kia hai đạo bóng người lúc, lập tức vui vẻ. Đây không phải là đem đời trước tượng đá ném tới cao nguyên người bên ngoài sao? Thật sự là đúng dịp, hai người này lại chạy đến kề bên này ném tượng đá tới đi. Tựa như là gọi chết lao tam cùng trúc lao tứ a. Giang Du cũng lười cẩn thận hồi ức, tại khóa chặt tốt mục tiêu về sau, liền chừng chừng vào tới. Rầm rầm rầm. Cây cối tiếng sụp đổ cùng nặng nề tiếng bước chân kinh động đến vừa muốn rời đi chết lao tam cùng trúc lao tứ, hai người theo bản năng lướt nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ hoảng sợ. Động tĩnh gì? Tựa như là có cái gì đổ vật đến đây. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối, không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào lúc, một bộ quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở hai người bọn họ trong tầm mắt. Làm hắn hai thấy là cả người cao gần 6 mét cự hình nhân loại về sau, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đại não hỗn loạn tương bừng, rung động không thôi. Người, là người. Người có thể mọc như thế lớn. Quái. Quái vật. Trúc lao tứ hai chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, làm một cá thể hình so người bình thường cao lớn mấy lần nhân loại xuất hiện tại trước mặt lúc, phàm thấy người đều sẽ cho rằng là quái vật. Nhưng quái vật này, làm sao khá quân a? Chết lao tam là gan còn lớn hơn một điểm, dáng chống đỡ lấy phát run hai chân, nắm chặt yêu đao thủ trưởng ứa ra mồ hôi lạnh, cao cao dương lên cái cằm, ngẩng đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện cự hình nhân loại. Làm hắn thấy rõ đối phương bộ dáng về sau, không khỏi con ngươi thích chặt, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, tiếng kêu sợ hãi thốt ra, Giang Du. Đáp đúng. Giang Du toát miệng, lộ ra dữ tợn như ma tiểu dung, cao cao nhấc chân, không chút do dự một cước đạp xuống. Chờ. To lớn bàn chân bao trùm phía dưới, bóng ma tử vong trùng điệp rơi xuống, hai người liền một tia phản kháng đều không làm ra, liền bị trực tiếp một cước dẫm thành thịt nát. Tử vong trước một giây, chết lao tam sau cùng một cái ý niệm trong đầu, cũng không phải là vì cái gì bị hóa đá Giang Du sẽ trở nên như thế to lớn, mà là thật là lớn xấu a. Kết thúc, ta vậy cũng là vì dân trừ hại đi. Giang Du giơ chân lên, nhìn một chút trên mặt đất thịt nát, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ chán ghét, hung hăng cọ sát lòng bàn chân. Hai người này là xà thái tuế trung thực cho săn, không biết rõ là xà thái tuế đoạt bao nhiêu nhà con cái, chỉ là bị một cước dẫm chết thật sự là tiện nghi bọn hắn. Bất quá, hai họa ngầm giống như căn bản trừ không xảy ra. Giang Du đem ánh mắt nhìn về phía kia một đầu tự mình di động lúc lưu lại bừa bộn vết tích, hơi nhíu lên lông mày. Trên mặt đất hình người dấu chân có thể thấy rõ ràng, nắm thể trong phúc, phàm là hắn đi qua địa phương, đều sẽ lưu lại thật sâu tự hình dấu chân. Đây là hắn tồn tại vết tích, căn bản không chỗ tiêu trừ. Cao nguyên bên ngoài võ giả xuất nhập đông đảo, như thế to lớn dấu chân căn bản không gạt được người khác, đoán chừng không cần mấy ngày, liền sẽ có người phát hiện vết chân của hắn. Đến thời điểm, phiền phức nhất định liên tiếp mà tới. Chỉ có thể ở bại lộ tại thế nhân trước đó, mau sớm tăng lên hình thể, chỉ cần hình thể lớn đến một cái không ai có thể ngăn cản tình trạng, liền không có người dám tới tìm phiền toái. Giang Du khổ tư minh tưởng cũng không nghĩ tới tiêu trừ dấu vết biện pháp, cuối cùng vẫn trở về đến ngạnh thực lực bên trên. Chỉ cần cũng đủ lớn, liền sẽ không sợ loài người. Hôm nay, còn muốn săn giết một cái hung thú. Hắn quay người, về tới thịt nướng chỗ. Bên ngoài mới dặm, đồng dạng có người nhìn thấy đạo này khói đặc. Chấn động kịch liệt sau liền dâng lên khói đặc, này làm sao cảm giác giống như là thiên ngoại vẫn thiết rơi xuống tình cảnh a. Tại cao nguyên bên ngoài ở lại Tô Hữu Tuyền nóng nhìn cái kia đạo khói đặc, trong lòng ẩn ẩn ý động. Thiên ngoại vẫn thiết thế nhưng là cực kỳ mỏ hiếm, giá trị có thể so với pháp khí, tại thần binh minh bên trong phi thường nổi tiếng. Hắn nếu là mang về một khối thiên ngoại vẫn thiết, đại trưởng lao đoán chừng liền sẽ không trách cứ hắn không có tìm được hộ thiết di sản. Làm hắn vừa muốn hướng khói đặc chỗ đi đến lúc, nhưng lại dừng lại bước chân, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia đạo khói đặc vài giây sau, vừa tối tối lắc đầu. Không đúng, khói đặc biến thành màu đen, không giống như là tự nhiên nhóm lửa, càng giống là người vì nhóm lửa. Không phải thiên ngoại vẫn thiết, hẳn là có người đang làm cơm. Kiến thức rộng rãi hắn rất nhanh liền có phán đoán, lúc này thu hồi bước chân. Dáng ở cao nguyên bên trong công nhân nhóm lửa người, khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, ta cũng không có tất yếu đi tự tìm phiền phức. Tô Hữu Tuyền lần nữa lựa chọn né tránh. Chương 09, Hồng Chi Chu chương 09, Hồng Chi Chu cái này tay gấu là rất non, nhưng cái khác địa phương chất thịt liền không quá ăn ngon. Giang Du một bên nuốt chửng hôi hùng thịt, một bên lẩm bẩm lầu bầu phê bình. Hôi hùng đã nướng chín về sau, tay gấu nước thịt chảy mỡ, màu mỡ thuần hương, nhìn nhân thực muốn tăng nhiều. Nhưng cái khác thịt vẫn như cũ khô khốc phát cứng rắn, khó mà nuốt xuống. Hắn nghĩ đến khả năng này cùng nấu nướng pháp không có quá liên quan, mà là hung thú thịt vốn là dạng này. Hung thú thể chất ẩn chứa quá nhiều năng lượng, toàn bộ dung nhập vào chất thịt bên trong, bất luận dùng cỡ nào phương pháp xử lý, vẫn như cũ rất khó ăn. Được rồi, đều đem người khác ăn, sao còn có thể yêu cầu người ta ăn ngon điểm đây? Giang Du thở dài trong lòng, dứt khoát cũng không nhiều nhai, trực tiếp miệng lớn xé thịt, miệng lớn nuốt xuống. Nuốt 15 năm hung thú, hình thể lớn nhỏ gia tăng 1m60cm trong nháy mắt, Giang Du hình thể lần nữa tăng mạnh đến 7m4, vây quanh ở bên hông hắc viên da lập tức bị chống ra một vết nước. 7 mét nhiều thân cao, hắn lúc này đã so mảnh này rừng cây bên trong đa số rừng cây cao hơn, đầu lâu trực tiếp xuyên qua một nhánh, tầm mắt trên phạm vi lớn gia tăng. Nguyên bản trước mắt tầm mắt toàn bộ bị nhánh cây che kín, căn bản không được xem qua xa. Nhưng bây giờ không đồng dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn rừng cây thu hết vào mắt, liền liền vài dặm bên ngoài thác nước đều có thể rõ ràng trông thấy. Giang Du tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại phương nam. Bên kia rừng rậm cao hơn càng tươi tốt, có phải hay không liền đại biểu bên kia hung thú càng thêm cường đại? Hắn như thế suy đoán nói, ẩn ẩn có thể cảm giác được cái hướng kia sinh mệnh khí tức muốn càng thêm nồng đậm một chút, trong yên tĩnh xen lẫn một cốt như có như không cảm giác nguy hiểm. Có lẽ, ở bên kia có thể săn được 20 năm trở lên hung thú. Giang Du không có quá nhiều do dự liền hướng phía rừng rậm tươi tốt phương hướng bước đi, hắn phán đoán lấy mình bây giờ hình thể thực lực, chỉ cần không gặp được 4-50 năm trở lên hung thú, gần như không có khả năng có quá lớn nguy hiểm. Cấp bậc kia hung thú, đoán chừng cũng không có khả năng xuất hiện tại cao nguyên bên ngoài. Cho nên, hiện tại toàn bộ cao nguyên bên ngoài, hoàn toàn giống như là hắn săn thức ăn trận. 7m8 cũng không biết rõ đa trọng, tốt đại lực, ai có thể cản? Giang Du là như thế phán đoán. Nhưng khi hắn vừa mạnh mẽ đâm tới tiến tươi tốt rừng rậm lúc, liền trực tiếp bị nặng. Rừng rậm che chắn ánh mắt, chung quanh một mảnh yên tĩnh im mắng, thậm chí liền một tia điệu ngữ trùng mình đều nghe không được, phản phất liền như là không có chút nào sinh vật, khiến Giang Du rất nhanh buông xuống vẻ coi thường, đề cao cảnh giác. Không có sinh vật, liền liền dã thú đều không có, chẳng lẽ lại đều bị mảnh này khu vực hung thú cho ăn sạch rồi? Giang Du chau mày, nắm chặt song quyền từng bước tiến lên, tùy thời làm tốt gặp tập kích chuẩn bị. Hắn di động lúc sinh ra động tĩnh vô cùng to lớn, tất nhiên sẽ bị mảnh này khu vực hung thú phát giác. Có cường đại kẻ ngoại lai sầm lấn, đối phương là trốn là chiến. Nửa giờ sau, Giang Du một mực căng thẳng thần kinh, cảnh giác bên trong mang theo nghi hoặc, hắn đã thâm nhập rừng rậm số ngàn mét, nhưng như cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Lấy hắn hiện tại thính giác, phương biên vài trăm mét phạm là có chút động tĩnh đều có thể rõ ràng có thể nghe, nhưng kỳ quái là, hắn không có bất luận cái gì hung thú di động thanh âm. Quái, chẳng lẽ lại hù chạy? Ngay tại hắn kinh nghi không thôi lúc, vô ý thức di động công chính nện bước chân. Lại đột nhiên phát hiện, chân của mình bước không mở. Giang Du trong nháy mắt trong nội tâm thình thịch, theo bản năng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mắt cá chân chính mình bên trên, chẳng biết lúc nào cuốn lên một tầng cực dày hồng tuyến, đem hắn chân gắt gao cuốn ở tại chỗ lên. Cái gì thời điểm cuốn lên hồng tuyến? Có lẽ là bởi vì thân cao quá cao nguyên nhân, hắn căn bản nhìn không thấy dưới người mình tầm mắt, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, bị tập kích đều không biết rõ. Ngay tại hắn vừa định kéo đứt trên cổ chân hồng tuyến lúc, nguyên bản yên tĩnh im mắng chung quanh đột nhiên xẹt qua mấy đạo tiếng xé gió, ba đầu thô như dây gai hồng tuyến từ phía sau hắn đánh tới, chói lại tứ chi của hắn. Bị bắt ăn. Giang Du hô hấp siết chặt, bốn đầu thô hồng tuyến quấn ở hắn cổ chân trên cổ tay, làm hắn căn bản không thể động đậy, giờ này khắp này thân thể cao lớn tựa như gân gà đồng dạng không dùng được. Hắn liều mạng uốn éo người muốn tránh thoát tứ chi trên trói buộc, một thân man lực không ngừng dãy rủa lấy, nhưng căn bản không tránh thoát. Đây là làm bằng vật liệu gì tuyến, cư nhiên như thế cứng cỏi. Giang Du kinh hãi không thôi, sau lưng chuyển đến xa 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 thanh âm, hắn cưỡng ép quay đầu nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Ở phía sau hắn, một cái hơn 2 mét lớn nhỏ hồng chi chu đang từ cây cao trên hạ xuống, một bên phun cực nhỏ tơ hồng, một bên nện bước tám chân nện đứng tại Giang Du xa 10 mét chỗ. chi chu. Giang Du cái này thời điểm mới phát hiện quấn ở hắn tứ chi trên hồng tuyến nguyên bản không thô, kia là từ mấy trăm đầu cực nhỏ tơ nện quấn quít lấy nhau, hình thành thô hồng tuyến. Đồng thời, hắn cũng ý thức được trước mặt cái này hồng chi chu cũng không phải là hung thú, mà là yêu thú. Phiền toái. Nếu như là đối kháng hung thú, hắn có thể lấy lực chiến chi, nhưng đối kháng quỷ dị khó lường yêu thú, hắn liền không biết rõ nên làm gì bây giờ. Cái này hồng chi chu có được cực cao trí thông minh, ta tại vừa mới bước vào rừng rậm thời điểm nó liền phát hiện ta, nhưng không có tùy tiện tập kích, mà là nhà tơ chế dây thừng, đợi cho có nắm chắc về sau mới đến tập kích ta. Nó còn phi thường cảnh giác, coi như khống chế được tứ chi của ta cũng không có tùy tiện tới gần, như cũ tại nhà tơ. Nó muốn đem ta bao thành kén. Giang Du hai mắt nhìn chòng chọc vào hồng chi chu, đại não cấp tốc vận chuyển suy tư phản sát biện pháp. Cái này hồng chi chu có lẽ không có ta cường đại, cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy, bằng không mà nói nó cũng không cần thiết tiếp tục triển đi, trực tiếp đi lên ăn ta liền tốt. Nói cách khác, ta mặc dù bị trói chặt, nhưng cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó muốn ăn ta, tất nhiên muốn tới gần, cái kia thời điểm mới là sự phản kích của ta thời điểm. Dần dần, Giang Du từ bỏ dãy rủa, âm thầm bảo tồn thể lực chờ đợi phản kích thời khắc. 1 phút, 2 phút, 10 phút. Từ từ, Giang Du kia thân thể cao lớn bị cuốn lên một tầng thật dày tơ nhện, cả người bị bao thành dạng kén, tầm mắt trước hoàn toàn đỏ bừng một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Làm bị bao thành kén về sau, hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đang lấy một loại tốc độ thật chậm di động tới. Lập tức, trong óc của hắn nổi lên một cái hình tượng. Một cái 2 mét nhện nhỏ, chính xác tơ nhện, chật vật kéo lấy một cá thể hình gần 8 mét quái vật khổng lồ. Nó không phải muốn ngay tại chỗ ăn, mà là muốn đem ta mang về trong xào huyện. Giang Du như thế phán đoán nói, có chút suy tư về sau, vừa quay đầu, mở ra miệng lớn, cắn về phía buộc nơi cổ tay tơ nhện tuyến. Kéo căng vai hàm đột nhiên kéo một cái, tơ nhện tuyến đoạn mất hơn phân nửa. Có thể cắn đứt. Giang Du trong lòng vui mừng, tiếp tục há mồm xé rách lấy cột vào tứ chi trên tơ nhện tuyến. Còn không chờ hắn giải phóng hai đầu cánh tay lúc, tơ nhện kén trên đột nhiên lại bắn ra vô số dây nhỏ, lần nữa đem hắn cổ tay chăm chú trói chặt. Đây là có cảm ứng. Giang Du vô cùng ngạc nhiên, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, Hồng Chi Chu muốn ăn hắn thời điểm, đều phải đem tầng này tơ nhện kén mở ra. Vẫn là chờ đến cái kia thời điểm rồi nói sau. Giang Du hoạt động một cái miệng, thầm nghĩ chính mình có thể hay không một ngụm đem cái kia Hồng Chi Chu nuốt mất. Chương 10, nuốt Hồng Chi Chu chương 10, nuốt Hồng Chi Chu 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Giang Du bị trọn vẹn kéo đi 3 giờ, trên đường đi Hồng Chi Chu vừa đi vừa nghỉ, hiển nhiên là bị mệt không được. Bị bao tại nện kén bên trong hắn thậm chí đều có chút thay đối phương sốt ruột, hắn không thể tự mình đứng lên đến đi đường. Yêu thú ăn đều như thế bút tích sao? Đến ăn ta à? Rốt cục, tại giờ thứ 4 về sau, Hồng Chi Chu ngừng lại, xem bộ dáng là trở lại trong sào huyệt. Lại qua đại khái tầm 10 phút thời điểm, nện kén truyền ra ngoài tới nhỏ xíu độc tính. Đến rồi. Giang Du thở nhẹ khẩu khí, hơi hoạt động một cái miệng, hắn cũng muốn nhìn xem miệng của mình đến tột cùng có thể trương bao lớn. Từ vô số tơ nện hình thành nện kén chậm rãi một cái hố, Hồng Chi Chu thuận động chui đi vào, dán tại Giang Du trên đùi. Sau đó, mánh cắn một cái. Mà mẹ nó, đây là muốn ăn trước chân của ta. Cái này không thể được a. Giang Du sắc mặt biến, ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Chính hắn nuốt hung thú thời điểm, đều là từ nửa người trên bắt đầu, nửa người trên có đầu lâu xua đổi hai tay, thịt có nhiều dinh dưỡng, nửa người dưới chỉ có hai cái đùi một cây roi, cũng không có gì ăn ngon. Cho nên, hắn theo bản năng cho rằng Hồng Chi Chu cũng sẽ từ nửa người trên bắt đầu ăn hắn, ai nghĩ đến đối phương cư nhiên như thế kỳ hoa, từ dưới nửa người bắt đầu. Nửa người dưới có cái gì ăn ngon? Ăn roi sao? Giang Du sắc mặt phát khổ, hắn đã có thể cảm nhận được đùi phải của mình đã mất đi một khối huyết nục, đang bị ngụm nhỏ nhai ăn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Hồng Chi Chu chỉ cắn hai cái liền ngừng lại, một mực đem khỏe miệng hai cây đỏ như máu răng nanh cắm ở đùi phải của hắn bên trong, cũng không biết rõ đang làm cái gì. Đột nhiên, Giang Du từ trên đùi phải cảm thấy một cỗ sợi đầy ý, loại cảm giác này hắn dị thường quen thuộc, cùng đánh gây tê châm như đúc đồng dạng. Dần dần, đùi phải của hắn đã mất đi chi giác, liền phảng phất không tồn tại giống như. Đây là chúng độc. Nó tại tê liệt thân thể của ta. Giang Du trở nên hoảng hốt, có thể phun ra cực kỳ cứng cỏi tơ nhện, còn có kịch độc, yêu thú đều nhiều như vậy mới đang nghệ sao? Hồng Chi Chu tại tê dại Giang Du đùi phải về sau, lại vui vẻ bỏ tới trên chân trái, tiếp tục tê liệt Giang Du chân trái. Xem ra, là Giang Du vô cùng to lớn hình thể cho nó nguy hiểm cực lớn, tại không đem Giang Du toàn thân tê liệt một lần trước đó, là không dám vào ăn. Ngươi là đến có bao nhiêu sợ chết ta? Tại phát giác được ý đồ của đối phương về sau, Giang Du nhịn không được ở trong lòng nhà danh nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp được cẩn thận như vậy yêu thú, có lẽ loại này yêu thú, mới có tư cách tại cao nguyên bên trong còn sống sót đi. Bất quá, khi biết Hồng Chi Chu não mạch kín về sau, nguyên bản có chút bối rối hắn lại khôi phục bình thường, nhắc đến cổ họng trên trái tim lại buông xuống đi, không có hành động thiếu suy nghĩ, lần nữa trở nên yên lặng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hồng Chi Chu bò lên trên dài 1 mét roi về sau, sắc mặt lại dần dần xanh lét bắt đầu. Nơi này cũng không cần phải đi. Giang giác một ngụm, toàn bộ nửa người dưới đã mất đi trí giác. Ngay sau đó, Hồng Chi Chu một khắc không ngừng, thuận Giang Du bụng dưới bò tới trên cánh tay phải, tiếp tục rót vào độc tố. Cắn rất vui vẻ đúng không? Giang Du yên lặng nhìn chăm chú lên vùi đầu gian khổ làm ra Hồng Chi Chu. Tại hắn phía sau lộ ra nụ cười dữ tợn, lặng yên không tiếng động mở ra miệng rộng, đem miệng quét ra đến cực hạn. Túi đầu, duỗi cái cổ, chậm rãi tới gần. Che mắt bóng đen hạ xuống, Hồng Chi Chu phảng phất đã nhận ra cái gì, vừa định trở về nhìn lại, cũng đã chậm. Giang Du mở ra tựa như vực sâu miệng lớn, cắn một cái hướng về phía Hồng Chi Chu thân thể. Trong nháy mắt, 2 mét lớn nhỏ Hồng Chi Chu bị Giang Du nuốt vào trong miệng hơn phân nửa, hơn nữa còn tại hướng trong miệng tiến, mắt nhìn xem liền muốn toàn bộ lạc nhập Giang Du trong miệng. Hồng Chi Chu phản ứng cũng là cực nhanh, vươn ra 8 cái thon dài chân nện đảo ở Giang Du miệng, điên cuồng cào độc lên, toàn bộ tràng diện dị thường kinh dị. Giang Du cũng rất thẳng thắn, mắt thấy không cách nào đem toàn bộ Hồng Chi Chu nuốt sống, liền trực tiếp mở ngay. Hai hàng sắc bén hàm răng trắng đoán đột nhiên khép lại, khai ra một ngụm hương vị cực quái chất lỏng. Thật mềm thịt. Miệng vừa hạ xuống, Hồng Chi Chu đình chỉ dãy rủa, phản phất chết, tăng cái chân nện vô ý thức có rút lại trở về. Giang Du cũng không nhìn thấy miệng bên trong tình trạng, lần thứ nhất ăn sống vật sống để hắn có chút ít phản cảm, tùy tiện nhai hai cái liền nuốt xuống. Yêu thú tư vị, thật không tệ a. Hắn chậc chậc lưỡi, phát ra cảm thán âm thanh. Cùng hung thú so sánh, cái này Hồng Chi Chu chất thịt muốn càng thêm non mịn mềm mại, giống như là không có lớn lên, ngoại trừ hương vị có chút lạ bên ngoài đều rất tốt. Vẫn là yêu thú ăn ngon. Đây cũng là một cái không mấy năm tiểu yêu đi. Giang Du như thế phán đoán nói, mặc dù trời sinh tính cảnh giác, trí thông minh tương đối cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá thiếu thốn, cho rằng trói lại tứ chi của hắn liền có thể hạn chế lại hắn hành động, quá đơn thuần. Một cái cự hình sinh vật, toàn thân trên dưới đều là vũ khí, liền trước đó ăn hắc viên đều biết rõ dùng răng nanh răng nhọn đến cắn xé, huống chi là hắn rồi. Cái này nện nhỏ mặc dù rất cẩn thận, nhưng vô dụng tơ nện phong bế miệng của hắn chính là lớn nhất nét bút hỏng. Tuổi trẻ a. Giang Du khẽ nhả khẩu khí, đang chờ đợi nửa người dưới độc tố tự động hóa giải lúc, hắn bắt đầu dùng cự nha xé rách trên cổ tay tơ nện. Không có qua một lát, tứ chi liền hoàn toàn giải phóng. Xé mở nhện kén, Giang Du nửa người dưới co quắp trên mặt đất, Chu Vi nhìn một cái, hắn liền biết rõ dù là mình bị Hồng Chi Chu tê dại toàn thân, cũng sẽ không trước tiên bị ăn sạch. Nơi này là Hồng Chi Chu xảo huyệt, nhìn Chu Vi long đong không đồng nhất tường gỗ, hẳn là một gốc bị móc sạch nội tâm đại thụ. Đại thụ có cao hơn 20 mét, trung quanh rộng 6-7 mét, tại nội bộ tường gỗ bên trên, treo to to nhỏ nhỏ mấy chục cái màu đỏ nhện kén. Cái này Hồng Chi Chu tại đầy bụng vật, là muốn ngủ đông. Giang Du nhìn thấy cái này, đầy tầm mắt con ngồi không khỏi hơi sững sờ, lập tức mừng rỡ và phấn. Mặc dù không biết rõ đối phương vì sao không trực tiếp ăn mà là lựa chọn đầy bụng vật, nhưng không quan trọng. Hắn chỉ biết rõ, những thức ăn này toàn bộ đều thuộc về hắn. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Giang Du vui cười nở hoa, phản phất vừa mới nguy cơ sinh tử hoàn toàn không tồn tại, tiện tay lấy xuống một cái nhện kén, liền cung ăn kẹo hoàn giống như ném vào trong miệng, tùy tiện nhai hai cái liền nuốt vào trong bụng. Thật đáng. Nuốt 5 năm hung thú, hình thể gia tăng 15 cm, tốt rất rưỡi. Hắn mặc dù nhìn nhện kén lớn nhỏ liền biết không phải là cái gì tốt đồ ăn, nhưng nghe xong chỉ tăng thêm 15 cm hình thể, vẫn là không khỏi hơi có chút thất vọng. Dù sao cũng là trên trời rơi xuống niềm vui, chịu đựng ăn đi. Cũng không biết do những này nhện kén có thể cho ta gia tăng bao nhiêu hình thể. Giang Du tự mình lẩm bẩm, vừa định đi hái cái thứ hai dần dần lúc, động tác trên tay lại đột nhiên ngừng lại, phảng phất nhớ tới cái gì, toàn thân đột nhiên giật mình một cái. Hồng Chi Chu, không cho hắn gia tăng hình thể. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nó còn chưa có chết? Giang Du thần sắc có chút khó coi, trong mắt lộ ra lấy vẻ kinh nghi. Không nên à, coi như nhai mấy ngụm không có nhai chết, nuốt vào trong bụng sau cũng sẽ bị axit dạ dày hòa tan à. Đây chính là cự nhân dạ dày, mấy mét hung thú cũng sẽ ở trong khoảnh khắc tiêu hóa, huống chi là một cái nho nhỏ chi chu yêu. Chương 11, ăn ngươi đồ ăn hủy đi nhà ngươi. Chương 11, ăn ngươi đồ ăn hủy đi nhà ngươi. Vừa nghĩ tới trong cơ thể của mình có một cái vật sống, Giang Du nhịn không được không rét mà run. Hắn đối yêu thú hiểu rõ giới hạn tại trí nhớ của đời trước bên trong trí nhớ liên quan tới yêu thú tin tức, cũng giới hạn tại một tay hóa đá quỷ dị khó lường xà thái tuế, đối với cái khác yêu thú thì là hai mắt tối đen, hoàn toàn không biết. Hắn có chút suy tư, cảm thấy chỉ có một khả năng, Hồng Chi Chu mới có thể tại hắn axit dạ dày tiêu hóa sống sót. Đó chính là tại thuận hắn biết hầu chạy đến phần bụng thời điểm, phun ra cứng cỏi tơ nhện bao trùm chính mình, lấy tơ nhện đến chống cự axit dạ dày hòa tan. Nghĩ tới chỗ này, Giang Du không khỏi khẽ buông lòng khẩu khí, nếu như chỉ là điều này, vậy cũng không cần sốt ruột. Hồng Chi Chu tơ nhện cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm, đến cái kia thời điểm, nhìn nó còn có thủ đoạn gì nữa bằng bệnh. Giang Du không còn đi chú ý phần bụng bên trong Hồng Chi Chu. Rồi xuất thủ cánh tay tiếp tục hái lấy nện kén, mỗi một cái nện kén bên trong đều bao vây lấy một phần con mồi, hiện tại tất cả đều là của hắn chiến lợi phẩm. Bên thắng ăn sạch. Tại nuốt chừng gần 10 cái nện kén về sau, hắn hình thể cũng tới đến 8 mét chi cao, nửa người dưới cũng dần dần khôi phục chi giác, Hồng Chi Chu bỏ ra đại công phu rót vào độc tố, ở bộ này nhục thể tự lành năng lực hạ hoàn toàn biến mất. Giang Du gõ gõ còn có chút run lên hai chân, đứng dậy, coi như hắn vừa muốn đi bắt treo ở chỗ cao nện cái lúc, phần bụng đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác khó chịu. Đông đông đông. Phản phất như là có cái gì đồ vật tại bụng hắn bên trong đi loạn. Phần bụng khổng lồ chống ra từng cái bọc nhỏ, truyền ra tiếng vang nặng nề. Hồng Chi Chu có thể là cảm thấy chính mình tử kỳ sắp tới, cũng có thể là nhìn thấy chính mình cất thật lâu đồ ăn bị Giang Du nuốt vào, vừa vội vừa tức, tựa như một trái bóng ra tại Giang Du phần bụng bên trong đi loạn. Gấp. Giang Du nhẹ a một tiếng, mặc dù Hồng Chi Chu trước khi chết phản công làm hắn có chút khó chịu, nhưng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, chỉ cần lại có một chút thời gian, hắn liền có thể đem đối phương hoàn toàn tiêu hóa. Vẹn vẹn 2 mét lớn nhỏ hình thể, ngươi có thể phun ra bao nhiêu nhện kén đến? Hả? Nhện kén? Có chút không đúng lắm. Giang Du nhìn một chút trong lòng bàn tay mình vừa hái xuống nhện kén, lại nghĩ đến Nghĩ Hồng Chi Chu kia khống chế tơ nhện năng lực, dừng 2 giây, yên lặng đem trong tay nhện kén để xuống. Ta sẽ không phải là tại tư địch a. Mỗi một cái bao vây lấy con mồi nhện kén, đều là từ ngàn vạn đầu tơ nhện hình thành, cũng bởi vì hắn nuốt 10 cái nhện kén, cho nên mới cho Hồng Chi Chu phản kháng chỗ trống. Ai, vẫn là quá tham miệng. Giang Du hơi có vẻ hối hận, may mắn phản ứng kịp thời, nếu không đem những này nện kén toàn bộ ăn sạch, thật đúng là không nhất định sẽ phát sinh cái gì hỏng bét sự tình tới. Hắn đình chỉ ăn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng chờ đợi trong bụng động tĩnh biến mất. Đúng lúc này, trong bụng lại truyền tới dị động, dạ dày đột nhiên siết chặt, giống như là bị cái gì đồ vật nắm lấy như vậy, một trận buồn nôn. Theo sát phía sau, chính là gan, phổi, trái tim, thậm chí liền liền khí quản bên trong đều xuất hiện dị động. Nó dùng tơ nện đem ta ngũ tạng lục phủ phong bế. Giang Du hô hấp siết chặt, trong lòng thầm mắng cái này Chi Chu tiểu yêu không khỏi cũng quá khó chơi đi. Về sau lại ăn, nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm, tại xác định đồ ăn sát thực chết mất sau lại nuốt xuống. Hắn khắc sâu hối hận, nếu như vừa rồi đem Hồng Chi Chu nhai nát, đâu còn có nhiều như vậy phá sự. Theo ngũ tạng lục phủ cùng khí quan bị tơ nện của lấy, cổ họng của hắn chỗ cũng chuyển tới cực cảm giác nột, phản phất như là nuốt vào một đoàn tóc giống như cực kỳ khó chịu. Hẹ. Giang Du theo bản năng một trận nôn mửa, đại lượng tơ nện từ hắn trong miệng đổ xuống mà ra. Theo tơ nện bị phun ra, còn có một đoàn co lại thành hình cầu, kề cận đầy người không biết chất lỏng Hồng Chi Chu. Cho ra chết. Giang Du mắt thấy đem hắn thể nội chơi đùa nghiêng trời lệch đất Hồng Chi Chu xuất hiện, lập tức nổi trận lôi đình, vung lên nắm đấm liền đập tới. Cái này phẫn nộ một quyền ẩn chứa mấy vạn cân lực lượng, cuốn sạch lấy thanh âm xé gió, đủ để đem đối phương nện thành thịt nát. Có thể Hồng Chi Chu lại linh hoạt không thôi, trong nháy mắt phun ra một đầu tơ nện dính tại tường gỗ bên trên, toàn bộ thân thể treo ở cao cao giữa không trung, đồng dạng là trừng mắt đỏ như máu hai con người, lộ ra cực kỳ nhân tính hóa phẫn hận chi sắc, căm tức nhìn Giang Du. Một người một thú đối mặt 2 giây, chỉ thấy Hồng Chi Chu leo đến 15 mét chỗ cao, duỗi ra chân nện tại đại thụ trên nội bích một trận vùi đi, khắc ra 3 chữ to: "Có mẹ ngươi." "Giang Du, Giang Du, mắng ta?" Thế mà còn là phu thể, ta cũng sẽ không biết. Ngươi cho rằng bỏ cao như vậy ta liền không cách nào sao? Giang Du giận quá mà cười, thủ trưởng đào tại tường gỗ trên hai chân tóe nhưng phát lực, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, xông thẳng đại thụ nội bộ đỉnh, hướng phía Hồng Chi Chu ép tới. Hồng Chi Chu liền như là sợ Spider-Man, phun ra tơ nện kề cận tường gỗ một trận tán loạn, linh hoạt mười phần. Giang Du tốc độ cũng là cực nhanh, mọi cử động mang theo gào thét tiếng gió, nhưng thế nhưng hình thể quá mức to lớn, tại nhỏ hẹp đại thụ nội bộ tự nhiên không có khéo léo đẹp đẽ Hồng Chi Chu di động thuận tiện. Tại lao ương bắt tiểu kê gần 5 phút sau, hắn từ bỏ. Ưa thích chạy đúng không? Vậy ngươi chạy đi. Giang Du manh phi một ngụm, nhìn qua Dương Dương đắc ý Hồng Chi Chu, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Đi, ngươi nhanh ngươi như bước, vậy ta không bắt. Bắt đầu ăn. Hồng Chi Chu ly khai bụng, Giang Du liền không cố kỵ nữa, tay trái tay phải đều mở công, nắm qua rơi xuống một chỗ nhẹ kén, lấy cực nhanh tốc độ ném vào trong miệng, một bên nhai một bên ăn. Hồ cân hải tắc. Nuốt 7 năm hung thú, hình thể tăng lớn 23 cm, nuốt 5 năm hung thú, hình thể tăng lớn 13 cm, nuốt 6 năm hung thú, hình thể tăng lớn 16 cm, nuốt 10 năm hung thú. Hình thể tăng lớn 34 cm trong nháy mắt, Giang Du hình thể bành trướng đến 9 m, ngay tại hướng phía 10 m xuất phát. Thật là thơm, có tức hay không? Giang Du một bên ăn, một bên hướng về phía treo thật cao Hồng Chi Chu khiêu khích. Ngay trước địch nhân mặt, ăn địch nhân chứa đựng thật lâu đồ ăn, loại cảm giác này làm hắn tâm tình vô cùng vui vẻ, nguyên bản bởi vì bắt không được Hồng Chi Chu mà dâng lên phiền muộn cũng tận nhưng biến mất. Hồng Chi Chu tức giận sao? Hồng Chi Chu đều muốn tức nổ tung, nhưng nó không dám chút nào tới gần Giang Du, chỉ có thể đưa chân nhện tại tường gỗ trên loạn hạch. Có mẹ ngươi, có mẹ ngươi, có mẹ ngươi. Ta ta ta. Giang Du như xem không thấy, 2-3 miếng liền đem Hồng Chi Chu bảo lưu lại tới đồ ăn toàn bộ nuốt sạch sẽ, hình thể càng là đi thẳng tới 10 mét. Từ 7 mét 4 một hơi tăng vọt đến 10 mét hình thể, tâm tình của hắn sáng sủa vạn phần, cảm giác coi như bắt không được Hồng Chi Chu cũng không quan trọng. Một cái 2 mét lớn nhỏ tiểu yêu mới có thể giải bao lớn hình thể. Vì cái này tình làm gì? Bắt không đến về bắt không đến, nhưng hắn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Hồng Chi Chu. Ta chẳng những ăn ngươi đồ ăn, còn muốn hủy đi nhà của ngươi. Giang Du liền như là hung tàn bạo quân, nắm chặt nắm đấm đánh tới hướng tường gỗ, một quyền xuyên thủng. Dây đặc đại thụ ở trước mặt hắn giòn như giấy mỏng, tam quyền lưỡng cướp phía dưới liền ầm vang đổ sụp. Thừa dịp đại thụ sụp đổ, Hồng Chi Chu từ bên trên rơi xuống thời điểm, Giang Du trong mắt tinh quang lóe lên, điện quang hỏa thạch ở giữa đông nhiên chộp tới Hồng Chi Chu. Chương 12, thu phục chương 12, thu phục Giang Du cái này đội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén khiến Hồng Chi Chu không kịp phản ứng, hốt hoảng phía dưới khó khăn lắm phun ra một đầu tơ nhện, thuận tơ nhện đạn hướng phương xa chuẩn bị chạy trối chết. Nhưng Giang Du sớm có chuẩn bị, tại Hồng Chi Chu phun ra tơ nhện trong nháy mắt đó, liền đánh giá ra đối phương chạy trốn phương hướng, thân thể bật lên bắn, ngăn trở đường đi. Còn muốn trốn? Bộ một tiếng, Hồng Chi Chu tại quán tính phía dưới trừng trừng đâm vào Giang Du trên lồng ngực, rơi vào trong lòng bàn tay. Ha 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 ha, có thể tính bắt lại ngươi. Giang Du chăm chú nắm lấy Hồng Chi Chu, thoải mái cười to, đinh hai nhức góc tiếng cười truyền khắp phương viên 100 mét, liền liền lá cây đều đi theo vang xào xạc. Như thế một cái chỉ có 2 mét lớn tiểu gia hỏa có thể để hắn chịu nhiều đau khổ, không chỉ có động tác linh mẫn, còn quỷ kế đa đoan, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn lời nói, thật đúng là để nó chạy. Đã bắt lấy, vậy liền có thể đi chết rồi. Giang Du nghĩ đến, liền muốn nắm chặt cự trượng, đem Hồng Chi Chu sống sờ sờ bóp nát. Hồng Chi Chu cầu sinh dục mười phần, chân nện vươn ra gắt gao đảo ở Giang Du năm ngón tay, một bên điên cuồng lắc đầu, một bên manh chớp mí mắt, cứ thế mà dồn xuống vài giọt nước mắt, lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc. Giang Du không hề bị lay động, tiếp tục nắm chặt thủ trưởng, mắt nhìn xem liền muốn đem Hồng Chi Chu bóp nát thời điểm, đột nhiên liên tiếp cực kỳ bén nhọn tiếng gào từ Hồng Chi Chu trong miệng truyền ra. Khi oa gọi bậy thanh âm dị thường chói tai, Hồng Chi Chu một bên gọi một bên điên cuồng bãi động chân nện. Người có gì luôn? Giang Du minh bạch đối phương ý tứ, có chút suy tư về sau, hai ngón tay nắm vút Hồng Chi Chu đầu, đưa nó đặt ở trên mặt đất. Một khi Hồng Chi Chu dám can đảm có dị động, cái này hai ngón tay cũng đủ để đưa nó đầu bóp nát. Hồng Chi Chu một rơi xuống đất, tám cái chân nhện liều mạng trên mặt đất lay, lưu loát viết xuống một hàng chữ. Mẹ ta là Chi Chu nữ hoàng, ngươi nếu là nghĩ tại cao nguyên bên trong lẫn bảo, liền cho chút thể diện, tha ta một mạng. Giang Du. Giang Du vui vẻ, cái gì câu A Chi Chu nữ hoàng, chưa hề cũng chưa nghe nói qua, ngươi muốn nói ngươi cha là Tôn Ngộ Không, ta khả năng liền luận. Nhưng Chi Chu nữ hoàng, đủ ta mấy ngụm ăn. Hắn hai ngón tay một dùng sức, bóp Hồng Chi Chu thét lên liên tục, tám cái chân nhện càng là điên cuồng loạn vũ. Cho chút thể diện, cho chút thể diện, cho chút thể diện. Ta còn có một cái hố. Giang Du nhìn thấy hàng chữ này về sau, trong nháy mắt dừng động tắt lại, cúi đầu, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Hồng Chi Chu, ngươi còn có hàng tồn. Chỉ là một cái huyệt động liền cất mười mấy con hung thú, thế mà còn có một cái huyệt động, nó thật là có thể độn hàng a. Hồng Chi Chu gặp Giang Du hứng thú, điên cuồng gật đầu, trên mặt đất viết chữ. Toàn về ngươi, cho chút thể diện. Nó mặc dù đau lòng chính mình lương thực, nhưng thế nhưng vẫn là mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Dẫn đường. Giang Du hai ngón tay dẫn theo Hồng Chi Chu đầu, uy hiếp nói, ngươi nếu dám dở trò gian, ta liền trực tiếp bóp nát đầu của ngươi. Hồng Chi Chu lắc đầu liên tục, biểu thị chính mình không có tâm tư khác, đưa chân nhện chỉ một cái phương hướng. Giang Du mang theo Hồng Chi Chu, thuận cái hướng kia bước đi, đại khái đi hai dặm về sau, đứng tại một viên cao mười mấy mét đại thụ trước. Đại thụ mặt ngoài bọc lấy một tầng thật mỏng tơ nhện, trong đó bộ đồng dạng là bị hoàn toàn móc sạch. Hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn a. Giang Du liếm môi một cái kiềm chế không ở phấn khởi muốn ăn, một quyền đem vài mét thô đại thụ đánh xuyên qua. Đại thụ banh nhưng mà ngược lại, lộ ra bên trong cái này đến cái khác nhện kén. Nhưng mà, khiến Giang Du nghi ngờ là, hắn không có từ nhện kén bên trong ngửi được đồ ăn khí tức. Trong này bao lấy chính là cái gì? Giang Du thần sắc trầm xuống, dẫn theo Hồng Chi Chu ngựa khí bất thiện nói. Hồng Chi Chu không biết nói chuyện, chỉ có thể hé miệng khẽ hấp, đem tất cả hình thành nhện kén tơ nhện hút vào trong bụng. Nhện kén biến mất, bên trong đồ vật ảo ảo rơi lả tả trên đất. Giang Du ngồi xổm nửa mình dưới bông thóng đầu nhìn lại, lập tức mặt sầm lại. Đầy đất đao kiếm binh khí, thiết giáp quần áo, còn có một cặp như ngọn núi sáng long lanh đồ trang sức. Cái này đống đồng nát sắt vụn, với hắn mà nói có tác dụng cái gì a? Đây chính là ngươi di vật cuối cùng sao? Giang Du chỉ vào đống kia nát đồ chơi, ngữ khí không có chút nào bà động nói. Cao nguyên thiết, đau, sáng long lanh, đẹp mắt, cho chút thể diện. Hồng Chi Chu trên mặt đất lay nói. Cao nguyên thiết, có tính không thiên tài địa bảo. Giang Du nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hắn cho tới nay đều dựa vào nuốt hung thú, hấp thu hung thú ẩn chứa năng lượng mà sinh trưởng. Ngoại trừ hung thú bên ngoài, thế gian vạn vật đều ngậm năng lượng, nếu như cái khác đồ vật cũng có thể làm hắn sinh trưởng, đây chẳng phải là tốt đẹp hơn rồi? Hắn nghĩ đến, đem đống kia binh khí nắm lên, ném vào trong miệng, nuốt xuống bụng đi. Nuốt tinh thiết, hình thể tăng trưởng 3 cm trong đầu, lần nữa chuyển ra quen thuộc tin tức. 3 cm. Giang Du không khỏi thất vọng, mặc dù ăn sắt cũng có thể sinh trưởng, nhưng vị trí cm lượng tăng trưởng còn không bằng săn giết hung thú. Ăn vào vô vị. Không quá đi, không quá đi. Giang Du lắc đầu, nhìn xuống bị đè xuống đất Hồng Chi Chu, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia sắc khí, còn có hay không rồi. Hồng Chi Chu gặp Giang Du còn muốn giết nó, hai mắt lưng tròng sắp khóc ra, chân nện trên mặt đất liều mạng lay. Cho chút thể diện, cho chút thể diện, cho chút thể diện. Xem bộ dáng là không có. Giang Du nhẹ gật đầu, coi như hắn muốn bóp nát Hồng Chi Chu trước một giây, Hồng Chi Chu mới khó khăn lắm viết xuống một chữ. Có. Có mày không còn sớm tất tất. Giang Du kinh ngạc và phần, thế nhân đều nói thỏ khôn ba hàng, hắn xem như chính mắt thấy. Hồng Chi Chu một bộ đáng thương sợ sợ bộ dáng, trên mặt đất viết, ta cho ngươi một cân tơ nhện, cho chút thể diện. Tơ nhện. Giang Du đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mắt buốt tinh quang, tích xúc thật lâu sát ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng a, suýt nữa quên mất. Cái này Hồng Chi Chu chân quý nhất đồ vật, không phải liền là nó tơ nhện sao? Kia tơ nhện vừa mảnh vừa dài, tính bền dẻo mười phần, hàng ngàn hàng vạn đầu quấn ở cùng một chỗ liền liền hắn đều không làm gì được, tác dụng cực lớn. Chỉ cần có đại lượng tơ nhện, mặc kệ là săn thức ăn cũng tốt, đối kháng địch nhân cũng được, đều có thể đưa đến cực tốt hiệu quả. Đồng thời, nếu là đem đại lượng tơ nhện quấn thành một đầu roi, cũng coi là cho mình tăng lên một loại thủ đoạn công kích. A, còn có thể dệt thành quần áo, từ nay về sau hắn cũng không cần lại lóa thể đi tiếp. Một cái mắt, Giang Du trong đầu toát ra tơ nhện một vạn loại cách dùng, nội tâm mừng rỡ không thôi. Nhìn về phía Hồng Chi Chu ánh mắt rất có biến hóa, phản phất như là đang nhìn một loại nào đó hiếm thấy chân bảo. Cái đồ chơi này mới là thu hoạch lớn nhất ta. Một cân quá ít, cho ta nôn 100 triệu cân tơ nhện, ta liền bỏ qua ngươi. Giang Du há miệng nói. Hồng Chi Chu, 100 triệu là bao nhiêu cân? Giang Du, một tuyệt đối cân. Hồng Chi Chu, một vạn là bao nhiêu? Giang Du, đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Giang Du không cho Hồng Chi Chu bất luận cái gì phản kháng cơ hội, mang theo Hồng Chi Chu xoay người rời đi. Về hang động, mặc quần áo mới phủ. Chương 13, cự nhân giấu chân. Chương 13, cự nhân giấu chân ra ngoài lúc 5m8, khi trở về 10m1, hình thể tiếp cận tăng lên gấp đôi. Giang Du lần nữa trở lại thác nước hang động, lại phát hiện huyệt động kia đã dung không được chính mình. Rơi vào đường cùng, đành phải đặt mông ngồi tại bờ sông, đem ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay nắm lấy Hồng Chi Chu, suy tư làm như thế nào hạn chế nó. Tơ nhện máy chế tạo mặc dù bắt trở lại, nhưng đây là vật sống không phải máy móc, một chút mất tập trung liền sẽ để đối phương chạy mất. Hắn cũng không thể thời thời khắc khắc nắm lấy Hồng Chi Chu a. Giang Du trái xem phải xem, cuối cùng vẫn là nhìn về phía dấu tại phía sau thác nước hang động. Làm nhà tù thử một chút đi. Hắn nghĩ như vậy, hang động có thể làm thành giam giữ Hồng Chi Chu nhà tù, thiếu khuyết vẹn vẹn môn cùng khóa mà thôi. Cam, này làm sao làm? Trong tay hắn nếu là có bữa, còn có thể bổ mấy quả đại thụ ghép thành một mặt môn, lại đem thân cây trẻ thành đinh, đính tại trên cửa, chế thành một cái giản dị nhà tù. Nhưng vấn đề là, trong tay hắn không có bữa a. Chẳng lẽ lại muốn từ bữa bắt đầu làm lên? Giang Du rất rõ ràng lộ ra ngại phiền phức biểu lộ, cúi đầu nhìn xem co lại thành đoàn hồng chi chu, thanh âm to lớn nói, đừng giả bộ chết, làm giao dịch. Ngươi giúp ta nôn một điểm tơ nhện ra, ta liền thả ngươi, như thế nào? Hồng chi chu nghe xong lập tức điên cuồng gật đầu, tựa như vì hiện lộ rõ ràng thành ý của mình, từ miệng nhỏ bên trong không cầm được tung ra tơ nhện. Ta hiện tại thả ra ngươi, ngươi nếu là dám chạy, ta liền ăn ngươi. Giang Du hung tợn uy hiếp nói, tiện tay đem hồng chi chu ném xuống đất. Không đến một giây, hồng chi chu phun ra tơ nhện đột nhiên bay về phía Giang Du hai mắt, che khuất Giang Du tầm mắt đồng thời, nó lại nổ bắn ra một đầu tơ nhện dính tại cách đó không xa mặt đất, toàn bộ thân thể nổ bắn ra mà ra. Có thể nó không đợi bắn ra xa mười mấy mét đi, một cái cự trưởng liền từ trời mà hàng, đưa nó hung hăng chấn áp trên mặt đất. Mẹ nó, hơi tìm tòi liền chạy, thật không thành thật. Giang Du nhìn xem tại hắn dưới lòng bàn tay lăn lộn hồng chi chu, mặt mũi tràn đầy vẻ cười lạnh. Hắn liền biết rõ, cái này đồ chơi nhỏ không có khả năng như thế giả thực. Hồng chi chu, sai sai, cho chút thể diện, cho ngươi lại ra. Giang Du hừ lạnh một tiếng, một cái tay nắm lấy hồng chi chu, bắt đầu ở chung quanh du đãng, tìm kiếm có thể chế thành búa cự thạch. Tại cao hơn 30 mét dưới thạch bích, không thiếu hụt nhất chính là hòn đá. Rất nhanh hắn liền phát hiện một khối từ vách đá chọc ra cự thạch, 4 mét lớn cự thạch, mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng có thể chịu đựng. Dù sao hắn chỉ là dùng để làm công cụ. Giang Du lấy tay làm đao, trung điệp rơi xuống, cự thạch lên tiếng mà nước, chém thành hai khúc. Hắn lấy man lực bổ động cự thạch, đem nó trẻ thành bén nhọn thành phiến. Cứ như vậy đi, dùng để đốn cây hẳn là đủ rồi. Giang Du một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, một tay nắm lấy hồng chi chu, một tay mang theo thạch phiến, quay người đi vào rừng cây tìm kiếm đại thụ. Ngay tại Giang Du phát sầu như thế nào hạn chế hồng chi chu lúc, cao nguyên bên ngoài Thái Tuế thành bên trong, đạt được một tin tức. Thái Tuế thành, nguyên danh Lâm Nguyên thành, vốn là đại hoàng vương triều sở thuộc thành trì một trong, nhưng từ khi mấy trăm năm trước thiên phá vỡ một cái hố về sau, đại hoàng vương triều liền đi hướng xuống dốc. Cửu Long đột đích, nội chiến bên ngoài loạn, thiên tai nhân họa, cho đến ngày nay, đại hoàng vương triều sớm đã hoàn toàn lực quản hạt ở xa bên ngoài mấy vạn dặm biên cảnh thành thị. Cũng chính là cái này nguyên nhân, trăm năm đại yêu xà Thái Tuế đi ra cao nguyên, đường hoàng chiếm lĩnh Lâm Nguyên thành, đổi tên Thái Tuế thành, tu hú chiếm tổ chim khách. Nguyên thành trong thành chủ cũng bị xà Thái Tuế bớt, phủ thành chủ càng là thành xà Thái Tuế trụ sở. Trong phủ thành chủ, một cái bên hông phối đại đao, hình thể hung hãn đầu chọc đội vàng đi vào hậu viện, dừng ở chủ phòng bên ngoài cung kính hô, trung đỉnh hổ bái kiến Thái Tuế đại nhân. Chờ đợi nửa phút sau, từ trong nhà truyền đến một đạo âm nhu lanh lảnh giọng nam, chuyện gì? Bẩm báo Thái Tuế đại nhân, thủ hạ ta lão tam lão tứ chết rồi. Trung đỉnh hổ báo cáo. Đó là ai? Xa Thái Tuế giọng điệu không có chút nào gợn sóng nói, chính là phụ trách đoạt lại công phẩm, xử lý tượng đáng người. Trung đỉnh hổ khả năng cũng không nghĩ tới xa Thái Tuế căn bản không biết rõ hai người này là ai, dừng một cái về sau, nói ra, tại 8 giờ trước, hai người bọn họ đem tượng đá đem đến cao nguyên bên ngoài xử lý nhưng không có trở về. Ngay tại vừa mới có người truyền đến tin tức, hắn tại cao nguyên bên ngoài trong lúc vô tình phát hiện hai đống bùn máu, đang tra nhìn di vật lúc xác nhận thân phận, cố ý đến đây bẩm báo. A, chết như thế nào? Xa Thái Tuế đầy không thèm để ý nói, chỉ là hai cái nhân loại mà thôi, hắn có thể hỏi đến hai câu, đã là lớn lao vinh dự. Nghe nói là bị dẫm chết. Trung lĩnh hổ trần chờ nói, người kia báo cáo nói phát hiện hơn một mét lớn hình người dấu chân, thuộc hạ muốn hỏi thăm một cái, Thái Tuế đại nhân có biết cái gì hung thú bản chân cực giống nhân loại bản chân? Hắn nói thế nào cũng tại cao nguyên biên giới lăn lộn hơn 30 năm, chưa từng nghe nói qua có hung thú có được một đôi nhân loại bàn chân, chấn kinh sau khi cũng có một chút hiếu kỳ. Đây con mẹ nó chính là dạng gì hung thú? Ừm. Xa Thái Tuế dâng lên một tia hứng thú, bổn quân cũng chưa từng gặp qua, chưa từng nghe nói qua, ngươi xác định dấu chân kia cực giống nhân loại dấu chân? Cái này, Trung Vĩnh Hổ trả lời, không xác định, đây là người khác báo cáo nói. Vậy còn không nhanh đi xác nhận một cái. Xa Thái Tuế lạnh giọng quát, cho dù là cách một cánh cửa, cũng cho Trung Vĩnh Hổ áp lực thật lớn, vội vàng đáp, vâng. Ta cái này tự mình đi xem xét một phen, đợi xác nhận sau lại hướng Thái Tuế đại nhân báo cáo. Một bên khác, thần binh Minh Tô Hữu Tuyền ngay tại cao nguyên bên ngoài du đãng, cầm trong tay trường kiếm, chính mặt mũi tràn đầy nhàm chán đuổi theo một cái nhỏ hung thú. Ta tại cao nguyên bên trong chờ đợi ba ngày, đại trưởng lão hẳn là nhìn thấy cố gắng của ta đi. Tô Hữu Tuyền âm thầm suy nghĩ, đại trưởng lão cho hắn nhiệm vụ là cùng theo mệnh bài chỉ dẫn, tìm kiếm khổ thiết trưởng lão di vật, nhưng rất đáng tiếc mệnh bài bị hắn một cái không xem chừng bóp nát nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Nhưng ở cao nguyên bên trong chờ đợi ba ngày, bây giờ đi về phục mệnh, đại trưởng lão cũng sẽ không thái quá trách cứ hắn. Có thể nào nhẫn tâm trách cứ một cái nghiêm túc cố gắng trung tâm thuộc hạ đâu? Tốt, về thành. Tô Hữu Tuyền bay người hướng phía cao nguyên bước ra ngoài, còn không chờ hắn đi hai bước, ánh mắt liền bị một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi chi vật thật sâu hấp dẫn lấy. Đây là nhân loại dấu chân. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trên mặt đất 2 mét lớn, dẫm ra hố cạn dấu chân, thần sắc trên treo vẻ kinh nghi. Như thế to lớn dấu chân, hắn chủ nhân thân cao khẳng định tại 10 mét phía trên. Cao 10 mét nhân loại. Tô Hữu Tuyền trong đầu nổi lên cự hình nhân loại bộ dáng, nhưng lập tức liền bị hắn ném xó. Làm sao lại có như thế to lớn nhân loại? Hắn thấy qua cao nhất nhân loại bất quá 2m2, về phần 10m, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này sẽ không phải là từ cao nguyên chỗ sâu chạy đến hung thú a? Tô Hữu Tuyền suy đoán nói, hình thể cao 10m hung thú tại cao nguyên bên ngoài ít càng thêm ít, căn bản cũng không có mọc ra một đôi cực giống nhân loại bán chân hung thú. Hắn mang theo hiếu kỳ nhìn kỹ hai mắt, sau đó yên lặng lui lại, thật giống như vô sự phát sinh đồng dạng ly khai cao nguyên. Một khi báo cáo, đại trưởng lão rất có thể để cho ta đuổi theo cha một phen, cái này tinh khiết là tự tìm phiền phức. Vẫn là coi như cái gì cũng không nhìn thấy đi. Tô Hữu Tuyền lựa chọn né tránh. Chương 14, võ giả đánh tới chương 14, võ giả đánh tới Giang Du chặt mấy cây đại thụ ghép lại thành một cái sau cửa gỗ, tiện tay đem Hồng Chi Chu ném vào phía sau thác nước trong huy động, nhìn vẻ mặt mờ mịt Hồng Chi Chu nói ra, ngươi dùng tơ nhện đem cái này hang động lấp đầy, ta liền thả ngươi. Hồng Chi Chu nghe nói bảo vệ tính mạng, không khỏi nhẹ thở ra khẩu khí, trừng mắt nhỏ nhìn một chút chu vi. Hang động rất lớn, nhưng đối với nó tới nói không là vấn đề, chỉ cần hoa 2-3 ngày thời gian, liền có thể dùng tơ nhện đem cái huyệt động này lấp đầy. Nó vội vàng gật đầu đáp, vì có thể sớm ngày thoát ly ma trường, lúc này liền bắt đầu phun ra nuốt vào tơ nhện. Rất tốt, đủ tự giác, ngươi có làm xả xúc tiềm lực. Giang Du lộ ra nụ cười hài lòng, rời lên cửa gỗ đem miệng huyệt động che lại, lại dùng đinh gỗ đem nó gắt gao đính tại vách đá. Vì cam đoan Hồng Chi Chu không bị nín chết, hắn còn cố ý tại cửa gỗ trên chui một cái lỗ nhỏ. Làm cửa gỗ che khuất miệng huyệt động lúc, trong huyệt động rất nhanh truyền đến một trận trầm muộn tiếng va chạm, nghe thanh âm hẳn là Hồng Chi Chu tại dùng thân thể va chạm cửa gỗ. Đụng mấy lần, tại phát hiện cửa gỗ không hề động một chút nào sau liền không có động tĩnh. Cái này có thể để ngươi phá tan, vậy ta còn tốn sức làm nó làm gì? Giang Du cũng mặc kệ Hồng Chi Chu như thế nào dày vò, hắn tại thác nước hạ vọt lên một lát thân thể, vừa sải bước qua tiểu hạ, nằm thẳng tại bên bờ bên trên, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Liên tục săn thức ăn tăng thêm cùng Hồng Chi Chu chiến đấu, để hắn sinh ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi, nhắm hai mắt, rất nhanh liền đi ngủ. Hắn gái này một giấc, không có hai ngày thời gian là không tỉnh lại. Ngày thứ hai, Thái Tuế Thành bên trong, một nhóm mười mấy người võ trang đầy đủ, mang theo các loại binh khí, mênh mông đung đưa xông vào cao nguyên bên trong. Trung lĩnh Hổ Tại tiếp vào xà Thái Tuế mệnh lệnh về sau, ngựa không ngừng võ triệu tập nhân thủ, hết thảy mang theo 10 tên hạ giai võ giả, 4 tên thượng giai võ giả, tăng thêm chính hắn một cái đỉnh giai võ giả, tạo thành hào hoa đội ngũ, chạy về phía cao nguyên. Trên đường, những này võ giả cũng biết rõ nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì, từng cái khó có thể tin bên trong mang theo thật sâu hiếu kỳ. Thật có mọc ra một đôi chân người hung thú, ta thế nào liền chưa nghe nói qua đâu. Ai biết rõ, có lẽ chỉ là nhìn lầm đi. Nếu thật là hung thú mọc một đôi chân người, vậy nó làm sao sinh ra đây, sẽ không phải là người cùng hung thú ha 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 ha. Ngoa tạo, vị kia thần nhân như thế như bức. Khoan hay nói, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, vạn nhất thực sự có người dám cùng hung thú giao hợp đây. Đừng nói nữa, ngẫm lại ta đều muốn nôn. Một đám võ giả tán gẫu, không khí mười phần nhẹ nhõm, không có chút nào một điểm khẩn trương cảm giác. Lấy bọn hắn cái này đội hình, liền liền hung thú đều muốn vòng quanh bọn hắn đi, tại cao nguyên bên ngoài chỗ cơ hồ không đụng tới nguy hiểm gì. Tại có người dẫn đường dưới, một đoàn người rất nhanh liền đã tới Giang Du săn giết hôi hùng địa điểm. Khi mọi người nhìn thấy trên mặt lưu lại cự hình nhân loại dấu chân về sau, nguyên bản trêu chọc gầm thanh trong nháy mắt trở mặt, từng cái trừng mắt hai mắt nhìn sang, mặt mũi tràn đầy kinh nghi vẻ chấn động. Thật đúng là, cùng nhân loại dấu chân như lúc đồng dạng a. Trên mặt đất, bao trùm một bình mét hơn to lớn dấu chân khắp nơi có thể thấy được, rõ ràng có thể nghe, tại sự thật trước mặt, nghe đồn hóa thành hiện thực. Hồ ca, chính là chỗ này. Một cái xấu xí võ giả chỉ trên mặt đất đã khô cạn thịt nát, nói ra, tam ca cùng tứ ca lệnh bài chính là tại cái này nhặt. Trung lĩnh Hổ nhìn về phía kia hai bãi bùn máu, khảm nạm ở trên mặt đất quần áo rách nát hiện lộ ra cái này hai bãi bùn máu thân phận. Xem ra, hẳn là bị tươi sống dẫm chết. Trung lĩnh Hổ biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, hai người kia nói thế nào cũng là thượng giai võ giả, thế mà cứ như vậy bị sống sờ sờ dẫm thành thịt nát. Cái này mới xuất hiện cự hình hung thú, nên đến cỡ nào to lớn. Trong lòng của hắn có chút trầm xuống, mắt nhìn vây quanh ở phụ cận đám võ giả về sau, nội tâm mới dần dần bình phục lại. Không ngại, kiến nhiều cắn chết voi, chúng ta nhiều người như vậy đây, sẽ còn sợ một cái tại cao nguyên bên ngoài du đãng hung thú rồi. Huống chi, Thái Tuế đại nhân cho mệnh lệnh là điều tra rõ cái này hung thú chân thân, cũng không phải để hắn đi săn giết hung thú, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Cái kia hung thú nếu như yếu, vậy liền đem nó săn bắn, hiến cho Thái Tuế đại nhân. Nếu như mạnh, vậy liền trở về báo cáo, nếu như Thái Tuế đại nhân cảm thấy hứng thú, sẽ đích thân xuất thủ. Trung lĩnh Hổ trầm tư nghĩ đến, đồng dạng đem ánh mắt đặt ở mặt đất dấu chân bên trên. Ngón chân phóng tới phương nam, gót chân phóng tới phương bắc. Nói cách khác, cái này không biết hung thú là từ nam hướng bắc tiến lên. Chỉ cần thuận dấu chân đi, liền nhất định có thể tìm tới cái kia hung thú tung tích. Trung lĩnh Hổ làm ra phán đoán, hướng phía trung quanh võ giả hô lớn, "Các vị, bắc tiến." Hắn vây tay một cái, đám người thuận trên mặt đất dấu chân, hướng phía phương bắc một đường tiến lên. Dấu chân đơn giản quá mức rõ ràng, căn bản không cần tìm kiếm khắp nơi, đại khái là hơn nửa giờ lộ trình, bọn hắn liền đã tới Giang Du cùng Hồng Chi Chu giao chiến địa phương. Nơi này có chiến đấu qua vết tích, là con nào hung thú tại kiếm ăn a? Chân. Dấu chân lại lớn. Một cái mắt sắc võ giả chỉ vào trên mặt đất lớn hơn một vòng dấu chân thét to. Đám người theo bản năng túi đầu nhìn lại, quả nhiên, trên mặt đất dấu chân rất rõ ràng so đoạn trước đường dấu chân lớn mấy phần. Cái kia hung thú lại sinh lớn. Trung lĩnh Hổ trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ, không còn xung phong, yên lặng tối chi đội ngũ sau bên cạnh, tùy thời làm tốt thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn chuẩn bị. Nhìn một chút liền rút lui. Mặc kệ là xà Thái Tuế mệnh lệnh cũng tốt, vẫn là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cũng được, hắn không chần chờ, tiếp tục lựa chọn tiến lên. Trên mặt đất dấu chân quay lại phương hướng, xuyên qua rừng rậm, xuyên qua nhỏ rừng rậm, làm sóng lớn tiếng thác nước truyền đến đám võ giả trong lỗ tai lúc, bọn hắn cùng nhau ngừng bước chân. Đều là sinh hoạt tại Thái Tuế thành võ giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ra vào cao nguyên, tự nhiên rõ ràng nguồn nước đối hung thú tới nói ý vị như thế nào. Tiếng nước tại cái phương hướng này, đại khái 500-600 mét xa đi. Cự hình dấu chân cũng là hướng nguồn nước phương hướng tiến lên. Nói cách khác, đám người liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương thấy được một vòng phấn khởi, vô ý thức nắm chặt binh khí trong tay. Có được một đôi cự hình chân người hung thú, rất có thể là người cùng thú sinh hạ kết hợp thể. Trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua. Cái này nếu có thể đem nó bắt sống, danh khí tài phú cái gì cần có đều có. Còn chưa thấy đến chân thân, chúng đám võ giả liền toát ra vẻ tham lam, không có bất luận cái gì một người muốn lùi bước. Khắc khổ tu luyện, ra vào cao nguyên, tại nguy cơ ở giữa săn giết hung thú, không nói đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng ít ra không có tại đối mặt đầy trời tài phú hạ thối lui. Trung Bính Hổ cũng là như thế, hắn trực tiếp điểm tên, Lộc Tử, thân ngươi hình nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ thoăn thoắt, đi trước phía trước xem xét một phen. Nhớ kỹ, một khi gặp được chính chủ tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối cả người cao chỉ có 1m5 võ giả trịnh trọng dặn dò. Yên tâm đi Hổ ca, ta không có như vậy lỗ mãng. Lộc Tử vô vô lồng ngực, cười hắc hắc, ba bước hai bước chui vào rừng cây bên trong, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. 10 phút sau, tại mọi người lo lắng chờ đợi, Lộc Tử đường cũ trở về, trên mặt hiển thị rõ ngượng bức chi sắc, phản phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, còn đắm chìm trong hoảng hốt không có lấy lại tinh thần. Lộc Tử, Lộc Tử. Trung Vĩnh Hổ chợt vỗ Lộc Tử phía sau lưng đem nó đánh thức, cao mày nói, bị sợ choáng váng. Lộc Tử thần sắc đờ đẫn quan sát mọi người xung quanh, trong mắt lộ ra một vòng rung động, tự lẩm bẩm, thật lớn, thật là lớn hung thú. Có người hỏi, thật là lớn sâu. Chương 15, không chém nổi làm sao bây giờ, chương 15, không chém nổi làm sao bây giờ, thật là lớn. Thứ độ gì? Chúng võ giả sắc mặt tối đen, một bàn tay đập vào Lộc Tử trên đầu, máng, cho ngươi đi xem xét tình huống, ngươi ánh sáng nhìn chằm chằm kia hung thú sâu nhìn cái lông gà. Cái này một bàn tay cũng cho Lộc Tử đánh thức, toàn thân một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, lắp bắp nói, không phải, không phải hung thú, là người. Hắn lặng yên không một tiếng động vượt qua rừng cây, trốn ở phía sau cây, đem ánh mắt nhìn về phía bờ sông về sau, nhìn thấy cũng không phải là hung thú, mà là một cái hiện lên quá chữ hình nằm trên mặt đất ngủ cự hình nhân loại. Chưa tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, đời này người thế mà còn có như thế to lớn nhân loại. Người. Trung Lĩnh Hổ nhướng mày, trong lòng dâng lên một cái khó có thể tin phỏng đoán, kinh nghi nói, ngươi có ý tứ gì? Dấu chân kia căn bản không phải hung thú lưu lại, mà là nhân loại lưu lại. Lộc Tử lộ ra 10 phần chấn kinh, khoa tay múa chân khoa tay lấy, thật là lớn một người, khoảng chừng cao 10 mét, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cao lớn nhân loại, đơn giản thật bất khả tư nghị. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đang lúc mở mịt mang theo một tia kinh ngạc. Bọn hắn không cho rằng Lộc Tử đây là tại hồ ngôn loạn ngữ, nói cách khác, quả thật có như thế cao lớn nhân loại. Đi, đi qua nhìn một chút. Trung Lĩnh Hổ quyết định thật nhanh nói, trong mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Nhỏ giọng một chút, hắn đang ngủ đây, chớ quấy dậy tỉnh. Lộc Tử theo ở phía sau nhắc nhở. Chúng võ giả như kẻ trộm tới gần, đem thân hình giấu tại thân cây về sau, đem ánh mắt nhìn về phía tại bên bờ sông nằm ngáy ho ho gian du. Chăm nghe không bằng một thấy, đích thân mắt thấy như thế to lớn đồng loại lúc, đám người nhao nhao lộ ra vẻ chấn động, càng có võ giả theo bản năng kinh hô một tiếng, ngoa tảo. Ngoa tảo, mày nói nhỏ chút. Người bên cạnh đội vàng thấp giọng nhắc nhở. Ai ra, hắn là thế nào dáng dấp như thế cao lớn? Có người hạ giọng sợ hãi thán phục liên tục, ánh mắt nóng bỏng giống như là đang nhìn tuyệt thế chân bảo. Ta nếu là có như thế lớn hình thể, sẽ còn sợ chỉ là hung thú. Cái này hình thể đều có thể cùng hung thú cận chiến a. Cam, thật sự là thật là lớn sâu. Bọn hắn một bên âm thầm quan sát đến Giang Du, một bên khe khẽ bàn luận, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Hổ ca, nói thế nào? Một cái võ giả khẽ vuốt trường đao trong tay, mặc dù tại hỏi thăm, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. So sánh đi săn một đầu cao 10 mét hung thú mà nói, hắn càng thấy đi săn một cái cao 10 mét nhân loại muốn đơn giản. Người bình thường không có khả năng đã lớn như vậy. Trung Vĩnh Hổ như thế phán đoán nói, hắn hẳn là trong lúc vô tình nuốt một loại nào đó thiên tài địa bảo, hình thể mới có thể bành trướng đến như thế trình độ. Nhìn hắn làn da, rất rõ ràng không có bất luận cái gì tu luyện qua vết tích, chỉ là đơn thuần nhục thể phàm thai thôi. Nói cách khác, ngoại trừ hình thể bên ngoài không có chút nào uy hiếp. Chúng ta đem hắn bắt về, ép hỏi ra đến cùng là cái gì thiên tài địa bảo có thể làm hình thể bành trướng to lớn như thế. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, trong lòng dâng lên tham lam chiếm cứ lại não. Nếu như ta cũng có như thế to lớn hình thể, sẽ còn sợ chỉ là một cái xà yêu. Làm ý nghĩ này vừa mới hiện hiện lúc, đáy mắt của hắn liền lóe ra một vòng hơi mang. Đem cự hình nhân loại hiến cho Thái Tuế đại nhân. Cùng một chỗ xuất thủ, trước chặt đứt hai chân của hắn. Trung Lĩnh Hổ thấp giọng nói, chúng võ giả nhẹ nhàng đổ lóc chuồng, siết chặt vũ khí, rón rén tới gần Giang Du. Đột nhiên, nguyên bản nằm thẳng dưới đất Giang Du mở hai mắt ra. Giang Du cũng không biết rõ có người đem chủ ý đánh tới hắn trên thân, hắn ngay tại ngủ say trạng thái, hết thảy thân thể cơ năng tiến vào trạng thái chờ. Bằng không mà nói, làm đám người này tới gần hắn 100 mét thời điểm, hắn liền nên có chỗ phát giác. Mà bây giờ, thẳng đến đám người này cách hắn không đủ 10 mét lúc, hắn mới ngửi được xa lạ khí tức từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Thật nhiều xa lạ khí tức. Giang Du đột nhiên mở ra hai mắt, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 cái như con kiến lớn nhỏ nhân loại đã mò tới bên cạnh hắn. Như con kiến có chút quá, như chó đi. Như chó con nhân loại chính mang theo vũ khí vụng trộm sờ tới, rất hiển nhiên không có hảo ý bị một đôi so với người đầu còn lớn hơn kinh khủng con mắt lớn để mắt tới là cái gì cảm thụ. Một cái mắt, đám người cũng cảm giác như rơi vào hầm băng băng lãnh, toàn thân trở nên cứng định tại nguyên chỗ, bước không ra bước chân. Vậy xem lúc cũng không cảm giác được như thế nào, nhưng thật bị cự ly chảnh sau khi chết, loại cảm giác này dị thường kinh dị. Nhục thể phàm thai. Đừng sợ. Trung Vĩnh Hổ cũng không khỏi trong lòng mãnh rung động, cưỡng chế lấy nội tâm sợ hãi, cắn răng hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu vung lên trong tay tinh xảo cương đao, đột nhiên bổ về phía Giang Du cổ chân. Liệp ảnh chạm. Một đao dưới, mấy đạo đao quang thoát ảnh mà ra, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chém ở Giang Du trên cổ chân, lưu lại mấy đạo vết máu. Quá cứng. Cái này mẹ nó chính là không có tu luyện qua nhục thể. Trung Vĩnh Hổ trong nháy mắt cảm giác lòng bàn tay cuồng rung động, lực phản chấn kém chút không có để trường đao rời tay bay ra. Một tiếng này hét lớn cũng khiến cái khác đám người lấy lại tinh thần, vẫn không có lùi bước chút nào chi ý, nhao nhao bổ về phía Giang Du cổ chân chỗ. Phệ sinh trảm, khai sơn kiếm, phi hoa lạc diệp kiếm, vô ảnh trảm. Trong lúc nhất thời, Giang Du hai cái cổ chân chỗ hiện đầy lẻ bảy tám rơi vết máu. Đau quá. A, căn bản không thương. Giang Du rất tùy ý giơ lên chân, liền kinh hãi chúng võ giả liên tiếp lui về phía sau, lộ ra một bộ như lâm đại địch biểu lộ. 10 cái hạ giai võ giả, 4 cái thượng giai võ giả, 1 cái đỉnh giai võ giả, đánh lén cổ chân của đối phương, thế mà chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Cái này gọi không có tu luyện qua. Cái này gọi nhục thể phàm thai. Chúng võ giả ngơ ngác nhìn chăm chú lên chậm rãi đứng dậy Giang Du, theo bản năng ngước đầu nhìn lên, ánh mắt dần tối, bị một bộ quái vật khổng lồ chỗ che đậy. Nằm trên mặt đất lúc vốn là đầy đủ rung động, thật đứng lên thời điểm, càng thêm làm cho người thằng không dậy nổi đối kháng chi tâm. Các ngươi là Thái Tuế Thành võ giả. Giang Du cúi đầu nhìn xuống bọn hắn, thanh âm như sấm bên tai to lớn. Chúng võ giả yên lặng nhìn về phía Trung Vĩnh Hổ. Trung Vĩnh Hổ hít sâu một hơi, đứng ở trong đám người, ngước nhìn cự nhân, lớn tiếng nói: Ta Thái Tuế Thành Thái Tuế đại nhân nghe nói Cao Nguyên hiện lộ cự nhân tung tích, đặc mệnh chúng ta đến đây, mời các hạ tiến về Thái Tuế Thành tụ lại, còn xin các hạ không tiếc nể mặt. Hắn phát hiện chính mình mấy người khả năng không cách nào bắt được cái này cự hình nhân loại, liền lập tức đổi mạch suy nghĩ, chuẩn bị đem nó lừa gạt đến Thái Tuế Thành bên trong, mời Thái Tuế đại nhân xuất thủ chế phục. Liên bọn hắn đều có thể tại cái này cự hình nhân loại trên thân lưu lại vết thương, vậy cái này cự hình nhân loại liền khẳng định không phải Thái Tuế đại nhân đối thủ. A, vẫn là bị phát hiện à? Giang Du đối với hắn như xem không thấy, buồn rầu thở dài một hơi, ai, phiền phức muốn tới. Nói, hắn hai chân căng cứng, đột nhiên phát lực, tại chỗ nhảy lên cao mười mấy mét, như trọng sơn bóng đen từ phía trên rơi xuống, dọa đến đám người kinh hồn nghèo túng, vội vàng trốn tránh, sợ một cái không xem chừng bị sống sờ sờ dẫm chết. Hồ ca, làm sao bây giờ, không chém nổi a? Hồ ca, thao, Trung Đỉnh Hổ chạy. Chương 16, Hoa Hoa Thảo Thảo chương 16, Hoa Hoa Thảo Thảo Giang Du là không có tu luyện qua, cũng sẽ không sử dụng binh khí chiến kỹ cái gì. Nhưng, thân thể của hắn chính là binh khí, nắm đấm của hắn chính là chiến kỹ. Cao cao nhảy lên, trung điệp rơi xuống, vạn cân thể trọng đánh tới hướng mặt đất, một trận cỡ nhỏ địa chấn bỗng nhiên dâng lên, mãnh liệt chấn cảm hướng phía chu vi khuyết tán mà đi. Tất cả võ giả đều ở vào địa chấn trung tâm, thân hình bất ổn, kém chút không có trực tiếp té ngã trên đất. Còn chưa chờ bọn hắn ổn định thân hình, đỉnh đầu đột nhiên xẹt qua một vệt bóng đen, lập tức mà đến chính là gào thét của phong. Ngửa đầu, bọn hắn vừa vặn trông thấy một đầu chân lớn vung quá đỉnh đầu ngay phía trên, dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt không máu. Nếu không phải chiều cao của bọn họ quá thấp, cái này một roi chân đủ để đem bọn hắn quét ngang trong không. A, nhất quá cao. Giang Du có chút xấu hổ, hắn còn tưởng rằng một cái quét chân liền có thể thanh tràng, ai biết rõ nhất quá cao bình a đều giống. Hắn nửa ngồi nửa mình dưới, dùng sức đè thấp phạm vi công kích, lần nữa một cái quét ngang chân quét sạch phương viên. Lại tới. Một cái thượng giai võ giả quát mạnh một tiếng, tại chân lớn vung tới trước một giây liền cao cao nhảy xuống, nhẹ nhõm tránh thoát. Cái khác võ giả thấy thế cũng nhao nhao bật lên, khó khăn lắm tránh thoát Giang Du công kích. Mắt thấy không một người thụ thương, chúng võ giả nhìn nhau, cũng có một loại kiếp sau dư sinh kích thích cảm giác. Hắn hình thể quá lớn, hành động bất tiện. Chỉ cần chúng ta lẫn mất rất nhanh, hắn liền không đụng tới chúng ta. Cùng săn bắn hung thú không có gì khác biệt, đừng coi hắn là nhân loại đối đãi. Chém hắn yếu hại, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Tránh thoát Giang Du một lần bình a, chúng đám võ giả lòng tin tăng nhiều, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt người khổng lồ này ngoại trừ hình thể lớn một chút, da dày thịt béo bên ngoài cũng không có gì đặc thù. Dài mười mấy mét hung thú đều giết được, còn sợ chỉ là một cái nhân loại sao? So sánh hung thú mà nói, khẳng định là nhân loại hiếu sát ta. Trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, đám võ giả trọng trấn cờ trống, dọn xong trận hình cầm lên vũ khí, đao kiếm đối mặt Giang Du. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện giống như người chơi đầy bột buồn cười mười phần. Nguyên lai các ngươi là nghĩ như vậy a? Giang Du cúi đầu nhìn xuống một lần nữa giấy lên đấu trí đám võ giả, không có chút nào gợn sóng to lớn đôi mắt hạ xuống ánh mắt kia phảng phất liền không giống như là đang nhìn sinh vật, mà là tại nhìn Hoa Hoa Thảo Thảo. Hoa Hoa Thảo Thảo, nhấc chân liền có thể đập nát, đưa tay liền có thể trừ bỏ. Hắn hiện tại chính là cái này tâm tình. 10 cái võ giả phân tán chu vi, nhắm chuẩn Giang Du nửa người dưới nhược điểm chí mạng, từ xung quanh bốn phương tám hướng vây công Giang Du, trong lúc nhất thời đao pháp kiếm pháp bay tứ tung, cường hãn năng lượng ba động tiếp tục bắn ra. Cam, chặt thứ đổ gì đây? Giang Du hạ thân gặp nhẹ kích, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, đùi phải nâng lên, đầu gối bốn lượng, toàn bộ thân hình như con quay tại chỗ phi tốc xoay tròn. Không phải liền là võ công sao? Ta cũng biết. Toàn phong thối. Phanh 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 phanh. Trung quanh một vòng võ giả bị Giang Du đụng mấy lần, như tứ tán vẩy ra cục đá bay ra xa mười mấy mét, trùng điệp quẳng xuống đất tái khởi không thể. Ta có phải hay không quá để cao thế giới này vũ lực rồi? Giang Du cúi đầu nhìn xuống tản mát trên mặt đất kêu rên một mảnh đám võ giả, đột nhiên có loại tin tức trên lệnh phạm sai lầm dị dạng cảm giác. Hắn với cái thế giới này vũ lực nhận biết chỉ tồn tại ở trí nhớ của đời trước bên trong. Tại trong trí nhớ, hoặc nhiều hoặc ít từ khía cạnh hiện lộ rõ ràng ra cao đẳng võ giả đến cỡ nào ngưỡng bức, lại là một quyền đá vụn một kiếm khai sơn, để hắn nghĩ lầm thế giới này vũ lực hạn mức cao nhất cực cao, dị thường nguy hiểm. Nhưng bây giờ, là bọn hắn quá yếu, vẫn là ta quá mạnh rồi. Giang Du trong nội tâm vừa dâng lên một cỗ bành trướng cảm giác, nhưng lập tức liền tự nhiên mà nhưng đâm thủng. Liên một cái chi chu tiểu yêu đều có thể dạy vào ta đường này, chớ nói chi là tuổi tác xa xưa hung thú cùng đại yêu. Nhân loại có thể từ tuổi thọ thật dài hung thú đại yêu trong tay chiếm cứ toàn bộ thế giới, tất nhiên là dựa vào cường hãn vũ lực trấn áp. Không phải ta quá mạnh, chỉ là bọn này võ giả quá yếu mà thôi. Giang Du yên lặng thầm nghĩ. Thật phục, chỉ bằng chút thực lực ấy cũng dám đến săn bắn ta, ai cho các ngươi dũng khí, xá thái tuế sao? Hắn vừa xài bước chạy bộ ra, cúi đầu nhìn xem nằm tại bên chân kêu rên liên tục võ giả, rất tùy ý giơ chân lên, liền cung đá cục đá đem nó đá bay, đập vào xa xa trên cành cây, một mảnh máu thịt bé bét. Không, đừng, không muốn. Một cái khác võ giả mắt thấy bàn chân khổng lồ hướng hắn dâm đến, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng thét chói tai vang lên, thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Giang Du liền giống như tản bộ, một cước dẫm chết một cái, một cước đá bể một cái, không tốn sức chút nào. Không đúng, đó căn bản không phải đơn thuần hình thể bị lớn. Một cái thượng giai võ giả lầm bầm từ dưới đất bò dậy, bị Giang Du toàn phong thối đụng bay còn có thể đứng dậy, không thể không nói thượng giai võ giả vẫn có chút thực lực. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt mà không thay đổi trà đạp lấy đồng loại Giang Du, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, quay người trốn vào trong rừng. Đồ chó hoang trung vĩnh hổ, chạy là thật nhanh a. Cái khác ba cái thượng giai võ giả cũng biết rõ đối phương không thể địch, kéo lấy nước xương thân thể cũng chui vào từ giữa. Thao, tách ra trốn a, sinh tử đều do thiên mệnh. Giang Du dễ như trở bàn tay xử lý 10 cái hạ giai võ giả về sau, ngẩng đầu nhìn về phía hướng phía bốn phương chạy trốn bốn người, thật thà trên mặt chưa từng xuất hiện một tia tâm tình chập chờn. Bèo một tiếng, to lớn cự vật như bay vụt đi ra đạn đạo, đụng nát một đường chướng ngại vật, dễ dàng đến một tên thượng giai võ giả sau lưng. Ta muốn mua mệnh, ta muốn mua mệnh, ta muốn mua mệnh. Đối phương cảm nhận được tử vong theo sát phía sau, một bên điên cuồng chạy thủ mạng, một bên tê thanh liệt phế tiếng kêu to. Bèn, một tiếng vang thật lớn. Giang Du vượt qua đầu của đối phương, đứng tại trước người hắn, cúi đầu xuống, thanh âm điếc tai nói, ngươi lấy cái gì mua mệnh? Cái kia võ giả bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, tràn ngập sợ hãi hai mắt nhìn xem Giang Du, sắc mặt trắng bệch không máu, âm thanh run rẩy nói, ngài muốn cái gì, chỉ cần ta có. Hắn cũng không biết rõ cự nhân sẽ có yêu cầu gì, nhưng chỉ cần có thể sống, cái gì đều có thể. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng ra không dậy nổi mua mệnh tiền. Giang Du nhìn hắn hai mắt, cũng không ở trên người hắn một tia có lực hấp dẫn khí tức, lắc đầu, nâng lên thủ trưởng liền muốn đem nó trục chết. Cái này võ giả sắp khóc ra, ngươi hoặc là trực tiếp đem ta giẫm chết xong hết mọi chuyện, hoặc là liền bỏ qua ta một cái mạng. Thả, nhưng chỉ thả 3 giây, đây không phải là tinh khiết dọa người chơi đó sao? Mắt thấy cự trưởng rơi xuống, cái này võ giả cầu sinh dục phá trần, đại não cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó nhìn thấy dấu chân, người khổng lồ này tại săn giết một cái hung thú về sau, dấu chân lại tăng nhiều một vòng. Nói cách khác, hắn còn tại trưởng thành kỳ. Thiên tài địa bảo. Thời khắc sinh tử, cái này võ giả thanh âm bén nhọn nói, cao nguyên bên ngoài quặng mỏ đào ra địa viêm thạch. Trong nháy mắt, Giang Du thủ trưởng đứng tại cách hắn đầu không đến 10 cm chỗ. Một cỗ mùi nước tiểu khai tùy theo truyền đến. Quặng mỏ, địa viêm thạch. Giang Du ngồi xuống thân thể, một mặt hiếu kỳ nói, xin lắng hay nghe. Chương 17, quặng mỏ chương 17, quặng mỏ. Giang Du phát hiện thế giới này sinh vật đều tốt sẽ át tại sinh tử tồn vong thời khắc, câu nói đầu tiên không phải cầu xin tha thứ, mà là mua mệnh. Chẳng lẽ lại thế giới này có chỉ cần để đối phương hài lòng, liền có thể sống sót quy tắc làm sao? Mặc kệ có hay không cái này quy tắc ngầm, đối phương đều đưa tới hứng thú của hắn. Hắn từng tại Hồng Chi Chu trong xào huyệt nuốt chừng một đống đồ sắt, biết được chính mình ngoại trừ nuốt hung thú bên ngoài đồ vật cũng có thể tăng lớn hình thể, nhưng thế nhưng đống kia đồ sắt chất lượng quá kém, chỉ cấp hắn tăng lên 3 cm hình thể. Có lẽ so sánh đồ sắt mà nói, và thô thạch chất lượng liền càng thêm thấp kém. Nhưng là lượng biến đủ để gây nên chất biến. Nếu như hắn đem chọn phiến quặng mỏ đều nuốt chừng, vậy sẽ gia tăng bao nhiêu hình thể? Giang Du nghĩ đến tràn đầy chờ mong, chất lượng không để cập tới, số lượng nhiều bao ăn no là được. Gặp Giang Du dâng lên hứng thú. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, võ giả mánh nhẹ nhàng thở ra, không dám có một tia chần chờ, gấp vội và nói, quặng mỏ ngay tại cao nguyên, ta hiện tại liền có thể mang ngươi tới. Kia quặng mỏ chỉ có mấy cái võ giả phụ trách quản hạn, ngươi có thể dễ như trở bàn tay dọn đi địa viêm thạch. Hắn còn tưởng rằng Giang Du mục tiêu vẹn vẹn địa viêm thạch, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Du càng muốn hơn chính là toàn bộ quặng mỏ. Rất tốt. Giang Du nhẹ gật đầu, đưa tay đem cái này võ giả chộp vào trong tay, ngữ khí bình thản nói, dẫn đường, đến quặng mỏ ta liền thả ngươi ly khai. Tại lượng lớn đồ ăn dụ hoặc dưới, hắn cũng lười đuổi theo giết cái khác chạy trốn võ giả. Dù sao chính mình lưu lại vết tích không cách nào tiêu trừ, sớm tối đều sẽ bại lộ tại nhân loại trước mặt, dứt khoát liền cũng không còn ẩn dấu. Nếu quả thật dẫn tới xà thái tuế hay là nhân loại cường giả lời nói, cùng lắm thì liền hướng cao nguyên chỗ sâu vừa chạy, bọn hắn còn dám đuổi tới hay sao? Huống chi, nếu như hắn thật đem chọn phiến quặng mỏ nuốt chửng, hắn cùng xà thái tuế ai mạnh ai yếu còn nói không chừng nữa nha. Cái này võ giả bị Giang Du nắm ở trong lòng bàn tay một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể trở nên cứng, run lẩy bẩy giơ ngón tay lên một cái phương hướng. Bên kia, Giang Du bước nhanh chân phi nước đại, một đường nhanh như điện chớp, mạnh mẽ đâm tới, hết thể chướng ngại vật ở trước mặt hắn đều như hư vô. Rẽ ngoặt, không tồn tại. Hình thể khổng lồ một khi di động, mặc kệ chạy vội tới nơi nào đều nương theo lấy rất nhỏ động, hù dọa vô số phi điểu tẩu thú nhao nhao chạy trốn rời xa. Cao 10 mét, nặng mấy ngàn cân, mỗi một bước mỗi một chân đều nương theo lấy cuồng phong gào thét, như lô đen quét sạch quanh thân cắt bay đá chạy, tại sau lưng lưu lại một con sói tạ lộ diện. cái này vết tích có thể nào tiêu trừ đúng không? Vẹn vẹn mấy phút, hắn liền phi nước đại ra hơn 20 dặm lộ trình, xuyên thẳng cao nguyên bên ngoài, tầm mắt trong nháy mắt rộng lớn vô ngần. Ly khai rừng rậm, chính phía trước là một mảnh lan tràn vài trăm mét sườn dốc cao 5-60 mét, thẳng xuống dưới đường chân trời. Hạ mảnh này sườn dốc, liền xem như ly khai cao nguyên. Giang Du thân ở chỗ cao, mắt túi xuống nhìn xuống, tầm mắt hạ là một mảnh vô biên vô tận hoang thổ bình nguyên, thê lương bên trong lộ ra một tia tĩnh mịch. Hoang nguyên hơn 10 dặm bên ngoài, tọa lạc lấy một tòa cổ thành. Đó chính là đã từng Lâm Nguyên thành, hiện nay Thái Tuế thành. Bằng vào ta tốc độ, chỉ cần 3 phút liền có thể đến Thái Tuế thành đi. Giang Du nhìn thật sâu mắt Thái Tuế thành, sau đó nhìn về phía trong tay võ giả. Quán mỏ đâu? Ngươi xông qua. Bị lung lay kèm chút phun ra võ giả vô cùng suy yếu nói, phía bên phải, đi ngang, lập tức liền có thể nhìn thấy. Giang Du xoay người sang chỗ khác ngang di động, tại vượt qua vùng rừng rậm này phạm vi về sau, một mảng lớn liên tiếp không ngừng núi nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Cư cao nhìn lại, hắn có thể lờ mờ trông thấy có lẽ rải rác tán như con kiến điểm đen tại ngọn núi mặt ngoài di động tới. Đó chính là Thái Tuế thành quặng mỏ. Võ giả hô hấp dần dần thô nói, địa viêm thạch ngay tại trung tâm quặng mỏ chỗ sâu, xem ở địa viêm thạch trên mặt mũi, có thể tha ta một mạng không? Ngươi nói địa viêm thạch là cái gì đồ vật? Giang Du dò hỏi. Là một loại sen lẫn nham tương chân quý khoáng thạch, ẩn chứa phi thường cuồng bạo hỏa linh khí, có thể dùng để tôi luyện nội thể, cũng có thể dùng để làm cách làm giai binh khí tài liệu chính. Võ giả nói dừng một chút, lại bổ sung một câu, địa viêm thạch đồng dạng chỉ đản sinh tại núi lửa chỗ sâu, nơi này sẽ xuất hiện, cũng liền đại biểu cho mảnh này quặng mỏ trên thực tế là một mảnh núi lửa chết. Nguyên nhân chính là như thế, quặng mỏ bên trong nhân tài không dám tùy tiện loạn đào. Giang Du bừng tỉnh, chắc không được chân quý như vậy đồ vật đào đi, nguyên lai là sợ đến hết toàn bộ quặng mỏ a, liền hắn đều biết rõ, Thái Thuế thành xung quanh chỉ có cái này một mảnh quặng mỏ, nếu như mảnh này quặng mỏ hủy đi, kia liền càng bị giới hạn bên cạnh Bạch Thiết thành. Nói như vậy, chẳng phải là tiện nghi ta rồi. Giang Du nghe nói hậu tâm tình tốt đẹp, giống như ném rác rưởi đem tên này võ giả ném bay, bước nhanh chân sông về quặng mỏ. Quặng mỏ bên trong, mấy tên phụ trách trông coi quáng nô võ giả chính vây quanh ở bên cạnh bàn độ nhẹ. Nghe nói thần binh minh chủ đã tới bái phòng xà Thái Thuế, một khối địa viêm thạch mà thôi, về phần liền thần binh minh chủ đều xuất động sao? Một cái say khướt võ giả lớn tiếng la hét, địa viêm thạch mà thôi, đây chính là pháp khí tài liệu chính, bán ngươi cũng mua không nổi. Người bên cạnh khịt mũi cười một tiếng, ngươi nói thần binh minh chủ sẽ không phải là tới đón quặng mỏ a? Có nhân thần tình lo lắng nói, quặng mỏ đối Thái Thuế đại nhân tới nói không dùng được, cũng không phải là muốn thừa dịp cái này cơ hội bán cho thần binh minh đổi lấy tu hành tài nguyên a? Kia xong cũng tìm không được nữa, nhậu nhẹt liền có thể cầm bạc công được đi. Một cái khác võ giả gật gù đắc ý than thở, từ khi xả Thái Thuế đến về sau, mảnh này quặng mỏ một mực là mấy người bọn hắn đang phụ trách trông coi, người ở phía trên ngoại trừ định thời gian kéo mỏ bên ngoài không chút nào hỏi đến, vô cùng dễ dàng. Nhưng theo đào ra địa viêm thạch về sau, 3 ngày 2 đầu liền có người chạy tới xem xét một phen, thậm chí liền thần binh minh người đều thỉnh thoảng tại quặng mỏ bên ngoài du đãng hai vòng, không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi chi sắc. Nếu không phải tùy tiện đào lấy địa viêm thạch dễ dàng hủy đi toàn bộ quặng mỏ, chỉ sợ sớm đã bị thần binh minh người cho vụng trộm đào đi. Liên tại bọn hắn chính uống cạn hương thời điểm, trên mặt bàn chén rượu đột nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, tích tích rượu đế chiếu xuống mặt bàn. Động đất. Mấy người nhìn nhau, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng. Điểm ấy chấn cảm đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Không đúng lắm, giống như có tiếng gì đó càng ngày càng gần. Một cái lô hai bén nhạy võ giả như mày nói ra, cái này tựa như là tiếng bước chân. Tiếng bước chân. Mấy người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cẩn thận lắng nghe, ánh mắt thuận thanh âm phương hướng nhất chuyển, nhìn về phía phong bế toàn bộ quặng mỏ to lớn trên cửa sắt. Tại quặng mỏ bên ngoài, càng ngày càng gần. Sẽ không phải là có hung thú nhảy xuống cao nguyên đi? Mấy người trong nội tâm thình thịch, đông nhiên đứng lên, vừa định quay người trốn vào quặng mỏ bên trong lúc, làm cho người bạn phần hoảng sợ một màn phát sinh. Vâng anh! Một tiếng vang thật lớn. Tại bọn hắn kinh hãi nhìn chăm chú bên trong, cao 7-8 mét to lớn cửa sắt phảng phất gặp không có gì sánh kịp va chạm, môn thể trực tiếp ló vào, như phi tiêu xẹt qua tầm mắt của bọn hắn, bay tứ tung vài trăm mét. Một cái so với người còn lớn hơn thủ trưởng đào lấy bách núi, cao 10 mét, hình thể to lớn cự nhân chậm rãi đi vào quặng mỏ, đem kinh khủng cự đồng nhìn về phía bọn hắn. Trông coi đám võ giả. Chương 18, 25 mét mấy cái trông coi võ giả ngửa đầu, cách không nhìn chăm chú lên đụng bay cửa sắt xông vào quặng mỏ bên trong răng du, nho nhỏ trong ánh mắt lộ ra thật to một bước. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình uống nhiều nhìn hoa mắt, dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn chằm chằm kia thân cao 10 mét cự nhân nhìn kỹ lên mắt, lại quay đầu nhìn một chút bị đụng biến hình to lớn cửa sắt, biểu lộ trở nên hoảng hốt. Mấy người liếc nhau, hai mắt trắng bệch, không chút do dự hôn mê bất tỉnh. Giang Du cũng lời quản bọn họ là thật choáng giả choáng, hắn nhìn quanh chu vi quặng mỏ, gần cự ly quáng nô như bị sợ choáng váng đóng chặt tại nguyên chỗ, xa xa quáng nô tại ngây người vài giây sau, nhao nhao chạy trốn từ phía. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quặng mỏ hỗn loạn vô cùng, thét lên liên tục. Có quái vật, thật là lớn hung thú. Có hung thú xuống núi. Làm tầng dưới chót nhất quáng nô, bọn hắn căn bản không phân rõ Giang Du là nhân loại hay là hung thú. Dù là Giang Du mọc ra một bộ nhân loại bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ không cho là Giang Du là nhân loại. Nào có như thế to lớn người a? Tốt nhau nhau. Giang Du nhìn qua đầy quặng mỏ chạy trốn quáng nô, lông mày hơi nhíu lại, hít một hơi thật sâu, lồng ngực rất có mở rộng, một ngụm lượng hô hấp trực tiếp hút tới cực hạn. Sau đó, giống một thanh âm vang lên triệt thiên địa bạo hống âm thanh từ trong miệng truyền đến, tựa như sét đánh trời năng chấn nhiếp chu vi, cùng bạo sóng âm cấp tốc quyết tán, đục vào chống trải quặng mỏ trên tường sắt. quanh quẩn liên tục, thật lâu không tiêu tan. Làm tiếng giống dần dần biến mất về sau, toàn bộ quặng mỏ tất cả sinh mệnh toàn bộ bị chấn choáng trên mặt đất, chỉ có Giang Du đứng thẳng tại đây. Có thể tính an tĩnh. Giang Du hài lòng nhẹ gật đầu, mắt cúi xuống quét tới, đi hướng chứa xe quặng sắt mỏ đống trước. Đưa tay chụp vào xe đẩy, giơ lên cổ, đem bên trong quặng sắt toàn bộ đổ vào trong miệng. Một cỗ cho tử vị xâm nhập chót mũi, hắn thăng không dậy nổi một điểm nhấm nuốt tâm tư, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nuốt thấp kém thiết nguyên thạch, hình thể tăng lớn 11 cm, cái này một xe quặng sắt khoảng chừng mấy trăm cân, mới tăng lên 11 cm hình thể. Giang Du hơi có vẻ bất mãn, nhưng lấy không đồ ăn cũng không có gì có thể bắt bẻ. Lượng biến gây nên chất biến, trưởng thành ít, vậy liền ăn nhiều một chút. Dù sao hắn răng lợi tốt, không kén ăn. Giang Du tả hữu khởi công, cầm lên một cỗ lại một cỗ xe đẩy, đem trở đầy quặng sắt toàn bộ rót vào trong miệng. Nuốt thấp kém thiết nguyên thạch, hình thể tăng lớn 10 cm, nuốt thấp kém thiết nguyên thạch, hình thể tăng lớn 12 cm, nuốt thấp kém thiết nguyên thạch, hình thể tăng lớn 10 cm. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem quặng mỏ bên trong còn chưa trở đi quặng sắt toàn bộ nuốt hầu như không còn, hình thể càng là tăng gọn 3 mét, đi tới 13 mét chi cao. Chỉ lớn 3 mét, so ta tưởng tượng muốn ít rất nhiều a. Giang Du nhíu mày rất là không vừa lòng, hắn quét mắt liếc mắt chung quanh che kín quặng sắt nguyên thạch quặng mỏ, trầm ngâm vài giây sau, tay trái tay phải cắt xốc lên một cỗ xe đẩy, đi tới quặng sắt bên trước. Sinh hoạt không dễ, cự nhân đào quáng. Người khác đều là dùng cái xẻng đào quáng, hắn trực tiếp dùng xe đẩy đến đào. Hai đầu cánh tay hóa thành đại phong xa luân chuyển, đào ra một xe quặng sắt trực tiếp rót vào trong miệng, không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt, trước mặt quặng sắt trên vách liền xuất hiện một vài mét sâu cái hố. Mặc dù hình thể chỉ so với người bình thường cao lớn 7-8 lần, nhưng hắn đào quáng hiệu suất lại phải nhanh gấp mấy trăm lần không thôi. Lấy tốc độ của hắn, căn bản không cần bao lâu, liền có thể đem trọn viên quặng mỏ đào rỗng. 10 phút sau, thật là thơm, nguyên lai tảng đá cũng như thế ăn ngon a. Hình thể đã đi tới 15 mét chi cao, Giang Du nhai nhai miệng đầy quặng sắt, không có chút nào tư vị quặng sắt sừng sốt để hắn ăn say xương ngon lành. 20 phút, Giang Du hình thể đi tới 17 mét. 1 giờ, Giang Du hình thể đột phá 20 mét đại quan. Hắn hiện tại thân cao đã so đại đa số quặng mỏ cao hơn, nắm hình thể phúc, hai ngón tay đã nhanh bóp không ở xe đẩy, đào quáng tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt. Ta trước mấy ngày đến cùng đang làm những gì? Giang Du cúi đầu nhìn một chút chính mình tăng gọn hình thể, để tay lên ngực tự hỏi, còn có săn giết hung thú tất yếu sao? Săn giết mấy ngày hung thú, hình thể mới đã tăng tới 10 mét. Mà bây giờ chỉ tốn 1 giờ, nuốt một tòa quặng mỏ, hình thể liền đi tới 20 mét. Hiệu suất rõ ràng. Cái này còn đầy khắp núi đồi tìm cái gì hung thú, trực tiếp khắp thế giới ăn khoáng thạch liền tốt nha. Trải qua lần này hình thể tăng gọn, hắn cũng rốt cục xác định, chính mình không lo ăn cái gì đồ vật tăng trưởng hình thể. Từ ban đầu thanh quả đến lúc sau hung thú, lại đến hiện tại khoáng thạch. Phàm là hết thể vật chất, đều có thể làm hắn hình thể trưởng thành, hơn nữa còn là vô hạn trưởng thành. Đem toàn bộ quặng mỏ đều nuốt, ta có thể hay không một quyền đánh nổ một ngọn núi? Giang Du âm thầm tưởng tượng lấy, đem mục nát xe đẩy ném đi, trực tiếp dùng hai tay đào quáng. Mấy mét lớn nhỏ thủ trưởng đào tại tường sắt phía trên, một chảo chính là 100 cân quặng sắt, tốc độ lần nữa nói tới. Xung quanh 6 tòa quặng mỏ, hắn mới ăn 2 tòa núi, hình thể liền đi tới 25 mét cao lớn. Cứ theo tốc độ này, hôm nay rất có thể một hơi đột phá 50 mét. Nói thật, ta trước mấy ngày đều đang làm gửi a cái lông a. 3 giờ sau, nuốt thấp kém thiết nguyên thạch, hình thể tăng lớn 3 cm, nuốt thấp kém thiết nguyên thạch, hình thể tăng lớn 2 cm, nuốt thấp kém thiết nguyên thạch, hình thể tăng lớn 2 cm. Giang Du không dài cái rồi. Giang Du nghe trong đầu xẹt qua thanh âm hơi sững sờ, lập tức đột nhiên nghĩ tới, chính mình nuốt thanh quả thời điểm cũng là như thế. Ban đầu nuốt thanh quả thời điểm, một viên thanh quả có thể tăng trưởng 15 cm hình thể. Nhưng ăn mười mấy quả về sau, một viên thanh quả chỉ có thể tăng trưởng mấy cm hình thể, đến cuối cùng thậm chí liền không có chút nào lớn. Hiện tại cũng là như thế, xem ra thấp kém thiết nguyên thạch tận chứa năng lượng, đã không cách nào trèo chống hắn hình thể sinh trưởng. Nhưng không thích dòng suối dùng cái gì thành biển. Ít điểm liền thiếu đi điểm đi, lượng biến gây nên chất biến nha. Giang Du ở trong lòng an ủi chính mình, một khắc không ngừng, tiếp tục đưa hai tay đào mỏ hướng miệng bên trong đưa. Trong lúc đó, hắn còn sợ những mỏ nô kia tỉnh táo lại, rối bời quấy rầy đến hắn, không khỏi hít một hơi thật sâu lại giống lên một cú họng. Tiếng giống như lôi minh vang vọng phương biên vài dặm, cự ly sóng âm truyền vang gần quán nô, thậm chí trực tiếp bị một cú họng đánh chết, cũng coi là không thống khổ chút nào thoát ly khổ hại. Ngay tại Giang Du điên cuồng ngăn núi thời khắc, một đạo bóng người chính hướng phía quặng mỏ đi nhanh mà tới. Hắn má minh chủ thật sự là ở không đi gây sự. Niên kỷ nhẹ nhàng Tô Hữu Tuyền hùng hùng hổ hổ vội bằng đường, trong giọng điệu tràn đầy đối tự mình minh chủ bất kính. Thật phục, thế mà để cho ta đi nhìn xem địa viêm thạch, thật coi tiểu gia ta không có chuyện để làm sao. Lúc này, thần binh minh minh chủ đang cùng xà thái tuế tiến hành giao dịch, dự tính dùng 100 năm linh dược đổi lấy mảnh này quặng mỏ tăng thêm địa viêm thạch. Giao dịch đã định, duy nhất tại lôi kéo chính là 100 năm linh dược số lượng. 100 năm linh dược chân quý vô cùng, có người chết sống lại thịt bạch cốt công hiệu, ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng đối yêu thú tới nói càng là đại bổ. Nhiều một gốc thiếu một gốc, hắn chênh lệch vô cùng lớn. Hai cái thế lực đại lão tại lôi kéo, người phía dưới liền muốn chạy chân gãy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Hữu Tuyền liền được phái đến quặng mỏ bên trong, phụ trách đến trông coi khối kia chân quý địa viêm thạch. Chương 19, 37 mét chương 19, 37 mét Tô Hữu Tuyền còn chưa đi đến quặng mỏ, cấp tốc lao vụn bộ thân hình đột nhiên dừng lại, giống như định thân ngẩn người tại chỗ, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn trên mặt đất cự hình dấu chân, lâm vào thật sâu trầm mặc. Rất quen thuộc dấu chân a. Làm sao cảm giác dấu chân này lại lớn một vòng? Tô Hữu Tuyền trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành, thuận dấu chân phương hướng nhìn lại, mục tiêu trực chỉ quặng mỏ. Không phải đâu. cái kia có được một đôi nhân loại bàn chân hung thú cũng đi quặng mỏ rồi. Nó một cái hung thú đi quặng mỏ làm gì? Đây không phải là tại gây phiền toái cho ta sao? Tô Hữu Tuyền một mặt đắng chát, hắn vừa tiếp vào trông coi địa viêm thạch nhiệm vụ, bên này liền xuất hiện một cái cực kỳ nguy hiểm hung thú, vận khí này cũng quá kém một chút à. Không, không nhất định, nó có lẽ chỉ là đi ngang qua đây, có lẽ đã đi đây. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt mang cầu nguyện chi sắc, hướng phía quặng mỏ bước đi, mấy phút sau liền đã tới quặng mỏ bên ngoài. Hắn cẩn thận nghiêm túc tới gần quặng mỏ, đang muốn đưa cổ bụng trộm nhìn một chút bên trong tình huống lúc, đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc bạo hống âm thanh từ quặng mỏ bên trong truyền vang mà ra, quét sạch hắn đại não. A, Tô Hữu Tuyền cũng cảm giác đại não gặp trọng kích đồng dạng đầu đau muốn nức, theo bản năng che lốt hai, thần sắc kinh hãi không thôi. Chỉ là giống lên một tiếng giống như này kinh khủng, bên trong cái kia hung thú đến cùng là đạo hạnh gì a? Sẽ không phải là trăm năm hung thú a? Rất cường đại hung thú, vàng ta pháp cảnh thực lực, coi như có thể chiến thắng nó đoán chừng cũng là thảm bại. Tô Hữu Tuyền sắc mặt nghiêm túc nói nhỏ, làm thần binh minh bên trong trẻ tuổi nhất có thiên phú pháp cảnh kiếm võ, một tay ngũ hành kiếm pháp xuất thần nhập hóa, hắn mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng đối với mình thực lực vẫn là phi thường tự tin. Có thể coi là tiếp qua tự tin, cũng không cách nào tại bằng vào tiếng giống liền rung động 10 phần hung thú trước mặt toàn thân trở ra. Đã có nguy hiểm, vậy liền lựa chọn né tránh đi. Hắn lặng yên suy nghĩ, không chút do dự, lập tức quay người lì khai. Vương không thấy vương, coi như hai ta chưa hề không có gặp qua đi. Mặc dù ly khai quặng mỏ phạm vi, nhưng Tô Hữu Tuyển cũng không có lập tức trở về Thái Tuế Thành, mà là nuốt ở phụ cận chờ đợi. Nếu như bây giờ trở về báo cáo lời nói, liền đại biểu cho nhiệm vụ thất bại, không khỏi phải bị mình chủ lại nhảy trách cứ, còn không bằng chờ đợi xem lại nói. Nếu như bên trong cái kia hung thú lúc rời đi mang theo địa viêm thạch, ta liền trở về báo cáo đi nói chậm. Nếu như không mang, vậy ta liền tiến vào quặng mỏ bảo vệ tốt địa viêm thạch. Hoàn mỹ. Tô Hữu Tuyển nghĩ như vậy nói, lặng lặng ngồi chờ tại quặng mỏ phụ cận chờ đợi lấy bên trong hung thú ly khai. Quặng mỏ bên trong, Giang Du cũng không biết mình kém chút lọt vào pháp cảnh cao thủ tập kích, hắn hiện tại chính hết sức chăm chú cơm khô bên trong, căn bản vô tâm lo lắng cái khác. Ngay tại hắn lột sạch bốn tòa quặng mỏ ra, cứ thế mà đem quặng mỏ ăn nhỏ một chút vòng lớn về sau, hình thể cũng rốt cục đi tới 30 mét chi cao. Hắn lúc này tại quặng mỏ bên trong như hạt giữa bầy gà cao ngất, chu vi quặng mỏ đã phụ phục tại hắn dưới thân. Đồng thời, nhất thấp kém thiết nguyên thạch cũng không còn cách nào khiến cho hắn trưởng thành mảy may. Nấc. Giang Du đánh một ợ non nê, nổ một ngụm thoái thiết cạn, nặng mấy trăm cân màu gỉ sét như thiên nữ tán hoa vẩy xuống chu vi. 30 mét, cũng còn không tệ đi. Hắn hết sức hài lòng điểm nhẹ hàm dưới, mấy ngày nay lần thứ nhất như thế giàu có, hình thể một hơi lật ra gấp hai, thỏa mãn. Tiếp xuống, nên trên bữa ăn chính. Giang Du một mực chưa quên, nơi này còn có một khối được xưng là thiên tài địa bảo địa viêm thạch, rất có sức hấp dẫn khí tức một mực tràn ngập trong không khí, làm hắn muốn ăn một mực ở vào phấn khởi trạng thái. Khí tức phương hướng là ở chỗ này a. Hắn thuận khí tức bước hai bước, đứng tại trung tâm nhất quặng mỏ trước. Tòa này quặng mỏ chỉ có cao 10 mấy mét, mặt ngoài thiết nguyên thạch sớm đã bị hắn gặm một lần, hiện tại giống như đồ chơi thấp bé. Lên cho ta. Giang Du hai cánh tay chộp vào quặng mỏ hai bên, 10 cái cự chỉ cắm vào quặng mỏ nửa mét sâu, hai tay cơ bắp tăng gọn 3 phần, đột nhiên phát lực. Đất rung núi chuyển. Một trận ào ào đá vụn lăn xuống âm thanh truyền ra, hắn cứ thế mà đem tòa này quặng mỏ rút bắt đầu. Kinh khủng như vậy, cao mười mấy mét quặng mỏ, ở trong mắt người khác là núi, nhưng ở hình thể to lớn Giang Du trước mặt, chỉ có thể coi là một khối cự thạch mà thôi, căn bản không có phí nhiều lực khí lớn, liền đem nó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giang Du tiện tay đem tòa này không biết đa trọng quặng mỏ ném qua một bên, lại là truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Hai tòa quặng mỏ chạm vào nhau, tóe lên đầy trời bôi, bể nát cự thạch bay vụt chu vi, ầm ầm tiếng vang liên tiếp không ngừng. Ngay tại phía dưới này a, Giang Du ngồi xổm nửa mình dưới dùng sức túi đầu, hướng phía chính phía dưới quặng mỏ nhìn lại. Một vòng màu lửa đỏ quang mang phản chiếu tại hắn đồng trong mắt, dị thường sáng rõ. Tìm được. Giang Du đưa tay hướng xuống đất chụp tới, dễ như trở bàn tay kéo xuống một mảnh đất trống, lắc lắc thủ trưởng bên trong tạm đất phía sau đá, một khối chỉ có một mét vuông lớn nhỏ màu đỏ thâm tảng đá xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng, phảng phất như là cầm một cái cháy hừng hực hỏa lô phòng tay. Nóng quá cục đá, thật cuồng bạo năng lượng a. Giang Du trên mặt kinh ngạc nhìn xem trong lòng bàn tay địa viêm thạch. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, một cỗ phi thường cuồng bạo năng lượng ngay tại địa viêm thạch bên trong lan lộn, phản phất tùy thời đều có thể phá thạch mà ra giống như. Cỗ này năng lượng hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên địa linh khí. Trong này tích xúc đại lượng hỏa thuộc tính linh khí, dùng như thế nào đến luyện khí hắn không biết rõ, nhưng hắn biết rõ nếu như dùng để thối thể, hoàn toàn đầy đủ đem một tên tư chất thường thường võ giả thoát thai hoàn cốt. Cũng không biết rõ với ta mà nói có hữu dụng hay không. Giang Du lẩm bẩm một câu, tiện tay đem địa viêm thạch ném vào trong miệng, hắn sợ bỏng đến đầu lưỡi liền không có nhấm ướt, trực tiếp nuốt xuống. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác yết hầu tựa như cháy rồi đồng dạng nóng hổi vô cùng, cực nóng cảm giác từ yết hầu một mực hạ lưu, cuối cùng tại phần bụng bên trong vỡ ra. Làm địa viêm thạch bên trong ẩn chứa hỏa linh khí tại phần bụng tứ ngược lúc, Giang Du ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình thế mà cũng đi theo sao động. Làn da tại đỏ lên, huyết dịch đang sôi trào, nhiệt độ cơ thể thẳng tắp lên cao, thậm chí liền liền dài mấy mét roi đều chi lăng đi lên. 3 giây về sau, hết thể khôi phục bình thường. Làn da bình thường trở lại màu da, huyết dịch an tĩnh lại, nhiệt độ cơ thể thẳng tắp hạ xuống, roi mềm. Địa viêm thạch bên trong ẩn chứa hỏa linh khí khoảng chừng trong thân thể của hắn chống đỡ 3 giây, liền bị hoàn toàn tiêu hóa hầu như không còn. Nuốt địa viêm thạch, hình thể tăng trưởng 7 mét vụt vụt vụt. Giang Du hình thể lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong tăng gọn 7 mét nhiều, hình thể đi tới 37 mét cao độ. 7 mét, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. hắn chép miệng nện miệng, biểu lộ không phải rất hài lòng. Một khối thiên tài địa bảo tăng trưởng hình thể, cũng liền cùng mấy cái nhỏ hung thú tăng theo cấp số cộng không sai biệt lắm, nói thật có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng bằng vào cái này, một khối địa viêm thạch có thể đột phá độ cao 50 mét đây, hiện tại xem ra vẫn là quá nghi đương nhiên. Chương 20, Xà Thái Tuế, cầu truy đọc, chương 20, Xà Thái Tuế, cầu truy đọc, từ 10 mét hình thể một hơi tăng vọt đến 37 mét, Giang Du là thỏa mãn, nhưng toàn bộ quặng mỏ lại phế đi. 6 tòa bị hắn ăn hết 4 tòa nữa, còn có một tòa cũng bị hắn tiện tay quăng ra đập thất linh bát lạc, chỉ còn lại có một chỗ xỉ quả tử. Được rồi, nên trở về cao nguyên. Giang Du vừa lòng thỏa ý, vừa chuẩn bị quay người lúc rời đi, dưới chân lại đột nhiên truyền đến một cỗ rất nhỏ chấn cảm, hơn nữa còn tại dần dần mở rộng. Ta không nhúc nhích a, thính sao chấn? Hắn theo bản năng cúi đầu xuống hướng xuống đất nhìn một cái, chỉ kiến giải mặt đột nhiên dạn nước một mảnh, toát ra từng tia ánh lửa, một cỗ mãnh liệt cực nóng cảm giác tuôn trào ra. Trong chớp mắt, mặt đất cấp tốc vỡ ra, một đạo lộ ra lửa đỏ nóng hở nham tương phóng lên tận trời, thử đến Giang Du mặt to bên trên. Thật nóng. Giang Du nhe răng trợn mắt, dưới chân một hãm, hắn đột nhiên ý thức được có chút không ổn. Ta dưới chân sẽ không phải là một mảnh nham tương a? Cái này nếu là rơi xuống, hình thể coi như lại to lớn, cũng sẽ bị hòa tan thành cho a. Có thể là hình thể quá nặng nguyên nhân, dưới chân hắn mặt đất chính như băng vết dạn vỡ vụn, mấy đạo nham tương từ dưới đất bắn ra, thử hắn làn ra một mảnh đỏ bừng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Không ổn. Giang Du phi tốc nhìn lướt qua ngay tại cấp tốc đất nước ra mặt, lúc này mở ra đuổi dẫm lên trong bộ, hướng phía quặng mỏ bên ngoài chạy đi. Nham tương phun trào. Ta mặc kệ. Quái vật lớn hình thể nương theo lấy động sông ra quặng mỏ, hướng phía cao nguyên bên trong chạy đi, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một con sói tạ dấu chân. Ở xa hai dặm bên ngoài ngồi chờ Tô Hữu Tuyển cũng đã nhận ra địa chấn, hắn theo bản năng rũi cổ nhìn lại, lập tức hai mắt trợn lên, trợn mắt hốt hồn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Tại con đường của hắn người thị giác bên trong, tận mắt nhìn xem một cái so núi còn cao cự nhân, vung lấy hai tay nện bước bộ pháp, hướng phía cao nguyên bên trong chạy như điên. Hắn còn tưởng rằng chính mình là tại làm ác mộng, còn cố ý dùng sức bóp cánh tay một cái, phát hiện đó cũng không phải ở trong giấc mộng. Ai ai sao? Kia là người a? Thế giới này thế mà còn có hắn sao cao mấy chục mét nhân loại? Tô Hữu Tuyền vẻ mặt hốt hoảng, ngơ ngác đưa mắt nhìn Giang Du rời xa, trọn vẹn sửng sốt mấy giây mới lấy lại tinh thần. Trên mặt đất tự hình dấu chân nguyên lai là hắn lưu lại. Nói cách khác, căn bản không có cái gì loại người hung thú, kia tinh khiết chính là một cái vô cùng to lớn nhân loại. Hắn nhìn một chút chính mình hình thể, lại nhìn một chút bên hông mình pháp kiếm, rơi vào trầm mặc. Người cao 1.8m, 1.5m pháp kiếm. So đối phương trọn vẹn thấp bé gấp mấy chục lần. Liền cái này, ta còn suy đoán có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau đâu. Tô Hữu Tuyền liên tục cười khổ, vừa nghĩ tới chính mình từng do dự muốn bước vào quặng mỏ khu trục đối phương, liền cả kinh một thân mồ hôi lạnh, kém chút không có nói thẳng tan nát con tim. May mắn, đầy đủ vững vàng, chưa từng gây phiền phái tính cách cứu mình một mạng. Hắn thật dài thở phào một cái, bất quá lập tức lại dâng lên vẻ nghi hoặc. Người khổng lồ kia rời đi bộ dáng tựa như là tại chạy trốn a. Chẳng lẽ lại quặng mỏ bên trong còn có so với hắn càng kinh khủng tồn tại? Tô Hữu Tuyền kinh nghi lấy nhìn phía quặng mỏ phương hướng, thanh tịnh trong hai con ngươi đột nhiên phản chiếu ra một mảnh ánh lửa, chỉ gặp mấy đạo vài mét thô nham tương phóng lên tận trời, nổ bắn ra 100 mét chi cao, nóng bỏng ngọn lửa như thiên nữ tán hoa từ trên trời giáng xuống. Trong một chớp mắt, quặng mỏ xung quanh một phiến đất hoang vu, thậm chí liền liền thần chỗ bên ngoài mấy dặm hắn đều bị lan đến gần. Má ơi, địa viêm thạch phía dưới nham tương bị người khổng lồ kia móc ra. Tô Hữu Tuyền một trận tê cả da đầu, chật vật né tránh như mưa rơi hạ xuống lửa tường, không chút do dự, lập tức rút lui. Mà hắn lại thiên tư chắc tuyệt, kiếm pháp siêu quần, tại nham tương quần trước mặt vẫn như cũ hèn mọn như sâu kiến. Nhục thể phàm thai, làm sao có thể gánh vác được thế giới bi lực? Quặng mỏ hủy, Thái Tuế thành chỗ hạ thế, tất nhiên sẽ bị nham tương lan đến gần, không thể mò cá, đến nhanh đi về báo cáo mới được. Tô Hữu Tuyền hướng phía Thái Tuế thành phương hướng đi nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Thái Tuế thành Thái Tuế trong phủ, Thần Minh 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 chủ cùng xà Thái Tuế vừa mới hoàn thành giao dịch. 3 cây 100 năm linh ngược, một gốc nửa đổi địa viêm thạch, một gốc nửa đổi quặng mỏ, đây chính là ta danh giới cuối cùng. Nói chuyện chính là một vị dáng vóc khôi ngô, màu da cổ đồng, khuôn mặt ngay ngắn, toàn thân trên dưới tràn ngập dương cương chi khí đầu trọc đại hán. Đủ rồi, nhưng ta không muốn tàn thứ phẩm. Đối diện, một cái nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, một thân âm nhu khí tức thanh niên. Hai người ngồi đối diện cùng một chỗ, liếc mắt liền có thể nhìn ra ai công ai thụ. Yên tâm, Thần Minh Minh đặt chân gốc rễ chính là thành thật thủ tín. Thần Minh Minh chủ đứng dậy, thần sắc lãnh đạm hướng về phía xà Thái Tuế nhẹ gật đầu, liền quay người lý khai. Trống trải trong đại sảnh, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có cái này 3 cây 100 năm linh dược, ta nhất định có thể hoàn thiện ngũ hành pháp, đột phá tới pháp cảnh đỉnh phong. Xà Thái Tuế thấp giọng tự nói, âm nhu gương mặt trên xuất hiện ra một vòng cười lạnh. Đúng lúc này, một vị người hầu đội vàng đi tới, cung kính nói, Thái Tuế đại nhân, Trung Vĩnh Hổ đã đợi đợi đã lâu. Trung Vĩnh Hổ, không phải để hắn đi cao nguyên dò xét cái kia loại người hung thú sao? Làm sao cái này mau trở về tới? Gọi hắn tiến đến. Xà Thái Tuế từ tốn nói. Mười mấy giây sau, Trung Vĩnh Hổ đi đến, cung kính hành lễ nói, bái kiến Thái Tuế đại nhân, ta đúng là có chuyện quan trọng tương báo, mới tại Thần Minh Minh chủ ly khai sau quấy rầy Thái Tuế đại nhân. Nói đi, thế nào? Xà Thái Tuế lười nhắc nhiều lời, trực tiếp hỏi. Thái Tuế đại nhân, cao nguyên bên trong căn bản không có loại người hung thú, kia hoàn toàn chính là một cái cự hình nhân loại lưu lại dấu chân. Trung Vĩnh Hổ trả lời. Cự hình nhân loại? Xà Thái Tuế ngang liếc mắt hắn, hừ nhẹ nói, bổn quân nhưng từ chưa nghe nói qua cái nào nhân loại bản chân có hơn 1 mét lớn. nhưng quả thật là ta tận mắt nhìn thấy. Trung Vĩnh Hổ biểu lộ ngưng trọng nói, kia là cả người cao 10 mét cự nhân, hình thể cao lớn, thể phách cường hãn, liền ngay cả ta một cái đỉnh giai võ giả công kích, đều chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một tia vết tích. Mà lại, hắn hình thể còn tại phi tốc tăng trưởng, ta hoài nghi hắn là nuốt một loại nào đó thiên tài địa bảo, mới có thể khiến hình thể trở nên như thế to lớn. 10 mét cự nhân, thiên tài địa bảo. Lời này vừa nói ra, Sa Thái Tuế lập tức dâng lên nồng đậm hứng thú, hai mắt nhắm lại, lâm vào trong suy tư. Hắn tại cao nguyên trà trộn trăm năm, nhưng từ chưa nghe nói qua có thể làm hình thể bành trướng mấy lần thiên tài địa bảo, không phải là ta chưa từng nghe thấy qua ngàn năm linh dược. Ngàn năm số lượng linh dược hiếm thấy, ăn một gốc thiếu một gốc, không phải cơ duyên lớn người không thể gặp phải. Nếu như là ngàn năm linh dược lời nói, có thể có loại này công hiệu thần kỳ cũng rất bình thường. Nhìn như vậy tới, người khổng lồ kia hình thể còn đang tăng trưởng, liền đại biểu cho ngàn năm linh dược còn không có bị hoàn toàn tiêu hóa. Nghĩ đến đây một điểm, Sa Thái Tuế trong mắt sáng bên trong bộc phát ra một vòng tinh quang, trong mắt lộ ra lấy thật sâu vẻ tham lam. Nếu như ta nuốt hắn, ngàn năm linh dược dược hiệu chẳng phải là thuộc về ta? Có ngàn năm linh dược làm chủ, trăm năm linh dược phụ tá, đừng nói hoàn thiện ngũ hành pháp, liền liền trực tiếp đột phá tới linh cảnh đều dễ như trở bàn tay. Chương 21, Nham Tương Tập Thành chương 21, Nham Tương Tập Thành dẫn đường, bổn quân muốn đích thân xuất thủ. Sa Thái Tuế đột nhiên đứng dậy, hoa gấm áo xám phất tay áo, khí thế dâng cao, trong giọng nói lộ ra từng kia hưng phấn. Chỉ cần nuốt chửng cái kia dùng qua ngàn năm linh dược cự nhân, ta nhất định có thể đột phá linh cảnh, huyết mạch chi lực đại thành, thiên hạ chi lớn không chỗ không thể đi. Hắn bây giờ mượn nhờ ấu tử chỗ sinh thể tu luyện, ngũ hành pháp đã hoàn thành kim một thủy thổ bốn pháp, ngũ hành thể sắp hoàn thành, hắn hoàn toàn không cho rằng chính mình không chấn áp được một cái chỉ là 10 mét tự nhân. Một cái liền đỉnh giai võ giả đều có thể thương tổn phàm thai thôi. Vâng, người khổng lồ kia lưu lại vết tích phi thường nổi bật, chỉ cần tiến vào cao nguyên, liền nhất định có thể bắt lấy hắn. Trung Vĩnh Hổ cam đoan nói. Coi như Xà Thái Tuế chuẩn bị tiến về cao nguyên lúc, vừa mới rời đi thần binh minh chủ đột nhiên lại trở về. Thái Tuế, xảy ra chuyện lớn, chúng ta giao dịch chỉ sợ muốn kết thúc. Thần binh minh chủ đội vàng đi tới, nhìn về phía Xà Thái Tuế, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Hả? Ba cây trăm năm linh dược không có à nha? Xà Thái Tuế nghe nói sau cho mày, ngữ khí bất thiện nói, ngươi có ý tứ gì? Mặc dù sắp có một gốc ngàn năm linh dược tới tay, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ cái này ba cây trăm năm linh dược à. Dù sao lên năm linh dược ai cũng chế ít. Để hắn để giải thích đi. Thần binh minh chủ nói, đem sau lưng Tô Hữu Tuyền đẩy ra. Gặp qua Xà Thái Tuế. Tô Hữu Tuyền rất tùy ý hướng về phía Xà Thái Tuế chắp tay, trầm mặt nói ra, ta phụ minh chủ chi mệnh tiến về quặng mỏ trông coi địa viêm thạch, nhưng đi lúc đã muộn. Không biết là có người hay không động địa viêm thạch nguyên nhân, phía dưới quặng mỏ nham tương đột nhiên phun trào, toàn bộ quặng mỏ hôi phi yên diệt, đã bị nham tương toàn bộ chém mất. Hắn biết rõ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, liền không có báo cáo chính mình gặp được cao mấy chục mét cự nhân, mà là nói thẳng chính mình đi trễ. Không phải không đi, chỉ là không có gặp phải thôi. Nếu như hắn hướng minh chủ báo cáo cự nhân một chuyện, vạn nhất tức giận tại tới tay quặng mỏ cùng địa viêm thạch bay, muốn bắt lấy hắn tiến vào cao nguyên báo thù lời nói, vậy coi như phiền toái. Hắn cũng không muốn dùng chính mình thân thể nhỏ bé đi ngạnh kháng cao mấy chục mét cự nhân. Không có gặp phải là lý do tốt. Về phần là ai động địa viêm thạch, ai bảo nham tương phun trào, vậy ta liền không biết rõ. Tô Hữu Tuyền mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng ở vung nổi cùng lửa trên gạt dưới chi đạo trên đi rất xa. Cái gì? Nham tương phun trào, bổn quân quặng mỏ không có. Sa Thái Tuế sắc mặt biến hóa, thần sắc kinh ngạc vô cùng, có một loại tới tay con bị đột nhiên bay mất phiền muộn cảm giác. Quặng mỏ trong tay hắn không dùng được, có thể dùng để đổi lấy ba cây trăm năm linh dược tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, vui không có, cái này khiến hắn tại phiền muộn bên trong tức giận không thôi. Đáng chết, là cái nào hôn trướng xấu bổn quân chuyện tốt. Sa Thái Tuế thần sắc âm lãnh cắn răng nói, nếu để cho bổn quân biết là ai làm, bổn quân nhất định phải lột ra hắn. Khụ khụ, kia cái gì, ta biết rõ Sa Thái Tuế ngươi rất tức giận, nhưng còn xin ngươi trước đừng nóng giận. Tô Hữu Tuyền ho nhẹ hai tiếng, dùng mang theo vẻ thương hại ánh mắt nhìn xem Sa Thái Tuế, tiếp tục nói ra, phát ra nham tương ngay tại hoang thổ chảy xuôi, bởi vì Thái Tuế thành địa thế thấp bé nguyên nhân, có lẽ không được bao lâu, nham tương liền sẽ bao phủ toàn bộ Thái Tuế thành. Sa Thái Tuế. Sa Thái Tuế nghe nói sau cả người đều ngây ngẩn cả người, trọn vẹn ngây người mấy giây mới phản ứng được, đại nào chứng đau. Sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Quan mỏ không có mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không có quá đau lòng. Có thể Thái Tuế thành không đồng dạng a. Đây chính là hắn căn cơ sở tại a. Một khi Thái Tuế thành phá hủy, hắn đi đâu đi tìm khác một tòa thành trì chiếm lĩnh đi. Thái Tuế thành phương biên vạn dặm thành trì đều có chủ chi địa, bằng vào hắn một cái yêu căn vốn không pháp cường thủ hào đoạn. Nếu là lại hướng nơi xa tìm thành trì, vậy liền tới gần Đại Hoàng Vương Triều Vương thành. Đại Hoàng Vương Triều mặc dù ở vào ngoại chiến bên trong, nhưng cũng không phải hắn một cái nho nhỏ pháp cảnh yêu thú có thể trêu chọc. Ở xa bên ngoài mấy vạn dặm còn dễ nói, một khi qua nào đó đường nét, Đại Hoàng Vương Triều tùy tiện đi ra cái cường giả đều có thể lật tay diệt hắn. Cho nên, Thái Tuế Thành không thể hủy. Thái Tuế Thành nếu là bị nham tương chém mất, loại kia đối hắn chỉ có hai con đường. Một, chạy trở về cao nguyên. Hai, gia nhập những người khác hoặc yêu thế lực, từ đây bị quản chế tại người. Tức chết ta vậy. Sa Thái Tuế cực nhanh làm ra phán đoán, tức sùi bọt mép, trên người khí tức càng thêm táo bạo, phảng phất một giây sau liền muốn bạo phát đi ra giống như. Hắn gầm thét một tiếng, dưới chân dậm mặt đất, cả người lăng không mà lên, hướng phía ngoài thành bay đi. Phát cảnh, đã là có thể điều động tiên địa linh khí tồn tại, lấy linh khí ngự đi, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn lăng không phi hành. Đi, đi xem một chút Xà Thái Tuế xử lý như thế nào. Thần binh minh chủ nói liền muốn theo sau, nếu như Xà Thái Tuế xử lý không được lời nói, hắn nhìn tình huống khả năng sẽ ra tay tương trợ. Dù sao, Xà Thái Tuế là yêu, khả năng không quan tâm trong thành mấy chục vạn bình dân tính mạng. Nhưng hắn là người, nếu như trơ mắt nhìn xem trong thành mấy chục vạn bình dân táng thân biển lửa, rất có thể sinh sôi ra tâm ma, đối ngày sau đột phá rất đối bất lợi. A, minh chủ, ta thì không đi được. Tô Hữu Tuyền liên tục khoát tay, ta chỉ là mới vào pháp cảnh tiểu nhân vật, giúp không lên gấp cái gì, trước hết về Bạch Thiết Thành. Hừ. Thần binh minh chủ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn xem hắn, đuổi theo, ngươi cái này gặp chuyện liền tránh tối hư tật xấu lao tử nhất định phải cho ngươi ngay ngắn tới. Tô Hữu Tuyền, tại sao ta cảm giác chuyến này phi thường không ổn a? Đi xa Thái Tuế thành số km, đội vàng ra khỏi thành, ba người đứng ở trong tầng trời thấp, nhìn qua trước mặt đại dương mênh mông biển lửa, đồng đều rơi vào trầm mặc. Chầm chậm lưu động nham tương phủ kín hoang thổ, phàm chỗ đến đều cho tàn một mảnh. Ngọn lửa bẩy ra, sóng nhiệt quần quật lên cao, khiến phương viên nhiệt độ đống nhiên dâng lên mười mấy độ, thậm chí liền liền không khí đều xen lẫn nóng bỏng hương vị. Diện tích quá lớn, căn bản ngăn không được a. Thần binh minh chủ nhìn qua phía dưới lửa hải nham tương, trên mặt mang vẻ mặt lo lắng. Mà hắn thể phách như thế nào cường hãn, cũng không dám tại đủ để hòa tan sắt thép nham tương trước mặt dương ai. Ngăn không được, vậy liền cải biến hướng chạy. Xa Thái Tuế cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc, một cỗ cực kỳ bất thường ba động từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, hướng phía chu vi cấp tốc quyết tán. Hắn đuôi xuất thủ, phương biên vài trăm mét thiên địa linh khí tụ tập ở thân, trên thân tán phát kinh khủng khí tức còn tại chậm rãi dâng lên. Làm đủ khả năng không chế khí tức đạt tới cực hạn lúc, Xa Thái Tuế đột nhiên nâng lên hai tay, gầm nhẹ một tiếng, lên cho ta. Bàng bạc giống như thủy triều linh khí ép hướng mặt đất, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, một mặt mấy trăm trượng rộng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cứ thế mà ngăn tại quần quần nham tương trước mặt. Nham tương lăn lộn, không ngừng va chạm dày rộng tường đất, tích xúc mấy mét chi cao. Xa Thái Tuế, có thể cản là có thể cản một lát, nhưng không giải quyết vấn đề a. Thần binh minh chủ mắt thấy Xà Thái Tuế thi triển tinh xảo phương pháp sản xuất thô sơ, sắc mặt nhưng như cũng không có chuyển biến tốt đẹp, một khi ngươi tường đất hỏng mất, nham tương giống như vỡ đê đồng dạng hồng lưu, đến thời điểm liền liền chúng ta cũng nguy hiểm. Chương 22, thần binh đánh lén Xà Thái Tuế chương 22, thần binh đánh lén Xà Thái Tuế tường đất mặc dù có nhất định cường độ, nhưng ở hồng lưu nham tương trước mặt vẫn như cũ như giấy mỏng. Trông chất lên dòng nham thạch càng nhiều, Xà Thái Tuế dùng để khống chế tường đất linh khí thì càng nhiều. Vẹn vẹn không đến 10 giây, Xà Thái Tuế liền sắc mặt trắng bệch, khí tức bất ổn, một bộ linh khí thiếu thốn bộ dáng. Cứ theo đà này, chỉ sợ tiếp qua mấy giây, dòng nham thạch liền muốn vỡ đê. Đến lúc đó, tu họp gần cao 10 mét dòng nham thạch giống như thủy triều lao nhanh hạ xuống, đừng nói Thái Tuế thành, liền liền bọn hắn đều muốn bị bao phủ ở đây. Ta đến giúp ngươi một tay. Thần binh minh chủ không còn quan sát, vừa muốn tiến lên phụ một tay lúc, lại bị Xà Thái Tuế a lui. Lùi ra. Xà Thái Tuế khẽ quát một tiếng, biểu lộ dần dần nặng nề, hít một hơi thật sâu về sau, thể nội linh khí điên cuồng phun trào, giơ cao hai tay đột nhiên hất lên, hướng phía hư không phía bên phải bung đi. Cho ta chuyển. Ra lệnh một tiếng. Lung lay sắp đổ tường đất kịch liệt run rẩy, tại ngăn cản được nham tương đồng thời, tại Xà Thái Tuế vĩ lực phía dưới, chậm rãi chuyển động phương hướng. Tường đất chuyển hướng, hướng chạy Thái Tuế thành nham tương cũng tại tường đất dẫn đạo hạ biến hướng, cứ thế mà chạy hướng nguyên bản phương hướng mười mấy mét. Lấy cái này cự ly, dòng nham thạch khó khăn lắm có thể cùng Thái Tuế thành gần mà qua. Hô. Xà Thái Tuế gặp này mãnh nhẹ nhàng thở ra, hai tay rung động, sắc mặt trắng nhợt, liền liền đứng ở giữa không trung thân hình đều có chút lắc lư. Hắn căn bản không có mảy may thực lực có thể ngăn cản một mảnh dòng nham thạch, cho nên từ ban đầu, hắn mục đích chính là cải biến dòng nham thạch hướng chạy. Tích xúc cao mấy mét nham tương một khi vỡ đê, đem mang theo phía sau nham tương cùng một chỗ cải biến phương hướng. Về phần hướng chạy nơi nào, hủy đi nơi nào, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Sau lưng, thần binh minh chủ gặp Xà Thái Tuế thật bằng sức một mình cải biến dòng nham thạch, biểu lộ hơi có vẻ chấn kinh, trong mắt lóe ra hàn mang, từng tia sát khí tại trong lúc lơ đãng bộc lộ. Bây giờ Xà Thái Tuế còn tại tiếp tục đối tường đất rót vào linh khí, hắn linh khí tiêu hao quá lượng, thực lực giảm lớn. Lúc này nơi đây, nơi này chỉ có Xà Thái Tuế một người, mà bên ta có hai người. Ở chỗ này đánh giết Xà Thái Tuế, Thái Tuế thành liền có thể thay tên Thần Binh thành. Có thể làm sao? Làm đi. Thần Binh minh chủ sát ý tiết ra ngoài, nhục thân kim quang đại thiểm, ngũ hành kim pháp đóng thể, nắm đấm đột nhiên đánh phía Xà Thái Tuế chỗ lưng, trong miệng hét lớn, Tô Hữu Tuyển cùng một chỗ xuất thủ. Trảm yêu trừ ma ngay tại hôm nay. Tô Hữu Tuyển, ta chính là đánh xì dầu, ngươi muốn cho ta làm gì? Đáng chết nhân loại. Xà Thái Tuế cảm nhận được sau lưng gào thét mà đến sát khí quyền phong, không chút do dự biến trở về bản thể. Trong nháy mắt, một đầu gần dài 20 mét màu xám đại xà chiếm cứ tại không, cùng thần binh minh chủ đối lập mà trông. May mắn hắn chưa hề tin tưởng qua nhân loại, sớm có phòng bị, trong phút chốc khôi phục bản thể, bằng không mà nói cái này một quyền đủ để đem hắn đánh rất nham tương, lâm vào nguy cơ. Thần binh, ngươi muốn chết. Xà Thái Tuế khôi phục bản thể, trừng mắt một đôi màu xám thụ đồng, trong mắt hiển thị rõ vẻ phẫn nộ. Trước một giây còn tại cùng hắn trò chuyện vui vẻ, sau một giây liền đối với hắn hạ tử thủ. Tức chó nhân loại. Thần binh minh chủ thấy đánh lén không trúng lúc này bước ra lui lại, hơi có vẻ kiêng kỵ nhìn một chút Xà Thái Tuế sáng đồng, giang tay ra, một mặt vô tội nói, Thái Tuế ngươi có ý tứ gì, ta chỉ là muốn giúp ngươi à. Cùng là nhân tộc, ta thực sự không đành lòng gặp Thái Tuế thành mấy chục vạn bách tính táng thân biển lửa, tùy tiện xuất thủ khiến cho ngươi hiểu lầm là lỗi của ta. Hắn ra mặt cực dày, chết không thừa nhận, một thân chính khí, đại nghĩa lâm nhiên nói, nhưng là, ta cũng muốn là Thái Tuế thành dân chúng tận một phần lực a. Xà Thái Tuế. Tốt tốt tốt, đây chính là nhân loại sao, chứng kiến thức. Cầu kia chẳng yêu trừ ma, nói không phải ta thôi. Xà Thái Tuế gắt gao trừng mắt thần binh minh chủ, hai rằng co ở giữa, thậm chí liền liền không khí đều có chút đọc lại. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Tô Hữu Tuyền nói, cẩn thận nghiêm túc nói ra, cái kia, nham tương còn lưu ra đây. Một câu phá vỡ yên tĩnh. Sa Thái Tuế trầm mặc một lát, thanh âm bình thản nói, thì ra là thế, còn xin thần binh minh chủ đừng lại làm ra để cho người ta hiểu lầm cử động. Hắn hiện tại linh khí lượng tiêu hao quá lớn, nếu như ở chỗ này cùng thần binh minh chủ khai chiến, thắng bại không nói, chiến đấu rất có thể lan đến gần dòng nham thạch, vạn nhất lần nữa hướng chạy Thái Tuế thành liền được không bù mất. Thật có lỗi. Thần binh minh chủ trên mặt đầy nấy, một mặt thành khẩn nói, lần sau sẽ không. Sa Thái Tuế kiêng kỵ hắn, hắn cũng tương tự kiêng kỵ Sa Thái Tuế bản mệnh thiên phú, đã đánh lén thất bại, vậy liền lần sau sẽ bàn đi. Hai người rất ăn ý đem tình cảnh vừa nãy xem như vô sự phát sinh. Lần nữa trở về chính đề. Dòng nham thạch là từ phía dưới quặng mỏ phun ra ngoài. Thần binh minh chủ đứng tại Sa Thái Tuế 50 mét có hơn, thần sắc ngưng trọng nói, nếu như không đem ngăn chặn, dòng nham thạch sẽ càng phun càng nhiều, rất có thể lần nữa uy hiếp được Thái Tuế thành. Sa Thái Tuế cũng không biến trở về bản thể, nhàn nhạt nói ra, bổn quân rõ ràng, cũng không nhọc đến thần binh minh chủ phí tâm, thần binh minh sự vụ bận rộn, còn xin minh chủ sớm ngày trở về tốt. Không không không, quen biết một trận, tất cả mọi người là huynh đệ, vẫn là để ta giúp ngươi một tay đi. Dùng công lên, ngăn chặn một cái lỗ thủng nhỏ thôi, bổn quân chính mình đầy đủ. Thái Tuế đã linh khí thiếu thốn đi, còn lại giao cho ta đi. Điểm ấy nhỏ tiêu hao, vài phút liền có thể khôi phục. Thái Tuế, để cho ta là dân chúng trong thành tận một phần lực đi. Tô Hữu Tuyển. Tô Hữu Tuyển yên lặng nhìn xem cách xa mấy chục mét đối thoại hai người, lộ ra một bộ im lặng biểu lộ. Sa Thái Tuế sợ minh chủ lần nữa đánh lén, không muốn để cho minh chủ lại đi theo. Minh chủ còn không có dập tắt đánh giết Sa Thái Tuế tâm tư, còn muốn theo sau tìm xem cơ hội. Đây chính là đã có tuổi lão yêu quái sao, đáng sợ đáng sợ. Hai người lôi kéo mấy phút về sau, Sa Thái Tuế bực bội không thôi, lạnh giọng uy hiếp nói, thì tùy ngươi, bất quá mong rằng minh chủ đừng lại làm ra làm cho người hiểu lầm cử động, nếu có lần sau nữa, thật sự là không chết không thôi. Thần binh minh chủ nhẹ gật đầu, một mặt chính trọng, yên tâm, thần binh minh lấy sự tin cậy làm gốc. Hừ. Sa Thái Tuế hừ lạnh một tiếng, không còn đi quản thần binh minh chủ, hướng phía quặng mỏ phương hướng bay đi. Gặp Sa Thái Tuế bay đi, thần binh minh chủ lập tức trừng mắt liếc Tô Hữu Tuyển, chửi nhỏ một tiếng, ngươi thật sự là phế vật. Một lát phản ứng nhanh lên được hay không? Sau đó, hắn tựa như thuốc cao già chó đi theo. Tô Hữu Tuyển cũng rất bị khuất, hắn không phải không kịp phản ứng, là căn bản không nghĩ tới muốn xuất thủ. Tại minh chủ hạ lệnh một cái mắt, kiếm của hắn liền đã ra khỏi vỏ, nhưng ở chỉ một thoáng, hắn suy nghĩ xoay nhanh, lại yên lặng đem kiếm đâm trở về. Một khi đánh lên chính là ngươi sinh ta chết chẳng diện, hai người các ngươi đại lao toàn lực giao chiến, ta như thế một cái con tôm nhỏ nhúng tay, chẳng phải là rất dễ dàng đột tử nói tiêu. Cái này không thể được. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ, nếu thật là đánh nhau, hắn lập tức lấy về Bạch Thiết thành viện binh danh nghĩa rời xa 10 dặm. May mắn, vô sự phát sinh. Tô Hữu Tuyền có chút nhẹ nhàng thở ra, vừa chuẩn bị quay đầu về thành thời điểm, liền nghe thần binh minh chủ hét lớn một tiếng. Còn không mau tới. Cùng lúc đó, đến đây, đến đây. Trốn ở cao nguyên phía trên, cách hơn 10 dặm nhìn nhau Giang Du nhìn xem Sa Thái Tuế ba người bay về phía bờ mỏ, đội vàng nằm trên đất, đem hình thể khổng lồ giấu tại trong rừng rậm. Chương 23, thiên tài địa bảo xuất thế chương 23, thiên tài địa bảo xuất thế Giang Du đang đào ra dòng nham thạch, ly khai quặng mỏ về sau, cũng không có lựa chọn trở về chỗ ở, mà là ngồi xổm ở cao nguyên bên trên, đem ánh mắt nhìn về phía Thái Tuế thành phương hướng. Hắn ngược lại muốn xem Thái Tuế thành Sa Thái Tuế có thể hay không trơ mắt nhìn xem Thái Tuế thành bị hủy. Nếu như Sa Thái Tuế xuất thủ, hắn cũng đúng lúc có thể thu thập một cái tình báo, nhìn ra Sa Thái Tuế thực lực. Quả nhiên, tại dòng nham thạch cự ly Thái Tuế thành chỉ có vài dặm xa lúc, Sa Thái Tuế xuất hiện. Hai người kia là ai? Giang Du trốn ở trong rừng rậm, nhìn qua đứng ở không trung ba người, nghi hoặc lẩm bẩm nói. Trong đó một cái là Sa Thái Tuế, tại trong trí nhớ gặp qua. Nhưng có ngoài hai người lại không chút nào ký ức vết tích, chẳng lẽ lại không phải Thái Tuế thành người? Ba người đều biết bay a. Giang Du một trận đau răng, đối phương biết bay, hắn không biết bay, cái này rất lúng túng. Coi như giao chiến bắt đầu, đối phương một khi không địch lại bay thẳng đến 100 mét chi cao, liền xem như hắn cũng thúc thủ vô sách. Cái gì rác rưởi thế giới, là cái sinh vật đều biết bay. Ta liền sẽ không. Hắn cái này hình thể nếu như không nhờ bà ngoại lực liền muốn bay lên lời nói, vậy liền quá vi phạm vật lý nguyên tắc. Coi như mượn nhờ linh khí ngự không mà đi, có thể trèo chống nặng mấy trăm tấn hình thể linh khí cũng chính là lượng lớn nhiều. Ba người đều biết bay, nói cách khác, hai người kia thực lực cũng cùng Sa Thái Tuế bằng nhau. Giang Du sắc mặt có chút nghiêm trọng, một cái Sa Thái Tuế hắn đều không xác định đánh thắng được hay không, chớ nói chi là ba cái. Nhưng trăm năm đại yêu, thật muốn ăn a. Hắn ăn dục vọng càng thêm bành trướng, vẹn vẹn cách 10 dặm nhìn chăm chú Sa Thái Tuế, đều có loại phải chảy nước miếng thèm nhỏ dãi cảm giác. Rất nhanh, tại Giang Du thị rất trước, Sa Thái Tuế xuất thủ. Một xuất thủ chính là rộng hơn 10 thước cự hình tường đất dâng lên, cứ thế mà đem lao nhanh nham tương ngăn cản xuống dưới. Thật mạnh. Giang Du biểu lộ nghiêm trọng, hắn coi như nằm trên mặt đất dùng nhục thể làm chướng ngại vật cũng ngăn không được dòng nham thạch. Không nghĩ tới Sa Thái Tuế một ra tay liền đem hắn cản lại. Không hổ là trăm năm đại yêu, thực lực có rất mạnh mẽ. Không có qua mấy giây, hắn liền gặp được Sa Thái Tuế cách không na gì tường đất, cưỡng ép đem nham tương cải biến hướng chạy. Chiêu này có thể so với tạo đập lớn, lại đem đập lớn cầm lấy chuyển nửa vòng, khiến Giang Du kinh ngạc không thôi. Sa Thái Tuế là rất mạnh, nếu như là một người còn có thể nếm thử một cái, nhưng ba người. Giang Du một mặt tiếc hận lắc đầu, vừa muốn đứng dậy lúc rời đi, làm hắn vui vẻ một màn phát sinh. Mắt thấy một người xuất thủ đánh lén Sa Thái Tuế, đem Sa Thái Tuế bản thể bức ra, hắn liền đội vàng vàng ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Đánh nhau đánh nhau, lưỡng bại câu thương cùng một chỗ ăn. Nhưng rất đáng tiếc, song phương chỉ là lẫn nhau rằng co liền không có có tiếp sau, cái này khiến bốn định hoàng tước tại Hậu Giang Du một mặt thất vọng. Được chưa, chí ít biết rõ bọn hắn không phải cùng một bọn. Giang Du thở dài, khi thấy cái này ba người hướng phía quặng mỏ phương hướng bay tới lúc, tranh thủ thời gian nằm xuống thân thể, làm phục địa ma. Quặng mỏ cùng cao nguyên tới gần, hơn 30 mét hình thể coi như ngồi xổm cũng đầy đủ dễ thấy, chỉ có nằm xuống mới có thể đem thân hình hoàn toàn ẩn tàng. Đi quặng mỏ, đây là muốn đem địa viêm thạch miệng kia ngăn chặn. Hắn âm thầm phỏng đoán nói, đã bị nham tương bao phủ quặng mỏ bên trong. Địa viêm thạch lỗ thủng ở chỗ nào? Thân ở biển lửa nhiệt độ cao bên trong, thần binh minh chủ đem ánh mắt ném đến phía dưới một mảnh trong nham tương, đối xạ thái tuế dò hỏi. Ta cái nào biết rõ? Xạ thái tuế lạnh giọng trả lời, hắn chỉ biết rõ quặng mỏ bên trong phát hiện địa viêm thạch, lại không tự mình đi một chuyến, làm sao có thể biết rõ lỗ thủng ở đâu? Ngươi đây, thần binh minh chủ vừa nhìn về phía Tô Hữu Tuyển, ngươi không phải tới qua quặng mỏ sao? Ta cũng không biết rõ a, ta tới thời điểm nơi này đã bị nham tương chém mất. Tô Hữu Tuyển một mặt mờ mịt, hắn đã tới, nhưng lại không hoàn toàn đến, chỉ là ở phía xa quan sát vài lần, liền bị cự nhân dọa cho lui. Thật vô dụng. Thần binh minh chủ trừng mắt liếc hắn, thả vui vẻ thần, cảm ứng đến hỏa linh khí tụ tập chi địa. Bên này, ba người đỉnh lấy thiêu đốt làn da nóng bỏng cảm giác đi tới trung tâm quặng mỏ, chính phía dưới bị dìm ngập lỗ thủng chính như dũng tuyển cuồn phún nham tương, bắn ra bốn phía mà tung tóe ngọn lửa rơi vào xà thái tuế vảy rắn bên trên, nóng toát ra khói trắng. Chính là chỗ này, mời đi. Xà thái tuế nhìn thoáng qua thần binh minh chủ, ý tứ không cần nói cũng biết. Thần binh minh chủ đối xà thái tuế ánh mắt như xem không thấy, lùi lại hai bước, hai tay một đám, nếu là thái tuế thành tai nạn, vậy ta cũng không dễ chịu nhiều nhúng tay, vẫn là thái tuế ngươi tới đi. Xà thái tuế, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, ngươi không phải muốn vì dân chúng trong thành tận một phần lực sao? Đến địa phương ngươi mặc kệ, cái gì chó đồ vật. Ha ha. Xà thái tuế rêu cợt một tiếng, đưa tay một chiều, một khối cự thạch từ nơi không xa bay tới, bổ khuyết lên nguyên bản thuộc về địa viêm thạch lỗ thủng. Lỗ thủng dễ như trở bàn tay chắn, nham tương không còn bên ngoài bốc lên, về phần đã chạy tới phía ngoài nham tương làm sao bây giờ, vậy hắn liền mặc kệ. Chỉ cần không ảnh hưởng tới thái tuế thành là được rồi. Chắn là chắn lại, vấn đề là địa viêm thạch đâu? Thần binh minh chủ trái xem phải xem, cũng không có phát giác được địa viêm thạch khí tức, không khỏi một mặt hồ nghi nhìn xem xà thái tuế, sẽ không phải căn bản cũng không có địa viêm thạch à? Không có địa viêm thạch, lại muốn ta ba cây trăm năm linh dược, cái này xà thái tuế cũng tâm tư không thuần à? Làm sao có thể? Xà thái tuế khịt mũi coi thường, bổn quân thủ hạ cũng không dám lừa gạt bổn quân, bọn hắn nói có, tự nhiên là thật có. Địa viêm thạch mất đi, nhất định là bị hèn hạ nhân loại trộm đi, hôn trướng đồ vật, kém chút hủy đi ta thái tuế thành. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, phận không thể đem người kia rút gân lột ra phệ thịt. Đáng tiếc, cũng không biết rõ để ai trộm đi. Thần binh minh chủ thở dài, đáng tiếc một khối địa viêm thạch, nếu như có thể xách về đi, giữ gốc một kiện pháp khí. Tô Hữu Tuyển trầm mặc không nói, hắn biết do ai cầm địa viêm thạch, nhưng hắn không nói. Được rồi, giao dịch hủy bỏ, ai về nhà nấy, minh chủ nếu như vô sự lời nói, tốt nhất đừng đến thái tuế thành đi dạo. Xa thái tuế cảnh cáo một cái thần binh minh chủ, vừa muốn lúc rời đi, ngoài ý muốn nảy sinh. Nguyên bản bị cự thạch ngăn chặn lỗ thủng đột nhiên bạo khởi, nóng hổi nham tương trụ lần nữa tuôn ra mặt đất. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, thiêu đốt đỏ nham tương trụ bên trong, xen lẫn lóa mắt sáng chói ánh lửa. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo tinh khiết hỏa linh khí nương theo lấy nham tương phóng lên tận trời. Một cái mắt, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị liệt hỏa thiêu đốt đỏ bừng một mảnh, ngưng tụ ra hiện dáng đỏ bao trùm phương viên vài dặm, cực kỳ chấn động. Đột nhiên xuất hiện dị tượng khiến xà thái tuế cùng thần binh minh chủ hơi sửng sở, theo bản năng liếc nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương thấy được không che giấu chút nào vui mừng cùng tham lam. Thiên địa dị tượng, thiên tài địa bảo xuất thế. Hai người kích động vạn phần trăm miệng một lời. Ta liền nói chưa từng nghe nói qua Lâm Nguyên thành phụ cận có núi lửa khu vực đây, nguyên lai là chuyện như vậy à. Thần binh minh chủ nội tâm manh rung động, trên mặt hương phấn nói, địa viêm thạch chỉ là vật cộng sinh, chân chính thiên tài địa bảo còn ngủ say trong lòng đất chỗ sâu bên trong. Chương 24, thiên tài địa bảo tranh đoạt chiến. Chương 24, thiên tài địa bảo tranh đoạt chiến. Thần binh minh chủ sống hơn 60 năm, chỉ gặp qua 3 lần thiên tài địa bảo, cái này 3 lần còn toàn bộ đều là xuất thế tại cao nguyên chỗ sâu. Thiên địa dị tượng kinh động phương viên trăm dặm, mặc kệ là đại yêu hay là hung thú đều tựa như phát điên tuân ra mà đến, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Kia 3 lần thiên tài địa bảo tranh đoạt chiến hắn đều tham dự, chỉ có thể nói sống sót coi như vận hạnh. Nhưng lần này không đồng dạng. Thiên tài địa bảo nhảy dù nện mặt, bên người chỉ có một cái cùng hắn thực lực tương đương xà thái tuế, phương viên mấy trăm dặm cũng không những cường giả khác, cao nguyên chỗ sâu đại yêu hung thú cũng không đuổi kịp tới. Cái này cùng thiên tài địa bảo đưa đến trong túi khác nhau ở chỗ nào sao? Thần binh minh chủ cưỡng chế nội tâm kích động, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên cạnh so với hắn còn phấn khởi xà thái tuế, tham dò tính nói ra, ta cầm 5 cây trăm năm linh dược đổi lấy ngươi ly khai, thế nào? Nói cho cùng, trăm năm linh dược cũng coi như thiên tài một trong, năm đổi một ngươi không thể tỏi. Có thể hòa bình giải quyết tự nhiên là tốt, nếu như không thể, vậy liền tránh không được một phen tranh đấu. Ngươi là nói cười sao? Xà thái tuế liếc mắt nhìn xem hắn, mà không chút thay đổi nói, bổn quân cầm 10 cây trăm năm linh dược đổi lấy ngươi ly khai, 10 đổi một ngươi không thể tỏi. Ha ha. Thần binh minh chủ cười ha ha, đừng nói giỡn. Ngươi bây giờ có thể cầm ra được ta quay đầu liền đi. Ngươi cũng đừng nói giỡn. Xà thái tuế cười lạnh nói, từ lòng đất chỗ sâu đàn sinh, nham tương làm giường, địa viêm thạch sẽ lẫn, cái này xem xét chính là hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, ta nếu là nuốt nó, ngũ hành pháp thể chẳng những đại thành, thậm chí tự sinh hỏa linh căn, chiến lực mấy lần tăng phúc, ngươi cảm thấy ta sẽ từ bỏ nó. Pháp cảnh ngũ hành pháp thể cũng chưa mạnh yếu. Lấy ngũ hành pháp thuật làm căn cơ thành tựu ngũ hành pháp thể chỉ có thể coi là viên mãn, ngũ hành đều đủ nhưng không cách nào ngưng tụ linh căn. Muốn ngưng tụ linh căn, liền bắt buộc tại ngũ hành pháp trong cơ thể trộn lẫn ngũ hành loại thiên tài địa bảo. Cái này dưới đất chính là một cái hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, Sa Thái Tuế một khi đem nó nuốt chửng, ngũ hành pháp thể trực tiếp hoàn thiện, càng có thể ngưng tụ hỏa linh căn. Hỏa linh căn vừa ra, linh khí hóa lửa, chiến lực tăng phúc đồng thời thu nạp tốc độ cũng là trên phạm vi lớn dâng lên. Tựa như trước đó dùng tường đất ngăn cản dòng nham thạch thời điểm, hắn nếu có hỏa linh căn, căn bản không có khả năng xuất hiện linh khí thiếu thốn tình huống. Nhục thể tự động từ trong nham tương hấp thu hỏa linh khí, đừng nói 10 giây, coi như 10 ngày hắn đều có thể kiên trì ở. Đây chính là ngưng tụ linh căn sau ngũ hành pháp thể, bền bỉ lại cường hãn. Đừng nói pháp cảnh, liền xem như đã bắt đầu ngưng tụ tứ tượng chi linh linh cảnh cường giả, có được linh căn người đều ít càng thêm ít, đã gặp, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thần binh minh chủ thở dài, tiếng nói nhất chuyện, chỉ dưới mặt đất nóng hổi biển dung nham, hỏi, lại nói, cái này có thể xuống dưới sao? Cái kia thiên tài địa bảo nhất định trong lòng đất chỗ sâu, bọn hắn nếu là một tới, nhất định phải xuyên qua hừng hực nham tương. Coi như có thể xuyên qua, cũng không biết dưới mặt đất sâu bao nhiêu, có gì nguy cơ. Một khi đi xuống, vậy nhưng thật sự sinh tử không biết. Đó căn bản khó không đến bổn quân. Sa Thái Tuế tự tin cười một tiếng, từ bản thể biến trở về hình người, đưa tay một chiều, một mặt thân người kính xuất hiện ở giữa không trung. Hắn đôi tấm gương soi sáng ra chính mình, một đôi thụ đồng tia sám lấp lánh, chiếu xạ tại trên gương, phản xạ tại trên thân thể của mình. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu hóa đá, tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền hóa thành tượng đá. Tượng đá châm xuống, rơi vào biển dung nham bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Đây không phải là chơi xấu sao? Thần binh minh chủ nhìn xem Sa Thái Tuế lần này thao tác không khỏi trợn mắt hốt mồm, chửi lầm lên một câu về sau, từ trong nạp giới móc ra một cái màu vàng xanh nhạt luyện khí đỉnh. Ta đi xuống trước, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới giúp ta. Hắn hướng phía Tô Hữu Tuyển hô một câu về sau, trực tiếp co do thân thể chui vào trong đỉnh, đắp lên đậy lại, đồng dạng rơi vào biển dung nham bên trong. Tô Hữu Tuyển. Tô Hữu Tuyển một mặt một bước, không phải, ngươi để cho ta xuống dưới, ta làm sao xuống dưới a? Hắn bất tiện luyện khí, trong tay khí đỉnh vô cùng rắc rưởi, cũng liền luyện sắt mỏ tinh cương cái gì. Căn bản là không có cách cùng minh chủ pháp khí giai khí đỉnh đánh đồng. Nếu là hắn học minh chủ lấy khí đỉnh hộ thể nhảy vào biển dung nham, chỉ sợ không có một lát công phu liền bị đốt thành thịt chín. Cái này, dù sao ta cũng rất khó xuống dưới, coi như đi xuống cũng có thể là có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Hữu Tuyền nghĩ đến, miệng bên trong nói nhỏ nói, ta còn là lựa chọn né tránh đi. Minh chủ, ngươi liền cùng Sa Thái Tuế đơn đấu đi, ta trở về biệt binh. Cách đó không xa cao nguyên bên trên, Giang Du cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm biểu lộ. Hắn cách xa nhau cự ly rất xa, cũng không nghe thấy thần binh minh chủ cùng Sa Thái Tuế trò chuyện, cũng không biết rõ dưới nền đất ra đời thiên tài địa bảo. Nhưng là, không biết rõ không có nghĩa là hắn ốc. Xem xét vậy sẽ non nửa bên cạnh ngày đều nung đỏ ánh lửa, hắn liền biết rõ có một loại nào đó bảo vật xuất thế. Hắn tận mắt nhìn xem Sa Thái Tuế cùng thần binh minh chủ một cái tự hóa tượng đá, một cái tiến vào trong đỉnh, trước sau nhảy vào biển dung nham bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, lập tức có chút gấp. Ta làm sao đi vào a? Giang Du sắc mặt xanh lét, hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình, trần trụi toàn thân, một tơ một hào che chắn vật đều không có. Hình thể mặc dù lớn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tại nham tương bên trong bơi lội a. Cái này nếu là thân thể trần truồng nhảy vào đi, không được bao lâu liền sẽ hóa thành cho cát bã. Thiên tài địa bảo ta cũng muốn ăn, có thể không thể đi xuống thật sự là sốt rồi a. Nếu không, chờ ở bên ngoài lấy hai người bọn họ đi lên lại xuất thủ cấp đoạn. Giang Du nghĩ đến, nhưng rất nhanh liền cảm giác không được. Nếu là hai người bọn họ trực tiếp ở phía dưới liền đem thiên tài địa bảo nuốt làm sao bây giờ? Chẳng những thiên tài địa bảo không có, chiến lực còn thẳng tắp dâng lên, vậy coi như không xong. Ta có cái gì có thể bảo hộ đục thể đồ vật sao? Giang Du theo bản năng sờ lên thân thể, không chỉ là thân thể trần truồng, hơn nữa còn người không có đồng nào, cái gì cũng không có. Làm điểm lá cây sát người trên, lăn một thân bùn đất. Vẫn là nói. Đột nhiên, Giang Du linh quang lóe lên, phản phất là tựa như nhớ tới cái gì thần sắc mừng rỡ. Cái kia chi chu yêu tơ nện tính bền dẻo 10 phần, chất lượng phi phạm, mà lại số lượng nhiều bao ăn no. Chỉ cần để cái kia chi chu yêu cho ta làm nện kén bao trên thân, ta chẳng phải cũng có thể đi xuống sao? Hắn ban đầu chỉ muốn để cái kia chi chu yêu cho hắn dệt một bộ y phục, không nghĩ tới thế mà còn có ý bên ngoài niềm vui. Thực sự là, phế vật cũng có thể lại lợi dụng a. Giang Du quả quyết đứng người lên, quay người hướng phía thác nước phương hướng toàn lực phi nước đại. Thác nước cự ly nơi đây cũng liền 20 dặm đường, lấy hắn tốc độ cao nhất, vừa đi vừa về cũng liền mấy phút, căn bản không tốn thời gian ở giữa, vẫn như cũ có thể đuổi thượng thiên tài địa bảo tranh đoạt chiến. Cách đó không xa quặng mỏ bên trong, Tô Hữu Tuyển vừa muốn bay khỏi quặng mỏ, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa cao nguyên trên đột nhiên đứng lên một cái quái vật khổng lồ, trực tiếp cho hắn sợ choáng váng. Tô Hữu Tuyển, cái gì tình huống? Chúng ta ba tại cái này trò chuyện, bên cạnh còn có một cái mấy chục mét cự nhân tại nghe lén. Ngươi như thế đại thể hình thế mà giấu ở. Khôi hài đây đi. Không tốt lắm, không tốt lắm, ta còn là tranh thủ thời gian ly khai đi. Tô Hữu Tuyển tự lẩm bẩm, hắn mặc dù trông thấy cự nhân hướng chạy ngược phương hướng, nhưng cũng không cho rằng cự nhân sẽ thả khí thiên tài địa bảo. Một cỗ linh cảm không lành chậm rãi dâng lên, hắn ở trong lòng yên lặng cho mình chủ cố lên sau đó xoay người liền chạy, phàm là có chút do dự đều là đối cự nhân không tôn trọng. Chương 25, tiến vào đáy nham tương chương 25, tiến vào đáy nham tương Giang Du một đường phi nước đại về bên thác nước bên trên, hắn lúc này đã so mặt này thác nước vách đá cao hơn, chỉ cần hơi nhấc chân liền có thể dễ như trở bàn tay leo đi lên. Giam giữ Hồng Chi Chu hang động tại thấp nhất, hắn toàn ngồi xổm nửa mình dưới, rồi vươn ngón tay đem phong bế hang động cửa gỗ bắn nát. Cửa gỗ vỡ vụn một cái mắt, lượng lớn mảnh như lông tóc tơ nhện từ nội bộ nổ bắn ra mà ra, hướng phía Giang Du Trần cuốn đi lên. Số lượng này tơ nhện nếu như là trước đó, đủ để đem hắn toàn thân cuốn lấy không thể động đậy. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ có thể cuốn lấy một cái chân thôi. Ua, thế mà còn muốn trốn. Giang Du cúi đầu mắt nhìn cuốn ở trên đùi cứng cỏi tơ nhện, một mặt buồn cười chi sắc. Hình thể 10 mét thời điểm đều có thể bắt lại ngươi, huống chi hiện tại hình thể đều 37 thước, ngươi đây có thể đào tẩu. Tơ nhện bay vụt dây dưa đồng thời, một cái nho nhỏ thân ảnh màu đỏ từ trong huyệt động đột nhiên thoát ra, vừa chuẩn bị bỏ trốn mất dạng lúc, lại đột nhiên ngốc trệ ngay tại chỗ. Hồng Chi Chu bỏ tới ra, đã nhìn thấy như trọng sơn ngăn tại trước mặt Giang Du, nó ngẩng đầu, lại ngẩng đầu, lại ngẩng đầu, nho nhỏ trong ánh mắt tràn đầy thật to mờ mịt. Cái này ai vậy đây là? Cái này nhân loại không phải chỉ có cao 10 mét sao, làm sao lập tức biến thành cao mấy chục mét? Chẳng lẽ lại ta không phải bị nhốt mấy giờ, mà là mấy năm? Nếu như chỉ là 10 mét Giang Du, nó còn tự tin có thể đào thoát, dù sao góp nhặt tơ nhện đầy đủ đem Giang Du toàn thân cuốn lấy. Nhưng mà, xuất hiện tại trước mặt nó không phải 10 mét Giang Du, mà là 37 mét Giang Du. Hồng Chi Chu phi thường quả quyết, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, chân nện trên mặt đất loạn hạch, run lẩy bẩy biết, hiểu lầm, ta chính là nghĩ thấu gió lửa, cho chút thể diện. Giang Du lười nhác quản nó là tâm tư gì, đưa tay đem nó chộp vào trong lòng bàn tay, quay người lần nữa chạy hướng về phía quặng mỏ phương hướng. Trên đường, hắn giơ lên thủ trưởng, đối nhỏ yếu bất lực Hồng Chi Chu nói ra, tranh thủ thời gian nôn tơ nhện, đem ta toàn thân đều bao trùm. Hồng Chi Chu. Hồng Chi Chu nhìn một chút Giang Du hình thể, lại nhìn một chút chính mình hình thể, lâm vào tĩnh mịch trầm mặc ở trong. Phun ra so với mình hình thể đại nhị gấp 10 tơ nhện. Cái này sợ không phải muốn mệnh của ta nha. Không có khả năng. Hồng Chi Chu tại Giang Du trên lòng bàn tay hoạch xuất ra bạch ngân, cự nhân, ngươi hiện thực bắt lính theo danh sách sao? Ta không phải tại thương lượng với ngươi. Giang Du trầm mặt nhìn xem nó, uy hiếp nói, cho ngươi một canh giờ thời gian, kết thúc không thành liền bóp chết ngươi. Hồng Chi Chu. Hồng Chi Chu, ta chỉ là một cái 10 năm tiểu yêu, có thể đừng mạnh yêu chỗ khó sao? Hoặc là chết, hoặc là nôn, lựa chọn đi. Giang Du cũng mặc kệ những cái kia, hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Hồng Chi Chu tơ nhện. Nếu như bao khỏa không ở toàn thân lời nói, hắn liền không cách nào tiến vào nham tương phía dưới, chỉ có thể lựa chọn trên mặt đất bên trên chờ đợi lấy xả thái tuế hai người đi lên. Thiên tài địa bảo, thật muốn ăn a. Tại như lô đen muốn ăn trước mặt, hắn đối thiên tài địa bảo dục vọng càng thêm nghiêm trọng, tuyệt đối không thể chịu đựng được bị xả thái tuế vượt lên trước bước. Hồng Chi Chu gặp Giang Du thờ ơ, liền biết mình nếu như không làm theo, khẳng định sẽ bị bóp chết. Người khổng lồ này bóp chết nó, liền cùng bóp chết một cái con kiến đồng dạng dễ dàng. Khóc, ta lúc ấy làm sao như vậy thì tay, không phải bắt hắn làm gì a? Hồng Chi Chu, có mẹ ngươi. Hồng Chi Chu tại Giang Du trong lòng bàn tay lấy xuống ba chữ về sau, lập tức bắt đầu phun ra tơ nhện, trong chớp mắt liền đem Giang Du lòng bàn tay chất đầy. Nó một bên phun tơ nhện, một bên không ngừng chút nào hút vào chung quanh linh khí, hắn điên cuồng trình độ thậm chí khiến phụ cận không khí đều có chút đọc lại. Cái này tơ nhện là dùng linh khí ngưng tụ mà thành. Giang Du cũng cảm nhận được yếu ớt năng lượng ba động, trong lòng bừng tỉnh, thầm nghĩ linh khí thật sự là vạn năng a. Đem những này tơ nhện trực tiếp cuốn trên người ta. Hắn lại nói với Hồng Chi Chu một câu. Hồng Chi Chu, nôn tơ nhện, hút linh khí, ngưng tụ tơ nhện, còn muốn ta khống chế tơ nhện đi cuốn ngươi? Ta hắn sao chính là 8 đầu chân, không phải 8 cánh tay. 5 phút sau, Giang Du lần nữa trở lại trước đó nút địa phương, nhìn qua bị dòng nham thạch bao phủ quần mỏ, trong lòng có điểm gấp không thể chờ. Hắn chu vi nhìn quanh, phát hiện càng xa xôi đã có rất nhiều võ giả đang theo quặng mỏ phương hướng chạy đến, hiển nhiên là gặp được thiên địa dị tượng, dâng lên đoạt bảo tâm tư. Rất đáng tiếc, đến sớm võ giả trực tiếp liền bị dòng nham thạch ngăn ở bên ngoài, đừng nói tiến đến, liền xem như tới gần đều sẽ bị nhiệt độ cao thiêu đốt, làn da sưng đỏ một mảnh. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Tại Giang Du cao áp uy hiếp phía dưới, Hồng Chi Chu thật đúng là phun ra so với mình hình thể hơn gấp 10 tơ nhện, cứ thế mà đem Giang Du toàn thân đều bọc lại. Khi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Hồng Chi Chu lập tức liền điệu dịu, hình thể bạo thu nhỏ nữa, bụng nạm không xẹp, co quắp trên thủ trưởng không lúc đích. "Van cầu, thả ta đi đi." Nó dùng cuối cùng một tia lực khí biết, "Làm được tốt, một lát liền thả ngươi, nói được thì làm được." Giang Du cảm thụ được đem toàn thân trên dưới bị kín bên trong tơ lụa tơ nhện, không khỏi vui mừng quá đỗi, lúc này quyết định thả Hồng Chi Chu. "Chỉ bất quá, cảm giác thật chặt a." Siết sâu đau nhức, chuẩn bị sẵn sàng về sau, Giang Du cách không khóa chặt nham tương hỏa trụ trùng tiên địa phương, lui lại hơn 2000 mét. Phi nước đại bắn bọn, tại dài cự ly bắn bọn chạy lấy đà dưới, dẫm lên cao nguyên bên cạnh một cái cú sốc, cả người tựa như thoát nòng súng đạn pháo đồng dạng bay lên, hướng phía nham tương khu vực bay đi. 2000 mét chạy lấy đà, vọt như bay lượn, thân quyển cuồng phong, vài dặm cự ly trong chớp mắt nhảy qua, chừng chừng rơi hướng về phía mục tiêu địa điểm. Nguyên bản bị ngăn tại nham tương bên ngoài đám võ giả chỉ gặp một đạo cự hình bóng đen từ cao nguyên bên trong bay ra, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt, từng cái lại rung động vừa sợ sợ. Ngoa tạo, thật là lớn sinh vật a. Rút lui, có mấy chục mét hung thú từ cao nguyên bên trong ra, nó khẳng định là chạy thiên tài địa bảo mà đi, lại không đi, một lát đều bị mướt. Hung thú? Tại sao ta cảm giác giống người a? Người cũng là. Ta nhìn xem cũng giống cái người bay đi. Nào tàn sao, nào có như thế con to người. Người mù sao, đó chính là cái người. Lần thứ nhất, liên quan tới cự nhân nghe đồn xuất hiện ở đám võ giả trong miệng, này nghe đồn sẽ tại võ giả ở giữa uống rượu chuyện phiếm bên trong thêm mắm thêm muối, tùy theo lưu truyền rộng rãi, cho đến chuyển hướng toàn bộ thế giới. Giang Du cũng không biết mình chẳng mấy chốc sẽ bị tập kết cố sự, hắn như đạn đạo đồng dạng bay qua vài dặm xa, liền cùng không trung xác định vị trí nhảy dù, thẳng tắp rơi hướng về phía nham tương hỏa trụ chi địa. Mấy trăm tấn to lớn hình thể rơi vào nham tương, tóe lên cao mấy chục mét hoa lửa bay múa. Ân, nham tương vẹn vẹn che mất mắt cá chân hắn liền không có. Chỉ bất quá, là mắt cá chân bị nham tương bao phủ lúc, hắn cũng cảm giác cực nóng cùng nóng hổi từ dưới chân sông thẳng đại não, quét sạch toàn thân. Còn tốt, gánh vác được. Giang Du gặp Tơ Nện đem nham tương ngăn tại bên ngoài, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có chút đốt, nhưng có thể ngăn cản là được. Thân hình của hắn còn không có ổn định, dưới chân mặt đất đột nhiên một hãm, toàn bộ thân thể cấp tốc hạ xuống, lúc này là toàn thân đều bị nham tương chém mất. Thảo, ta cho mặt đất giẫm sập. Chương 26, cự nhân giáng lâm, 4000 chữ, chương 26, cự nhân giáng lâm, 4000 chữ, không nghĩ tới phía dưới quặng mỏ mặt, thế mà còn có một mảnh biển dung nham. Thần binh minh chủ quan sát phía trước như địa ngục chi hỏa lăn lộn sôi trào sông nham thạch, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, nơi này vài ngàn năm trước, thật là có thể là một vùng núi lửa khu vực. Thần binh minh chủ cùng xà thái tuế hạ xuống mặt đất, xuyên qua ngàn mét sâu nham tương trụ, tiến vào một cái trống trải hừng hực lửa đỏ không gian. Nơi này là quặng mỏ chính phía dưới hơn 1000 mét chỗ. Vẹn vẹn hạ xuống 1000 mét, để cho hai người thấp phẩm tâm không khỏi hơi buông lòng xuống tới. Vốn đang coi là thiên tài địa bảo giấu ở địa tâm chỗ đây, không nghĩ tới liền cái này. Vậy liền không có gì nguy hiểm. Xà thái tuế giải trừ tự thân hóa đá, thần binh minh chủ từ khí đỉnh bên trong chui ra, phóng tầm mắt nhìn tới quan sát đến chu vi. Một đầu trôi hướng dưới mặt đất chỗ sâu dòng nham thạch đập vào mi mắt, đem toàn bộ không gian chiếu ánh lửa đỏ sáng, nhiệt độ cực cao. Trong không khí xen lẫn liệt hỏa khí tức, hô hấp lúc thậm chí có thể cảm giác phổi bị thiêu đốt từng tia đau đớn. Mặt đất long đong không thôi, bốn vách tường bị không biết tên hồng nham thạch bao trùm, toàn bộ không gian dưới đất ngoại trừ bốc lên bọt nóng hởi nham tương bên ngoài, chẳng còn gì nữa. Tại tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh bên trong, Sa Thái Tuế cùng thần binh minh chủ chu vi nhìn quanh, lại chưa phát hiện thiên tài địa bảo bất kỳ tung tích nào. Thiên tài địa bảo giống như không ở nơi này. Thần binh minh chủ chỉ dòng nham thạch hướng đen như mực chỗ sâu, đề nghị, nếu không trước tạm thời liên hợp, đi vào trong đi. Nham tương lan tràn đến phương hướng thâm thúy mà đen như mực, cho người ta một loại tuyệt đối không thể tùy tiện bước vào cảm giác sợ hãi. Nếu như không có đoán sai bên kia hẳn là cao nguyên phương hướng, cái này dưới đất không gian sẽ không phải là cùng cao nguyên chỗ sâu tương liên a. Thần binh minh chủ đột nhiên suy đoán, không khỏi trong nội tâm thình thịch, không dám nghĩ sâu đi xuống. Không nhất thiết phải thế. Sa thái tuế ngữ khí bình thản, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt nham tương cái này phía dưới, âm nhu gương mặt nổi lên hiện ra một vòng cười lạnh, chém đinh chặt sắt nói, thiên tài địa bảo ngay tại dưới nham tương mặt. Nó muốn mượn nham tương trụ rời đi nơi này, lại không nghĩ rằng vừa lúc bị chúng ta vây chặt, dưới tình thế cấp bách trực tiếp liền giấu vào nham tương bên trong. Cái này ngũ hành địa bảo, ra đời linh trí. Ngay tại phía dưới này, thần binh minh chủ thuận xà thái tuế con mắt nhìn đi qua, hai mắt khẽ híp một cái, hắn cũng cảm thấy một tia dị trạng. Quả nhiên, mảnh này dưới nham tương hỏa linh khí quá sống quá bọn, cùng chung quanh khác nhau rất lớn, rất hiển nhiên là có chỗ quái dị. Buộc nó ra. Xà thái tuế quyết định thật nhanh, một trường cách không chụp về phía vách đá, nham thạch quần quần rơi xuống nham tương, tóe lên cao mấy mét hỏa trụ. Ngực. Liên tiếp nham thạch từ xung quanh trên vách tường chốc ra, một khắc không ngừng nện vào nham tương. Hai người bọn họ liền đi theo trong nhà người khác đại náo hùng hải tử, chủ nhân không xuất hiện tuyệt không dừng tay. Vẹn vẹn mấy phút, chu vi hỏa linh khí đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng tràn vào trong nham tương. Trong chốc lát, trong nham tương tạo thành một cái mười mấy mét lớn cự hình vòng xoáy, như thôn tính thôn nạp lấy lượng lớn linh khí. Xuất hiện. Sa thái tuế khẽ quát một tiếng, hai người thần sắc siết chặt, ngừng thở, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Tại hai người nhìn chăm chú, một đoàn chỉ có nửa mét lớn nhỏ đỏ thấm hỏa diễm xuất hiện, dẫm lên nham tương vòng xoáy từ từ đi lên, hư hóa thân hình tại chập chờn, như hỏa diễm quân vương ở trên cao nhìn xuống xà thái tuế cùng thần binh minh chủ. Đây là một đoàn hỏa linh a. Thần binh minh chủ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, làm nhìn rõ ràng ngũ hành địa bảo bộ dáng về sau, không khỏi hít vào một ngụm nước khí, hai mắt buộc phát ra sáng chói vẻ tham lam. Lại là lửa sinh linh. Hắn sau khi tính hồi lại, trong lòng không khỏi dâng lên thật sâu hối hận. Vừa rồi ta làm sao không có một quyền đấm chết xà thái tuế đâu? Nếu là không có xà thái tuế, cái này đoàn hỏa linh chẳng phải là muốn ta độc chiếm rồi? Từ giữa thiên địa đản sinh, tại trong nham tương trường thành, tại vô tận tuế nguyệt bên trong ngưng tụ linh trí. Hắn nếu là nuốt cái này đoàn hỏa linh, có 9/9 xác suất có thể luyện chế ra linh khí. Cái này ngũ hành địa bảo, đơn giản cùng ta có duyên a. Thần binh minh chủ nghĩ như vậy nói, nhưng vừa nhìn thấy bên người xà thái tuế, tựa như là an phân khó chịu. Rất tốt, ta ngũ hành pháp thể rốt cục có thể viên mãn. Xà thái tuế tại nhìn thấy hỏa linh về sau, lộ ra nụ cười hài lòng, hắn mắt liếc thần binh minh chủ, lạnh lùng nói ra, hai người chúng ta cũng không thể từ bỏ, là liều chết chém giết, vẫn là một người một nửa, ngươi lựa chọn đi. Hỏa linh tại ngũ hành địa bảo bên trong cũng là cực kỳ thượng đẳng tồn tại, hắn chỉ cần một nửa, cũng đủ để ngưng tụ hỏa linh căn, hoàn thành ngũ hành pháp thể. Nếu như có thể lấy nhất hòa bình phương thức kết thúc, hắn cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ cần đạt thành mục đích như vậy đủ rồi. Thần binh minh chủ mặt mũi tràn đầy táo bón biểu lộ, giọng điệu cực không tình nguyện nói, một người một nửa. Vậy liền mở bắt đi, còn chờ cái gì? Sa thái tuế lúc này biến trở về bản thể, hơn 20 dải đại xà chiếm cư ở không trung, một đôi dựng đứng đồng mắt nhìn thẳng hỏa linh, bắn ra cực kỳ chói mắt hào quang màu xám. Nhìn thẳng ta, xuất sinh. Trong nháy mắt, hào quang màu xám chiếu xạ tại hỏa linh toàn thân bên trên, trong nháy mắt đem nó hóa đá, thậm chí liền nâng hỏa linh nham tương vòng xoáy đều bao trùm lên tầng tầng thạch cát bã, tựa như sinh động như thật pho tượng đứng im. Nhanh, yêu thú huyết mạch tiên phú thật sự là đáng sợ a. Thần binh minh chủ nhìn xem bị hóa đá trên không trung hỏa linh, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, lật tay ở giữa khí đỉnh bay ra, đem hỏa linh nốt tại trong đó. Bắt lấy. Thần Minh Minh chủ mặt lộ vẻ vui mừng, còn không chờ hắn thu hồi khí đỉnh, đột nhiên một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy kinh khủng ba động từ khí đỉnh bên trong làm dập dờn mà ra. Đây là. Thần Minh Minh chủ mắt thấy khí đỉnh kịch liệt lắc lư, mặt ngoài vỡ ra tế văn, giống như băng nước cấp tốc mở rộng, muốn nổ đỉnh. Hắn con ngươi thích chặt, theo bản năng phải lớn hô một tiếng lúc, nhưng lại cưỡng ép nuốt xuống, không chút do dự bước ra mánh lui. Làm sao? Sa Thái Tuế gặp Thần Minh Minh chủ lui lại, cũng không ý thức được muốn phát sinh cái gì, vừa muốn mở miệng hỏi thăm lúc, một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình tùy theo mà tới. Vâng. Kinh thiên động địa bạo tạc từ khí đỉnh bên trong phát ra, chấn động toàn bộ không gian dưới đất, như sóng to gió lớn sóng xung kích động hướng phía chu vi quét sạch, đem ở gần nhất Xà Thái Tuế nổ bay xa mấy chục thước, ngã ầm ầm ở trên vách đá, như một đầu rắn chết rơi xuống trên mặt đất. Thần Minh Minh chủ mặc dù về sớm một bước, nhưng cũng bị dư ba tác động đến, lật tung xa mười mấy mét đi. Thảo, ta pháp giai khí đỉnh a. Thần Minh Minh chủ đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, nhìn qua đầy đất chân sắt mảnh vỡ một mặt vẻ nhức nhối. Xà Thái Tuế bị tạc chết sao? Hắn thần sắc hơi có vẻ mong đợi nhìn về phía Xà Thái Tuế. Khu khu khu, cứt chó, ngươi đã sớm biết rõ đi. Xà Thái Tuế quần quật lấy cháy đen một mảnh thân thể, trong mắt mang theo lửa giận chi sắc trừng mắt Thần Minh Minh chủ. Ta chỉ là cảm thấy linh khí bạo động mà thôi. Thần Minh Minh chủ giang tay ra, một lần nữa đem vô cùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía giữa không trung hỏa linh, ngưng trọng nói ra, nơi này là nó địa bàn, thật không dễ làm đâu. Nơi này là hỏa linh đản sinh chi địa, có vô cùng vô tận nham tương cùng hỏa linh khí cung cấp nó sử dụng. Giống như vừa rồi bạo tạc, hỏa linh tùy tiện đều có thể đến hơn vài chục phát. Thiên tài địa bảo cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được. Lại một lần nữa thất bại về sau, hai người tạm thời đem riêng phần mình tâm tư nhỏ buông xuống, tạm thời treo lên phối hợp. Nhưng mà, hỏa linh làm ngũ hành địa bảo, tự nhiên không phải ai đều có thể tùy tiện trêu chọc. Một đoàn ngọn lửa đỏ thấm dưới đất không gian bên trong tán loạn, mỗi qua 10 giây, liền có hơn 10 đạo nham tương trụ từ dưới đất phun ra ngoài, thiêu đốt lấy Thần Minh Minh chủ cùng Xà Thái Tuế. Xà Thái Tuế hai người một khi tới gần hỏa linh 30 mét, liền sẽ có lượng lớn linh khí hướng phía hai bọn họ vào tới, tại điện quang hỏa thạch ở giữa bộc phát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm bạo tạc. Ròng rã 1 giờ, hai người chẳng những không có sợ đến hỏa linh thân thể, thậm chí còn bị nham tương trụ cùng linh khí bạo tạc làm vô cùng chật vật. Thần Minh Minh chủ xám đầu mặt đen, liền liền thân trên quần áo đều bị đốt rách tung tóe. Mà Xà Thái Tuế bản thể càng thêm nghiêm trọng, mảng lớn vảy rắn bị tạc máu thịt bé bét, tức giận không thôi. Hôn trướng đồ vật. Xà Thái Tuế phẫn nộ gầm thét, loại này thiên tài địa bảo gần ngay trước mắt lại bắt không được cảm giác làm hắn vừa vội vừa tức, trong lòng lửa giận ngút trời, một tiếng tiếng rít chói tai từ miệng rộng bên trong phóng xuất ra. Cho tan nuốt. Hắn đột nhiên mãnh trương miệng lớn, thật sâu khẽ hấp, đem hỏa linh mang theo vòng quanh hỏa linh khí cùng nham tương toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nguyên bản nghẹn dẹp bụng rắn thình lình chống đỡ trông mấy lần, liền tựa như hoài thai 10 tháng. Hút một bụng hỏa linh khí cùng nham tương, Xà Thái Tuế biểu lộ khó coi vô cùng, cố nén phần bụng truyền đến thiêu đốt đốt cảm giác, ngửa cổ hét lớn một tiếng, "Thần Minh, ta biết rõ." Thần Minh Minh chủ gặp Xà Thái Tuế như thế tự mình hại mình, cũng cắn răng, lật tay một cái, móc ra một khối 2 mét lớn nhỏ trăm năm huyền băng. Huyền băng vừa ra, một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý đập vào mặt, trung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, thậm chí liền liền lăn lộn sôi trào nham tương đều trở nên yên lặng. "Cho ta trấn." Thần Minh Minh chủ trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Không chút do dự đem trăm năm huyền băng ném hỏa linh, băng cùng lửa đan dệt ra khói trắng, tại ngắn ngủi một mấy mắt, trăm năm huyền băng liền bị hòa tan non lửa, một chút nước đá rơi vào hỏa linh mặt ngoài, khiến hỏa linh động tác lập tức cứng ngắt xuống tới. Một cái pháp đỉnh, một khối trăm năm huyền băng, thật sự là thua thiệt chết ta rồi. Thần Minh Minh chủ nội tâm đổ máu, nhưng vẫn như cũ không ngừng chút nào, lần nữa ném đi ra một cái khí đỉnh liên đối lấy trăm năm huyền băng cùng một chỗ đem hỏa linh giam giữ ở bên trong. Gặp Thần Minh Minh chủ đã thủ, Xà Thái Tuế phần bụng co quắp một trận, há mồm đem một bụng nham tương phun ra. Cũng may mắn nó là yêu, đồ ăn chủng loại tạp nhiều. Luyện thành một bộ ngân bụng kim dạ dày, bằng không mà nói chỉ bằng cái này một bụng nham tương, cũng đủ để cho nó đả thương nặng. Xem như bắt lấy. Xà Thái Tuế mánh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung khí đỉnh, đồng thời còn không quên lui lại mấy bước, cùng Thần Minh Minh chủ kéo ra cự ly. Hắn cũng không có quên, hèn hạ nhân loại trước đó có thể đánh lén qua hắn. Ha ha, Thái Tuế không cần cảnh giác, Thần Minh Minh lấy sự tin cậy làm gốc, nói một phân thành hai, liền một phần. Thần Minh Minh chủ gặp Xà Thái Tuế như vậy cảnh giác, không khỏi thoải mái cười to hai tiếng, lời mới vừa nói đến một nửa lúc, đột nhiên đã nhận ra cái gì. Tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngay phía trên chỗ trống. Đây là sinh ra khí tức. Xà Thái Tuế cũng đã nhận ra cỗ này phi tốc đến gần nhân loại khí tức, sắc mặt kịch liệt biến đổi, cùng Thần Minh Minh chủ liếc nhau, sắc ý hiển thị rõ. Hai ta giày vò hồi lâu, mới đưa hỏa linh khống chế lại, cái này có người đến hái đảo tử rồi. Đơn giản muốn chết. Có người không biết sống chết xuống vào. Xà Thái Tuế mặt không thay đổi nói, toàn thân tiết lộ lấy không che giấu chút nào sát khí. Huyền băng còn có thể trấn áp hỏa linh mấy phút, cùng một chỗ xuất thủ. Thần Minh Minh chủ không chút do dự, lúc này nói: "Hỏa linh một phân thành hai đã đủ đau lòng, tuyệt đối không có khả năng chia ba phần." Hai người thăng trên không trung, nhìn chằm chằm trống rỗng chỗ, khí thế trên người thẳng tắp lên cao, tích xúc sát chiêu, chuẩn bị đem đối phương nhất kích tế mệnh. Một giây, hai giây, ba giây. Ngay phía trên chỗ trống trận trận run rẩy, dẫn đầu xuống tới không phải một người, mà lại như là thác nước cuồn cuộn đá vụn đất cả bã. Hai người không có chút nào trốn tránh chi ý, một mực nhìn chòng chọc ngay phía trên chỗ trống. Thẳng đến, một đôi mấy mét lớn bàn chân khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Lập tức ánh mắt tối sầm lại, một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Mà mẹ nó, Thần Minh Minh chủ ngửa đầu, khi nhìn đến kia so với hắn còn lớn hơn mấy lần bản chất lúc, cả người đều ngây dại, đầy trong đầu không thể tưởng tượng chi sắc, tức miệng mắng to đồng thời vội vàng trốn tránh. Thứ đồ gì đó là cái? Sa Thái Tuế cũng ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng ngửi thấy nhân loại khí tức, làm sao hạ xuống một ngọn núi a?
Oeng!
Một tiếng nổ vang rung trời, tại thần binh minh chủ cùng Sa Thái Tuế kinh hãi nhìn chăm chú, cự nhân giáng lâm. Làm Giang Du rơi xuống chạm đất thời điểm, toàn bộ không gian dưới đất tựa như cấp 8 như địa chấn run rẩy kịch liệt, nham tương như biển gầm bốc lên, chu vi vách đá lung lay sắp đổ, phảng phất một giây sau toàn bộ không gian liền muốn đổ sụp giống như. Có thể tính đến địa phương. Giang Du hai chân hãm sâu mặt đất, đem mặt đất giẫm ra một vài mét sâu hố to, toàn thân trên dưới bốc lên nóng hổi khói trắng, bao khỏa tại mặt ngoài tơ nện đã rách nước. 37 mét cự hình nhân loại dáng lâm dưới mặt đất hang, hắn chu vi nhìn quanh, liền thấy một cái nhỏ bé nhân loại chính mục trừng ngây mồm nhìn qua hắn. Là cái người kia. Sa Thái Tuế đâu? Giang Du nhìn một vòng đều không nhìn thấy Sa Thái Tuế thân ảnh. Đang nghi ngờ lúc đột nhiên cảm giác dưới chân chân bóng, hắn cúi đầu xuống, đã nhìn thấy chính mình giẫm lên một cái đôi rắn, dài 20 mét Sa Thái Tuế chính ngồi phịch ở hố to bên trong điên cuồng dây rủa lấy. A, không xem chừng giẫm lên đồ vật. Mà mẹ nó a. Thần Minh Minh chủ đại não đều đứng máy, dùng sức ngửa cổ, sững sờ nhìn qua Giang Du, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây là người? Cái này hắn sao có như thế lớn người? Làm Giang Du thâm thúy hai mắt nhìn về phía hắn thời điểm, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ, hai chân như nhũn ra. Phản phất như là bị một loại nào đó hồng hoang dạ thu khóa chặt đồng dạng sinh lòng sợ hãi, toàn thân nổi da gà bỗng nhiên dâng lên, kinh dị bất phần. Má ơi, đừng nhìn ta được hay không? Thần Minh Minh chủ một trận tê cả da đầu, nuốt một cái nước bọt, yên lặng lui về sau 10 mét, vẫn là cảm giác không có cảm giác an toàn, lại lui về phía sau 100 mét. Thế giới này thật sự là quá kỳ diệu, nhân loại đều có thể lớn như vậy. Sa Thái Tuế đuôi rắn trượt đi, từ Giang Du dưới chân thoát ly, bay thẳng cách xa 100 mét, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè nhìn chăm chú lên Giang Du. Hắn là yêu thú, nhìn thấy như thế to lớn nhân loại mặc dù chấn kinh, nhưng không hề giống thần binh minh chủ như vậy trực tiếp bị sợ choáng váng. Nhân loại nhìn thấy lớn hơn mình gấp mấy chục lần đồng loại, tự nhiên sinh lòng sợ hãi. Nhưng hắn không đồng dạng, đừng nói hơn 30 mét, coi như hơn 300 mét đại yêu hắn đều gặp. Đương nhiên, hắn nếu là nhìn thấy 600 mét dài rắn, đoán chừng cũng sẽ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chương 27, thế không thể đỡ chương 27, thế không thể đỡ cự nhân giáng lâm. Nguyên bản chống trải không gian dưới đất trong nháy mắt bị chất đầy non lửa, Giang Du đầu cơ hồ đè vào không gian đỉnh, ngăn chặn rơi xuống cửa hang. Chỉ cần hắn không từ bỏ, ai cũng đừng nghĩ ly khai. Giang Du đầu tiên là nhìn thoáng qua Jun như cầy sấy thần binh minh chủ, coi như biết rõ thực lực đối phương mạnh mẽ, cũng không nhịn được dâng lên một tia khinh thị. Không có cách, nhân loại trong mắt hắn thật sự là quá mức nhỏ bé, cảm giác hai ngón tay đầu liền có thể bóp chết. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía chiếm cứ trên không trung, một bộ như lâm đại địch Sa Thái Tuế. Hơn 20 mét, gặp phải hắn một nửa hình thể, lại thêm cái kia quỷ dị khó lường hóa đá. Giang Du âm thầm phỏng đoán, nghĩ thầm vẫn là Sa Thái Tuế có tính uy hiếp. Hình thể 37 mét thần bí cự nhân đột nhiên xuất hiện, lập tức liền phá vỡ Sa Thái Tuế cùng thần binh minh chủ ở giữa cân bằng. Ba người cách xa nhau mấy chục mét, cách không nhìn nhau, không ai lô mãng xuất thủ, đều mang tâm tư, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian dưới đất lâm vào trong yên lặng. Đột nhiên, bị trăm năm huyền băng chấn áp khí đỉnh bên trong bộc phát ra một cỗ bạo ngược liệt hỏa khí tức, nguyên bản 2 mét lớn huyền băng đã bị hòa tan chỉ còn lại một chút xíu, mắt nhìn xem bên trong hỏa linh liền muốn phá phong mà ra. Là cái này a? Giang Du hai mắt sáng lên, hắn có thể từ cái này khí đỉnh bên trong cảm nhận được cực kỳ mỹ vị khí tức, làm hắn phần bụng rung động muốn ăn tăng nhiều, không chút do dự giơ cánh tay lên, duỗi ra cự trưởng chộp tới khí đỉnh. Ngươi dám? Sa Thái Tuế gặp cự nhân cư nhiên như thế bá đạo, không rên một tiếng liền muốn cướp đi chiến lợi phẩm của hắn, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, thân hình mánh gọn, mở ra miệng rộng cắn răng hướng về phía Giang Du cánh tay. Đoằng, tựa như đá rắn lợi khí va chạm thanh âm quanh quẩn, Sa Thái Tuế phảng phất cảm giác chính mình cắn không phải thịt cánh tay, mà là một khối tinh thiết, cứng rắn vô cùng, phản chấn lực đạo làm hắn răng tê dại một hồi. Quá cứng thân thể. Sa Thái Tuế nội tâm chấn kinh, không chút do dự đem cái này thân rắn quấn ở Giang Du trên cánh tay, như cối xay thịt bạo lực vận động. Hắn muốn cứ thế mà đem Giang Du cánh tay bẻ gãy. Là một thứ từ tiểu sinh sinh trưởng ở cao nguyên bên trong yêu thú, hắn đối chiến thể hình so với mình to lớn sinh vật đơn giản quá hữu tâm được, tại ngắn ngủi trong lúc nhất thời liền suy tư gian nên như thế nào săn giết Giang Du. Bẻ gãy tứ chi, rào sát, muốn chết. Giang Du mắt thấy Sa Thái Tuế quấn ở hắn nửa bên phải trên thân thể, băng băng lạnh lạnh chân mượt xúc giác để hắn một trận khó chịu, trong mắt lóe lên nồng đậm sát khí, đưa tay trái ra khéo léo đẹp đẽ đầu rắn. Sa Thái Tuế động tác linh hoạt nhanh nhẹn, đầu rắn bốn phía loạn lắc, một lát xuất hiện Giang Du dưới nách, một lát xuất hiện tại Giang Du sau lưng, khiến Giang Du sinh lòng tức giận, liền nghĩ tới bắt giữ Hồng Chi Chu lúc biệt khuất cảm giác. Sẽ tránh đúng không? Giang Du gục đầu xuống mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái tại quấn ở trên cánh tay phải thân rắn lên. Vậy rắn vỡ vụn, như suối chảy máu rắn thuận Giang Du miệng chảy xuôi đến hàm dưới cái cổ, nhỏ xuống trên mặt đất. A a a. Sa Thái Tuế phát ra thê thảm tiếng kêu ré, thân hình mảnh xoay, nhưng Giang Du gắt gao cắn, không có chút nào nhả ra ý tứ. Giang có 2 giây, Sa Thái Tuế quả quyết biến trở về hình người, thân hình mánh lui mấy chục mét, che thiếu một khối thịt nơi hông, ánh mắt phun lửa trừng mắt Giang Du. Đáng chết. Chưa hề đều là hắn ăn người khác phần, khi nào đến phiên người khác ăn hắn. Ha ha. Giang Du đem trong miệng thịt rắn nuốt xuống, liếm liếm vẻ miệng, nhếch môi, lộ ra thấm đầy máu rắn đỏ tươi răng, lộ ra một cái 10 phần làm người ta sợ hãi tiểu dung, quả nhiên, yêu thú so hung thú ăn ngon. Hắn từng yêu cắn qua Hồng Chi Chu một ngụm, số bạo nước bên trong sen lẫn một sợi thơm ngọt mùi, chất thịt không thể chê. Mà xà thái tuế thịt mặc dù có chút lạnh bớt, nhưng chất thịt mịn màng, không có một tia mùi vị khác thường, cảm giác thượng dai. Cùng nếm qua hung thú so sánh, hắn ra kết luận. Yêu, ăn ngon. Thần binh minh chủ nhìn xem kia bị máu rắn nhuộm đỏ răng cùng miệng lớn, không khỏi một trận tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệnh, nghĩ thầm nếu là mình bị cắn một cái. A, không đúng, lấy chính mình hình thể căn bản không đụng tới răng liền bị nuốt vào trong bụng. Ngươi có phải hay không lại bị nữa a? Xà thái tuế gặp thần binh minh chủ còn tại lặng yên lui lại, nhịn không được khinh bị nói, không phải liền là một cái lớn một chút nhân loại sao? Ngươi một thân cảnh giới cho chó ăn à, coi hắn là thành một cái hung thú đến săn giết chẳng phải hết à? Cái này không đồng dạng. Thần binh minh chủ lắc đầu liên tục, cười khổ nói, ngươi tưởng tượng một cái, gặp được lớn hơn mình gấp 20 lần rắn thú là tâm tình gì? Hắn, thân cao 1m9. Đối phương, thân cao 37m. Nóa. Mặc kệ thực lực hay không, chỉ là hướng kia một sự, cảm giác gáp bách trong nháy mắt đập vào mặt. Cái này thân cao, cái này miệng động, cái này tứ chi, cái này. Sâu ngoạ tạo. Ai gặp không mơ hồ a? Xa thái tuế. Lớn hơn ta gấp 20 lần rắn thú. 400 mét dài. Kia là thật hù dọa người. Hừ. Xa thái tuế hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi từ bỏ hỏa linh cút nhanh lên đi, ta cùng hắn tranh đoạt. A, cái này không thể được. Thần binh minh chủ trên mặt vẻ sợ hãi trong chớp mắt không còn sót lại chút gì, phản phất trước đó không chút nào tồn tại, ánh mắt không sợ nhìn thẳng răng du, thần sắc vũ dũng, mở miệng nói, y lý nguyên một người một đứa. Cự nhân rất lớn, rất đáng sợ. Nhưng là, dám đoạt thức ăn trước miệng gọn, liền xem như cự nhân cũng phải chết. Nói xong rồi, Giang Du thanh âm quanh quần chu vi chấn hạ từng mảnh thạch cặn bã, nhìn qua kia phiêu phủ ở giữa không trung, dần dần cuồng bạo khí đỉnh, mở miệng nói, nói xong rồi hai người các ngươi liền có thể rút lui. Vẫn là nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa muốn cùng ta liều một cái. Hắn nói, dưới chân trùng điệp đập mạnh, toàn bộ không gian đất rung núi chuyển, nham tương lan lộn, ý uy hiếp hiển thị rõ 10 phần. Vị này, cự nhân. Thần binh minh chủ hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi nói, ta hai người thật vất vả đem hỏa linh khống chế lại, ngươi há miệng liền muốn độc chiếm, không có đạo lý a. Năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Giang Du cơ cơ như xe tăng rắn chắc nằm đấm, 10 phần bá đạo nói. Đã như vậy, thần binh minh chủ tràn ngập kiêng kỵ mắt nhìn Giang Du nằm đấm, trầm giọng nói, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một cái, chúng ta cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cùng ta liều, các ngươi có thực lực này sao? Giang Du mặt lộ vẻ lãnh sắc, bàn chân bước qua nham tường, quái vật lớn hình thể mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp nghiền ép lên đi. Thần ma nằm đấm, ta trực tiếp dùng thân thể đè chết ngươi. Ngoa tạo. Bóng đen to lớn che khuất ánh mắt, khó có thể chịu đựng cảm giác gáp bách đập vào mặt, thần binh minh chủ trong nháy mắt ngạt thở, cũng cảm giác một ngọn núi hướng hắn ngã xuống. Vội vội vàng vàng để tránh. Khó khăn lắm hiện lên Giang Du cự thể va chạm, thân hình còn chưa ổn định, một cái so với hắn còn lớn hơn năm đấm liền vòng quanh cuồng phong bay tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, thần binh minh chủ cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên vách đá, đem vách đá ném ra một cái hố to. Giang Du tả hữu khai cùng, quyền lệnh thần binh minh chủ đồng thời, đưa tay còn bắt lấy chạy trốn xà thái tuế cái đuôi, hướng xuống đất đột nhiên té xuống. Không gian chấn động, thế không thể đỡ. To lớn hình thể tại không gian thu hẹp bên trong, ưu thế hiển thị rõ. Chương 28, giao chiến chương 28, giao chiến đau quá. Phải chết. Bị Giang Du đệm cho một quyền thần binh minh chủ nằm trên mặt đất rên rỉ, nhưng rất nhanh liền ý thức được, giống như cũng không có đau như vậy. A, tổn thương căn bản không nặng. Thần binh minh chủ một mặt mờ mịt từ dưới đất bò dậy, sờ lên thân thể, hắn muốn cho là mình ngạnh kháng cự nhân một quyền đoán chừng phải chết, nhưng nhìn tình huống, giống như liền có chút nước xương a. Hẳn là, người khổng lồ này chỉ là một cái chỉ có bề ngoài chỉ lão hồ thôi. Hắn tu luyện mấy chục năm, từ thiên truy bách luyện đến đồng bì thiết cốt, từ đồng bì thiết cốt đến cốt thép ngân thân thể, từ cốt thép ngân thân thể đến thiên y vô phùng kim thân đại thành. Một thân thể không thể phá vỡ, tự nhiên không có khả năng bị Giang Du một quyền đánh nổ. Lúc trước hắn chỉ là bị cự hình đồng loại chấn nhất rồi, tại kịp phản ứng sau ý thức được, chính mình cũng không yếu. Ta biến trở về bản thể cũng không phải muốn bị ngươi té chơi. Xa thái tuế gào rít một tiếng, đôi rắn trượt đi, từ Giang Du thủ trưởng bên trong chốc ra, thuận cánh tay lần nữa cuốn về phía thân hình khổng lồ. Còn tới, Giang Du trong lòng cười lạnh, vừa muốn há mồm cắn qua đi thời điểm, chỉ thấy xa thái tuế ở trên người hắn vừa đi vừa về du tẩu xoay quanh, dần dần trên bàn, cuối cùng cuốn tại hắn trên cổ. Nắm chặt. Kiệt, nhân loại chính là nhân loại mặc ngươi hình thể to lớn, không thể thở nổi liền phải chết. Xa thái tuế manh quyển Giang Du cái cổ, đầu rắn treo ở Giang Du bên hai, phát ra làm người ta sợ hãi đắc ý tiếng cười. Hắn cũng không phải ra cố mao lư tiểu yêu, đánh giết con mồi thủ đoạn cái gì cần có đều có, còn sợ không đối phó được một cá thể hình lớn một chút nhân loại sao? Đáng chết. Đã có tuổi lao yêu quái chính là giàu hoạt. Trong ngay mắt, Giang Du cũng cảm giác được chỗ cổ gặp vật nặng đè ép, mãnh liệt ngạt thở cảm giác tùy theo mà đến, hắn theo bản năng đưa tay đi trên cổ thân rắn, nhưng xa thái tuế siết kín không kẽ hở. Căn bản không cho ngón tay hắn cắm đi vào chỗ trống. Ta đến giúp ngươi. Thần binh minh chủ gặp xà thái tuế hạn chế lại Giang Du, đưa tay triệu ra một phương khí đỉnh, như mũi tên đồng dạng xông thẳng mà đến, nhắm ngay Giang Du yếu hại mãnh kích. Cùng là nam nhân, hắn tự nhiên biết rõ một cái nam nhân yếu hại là cái gì. Mặc cho ngươi nhục thể vững như bàn thạch, nhưng nên mềm địa phương vẫn là mềm. Thần binh minh chủ trên mặt lộ ra âm hiểm chi sắc, coi như hắn vung lên khí đỉnh đánh tới hướng Giang Du yếu hại thời điểm. Đột nhiên, từ Giang Du yếu hại đằng sau xuất hiện một cái tươi màu đỏ cái đầu nhỏ. Thần binh minh chủ, cái gì đồ vật? Cái đồ chơi này còn có thể dài ra cái đầu. Ngay tại hắn ngây người trong mấy mắt, cái đầu nhỏ hé miệng, phun ra một đám tơ hồng, đem hắn toàn thân kéo chặt lấy. Mất đi cân bằng, thần binh minh chủ từ giữa không trung rơi xuống, cái này thời điểm hắn mới nhìn rõ kia là cái gì đồ vật, không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Tại Giang Du nhảy vào nham tương, rơi xuống dưới mặt đất thời khắc, Hồng Chi Chu liền bỏ tới Giang Du trên thân, nó muốn gắt gao bắt lấy Giang Du tứ chi, lại phát hiện lấy chính mình nhỏ bé chất nện, căn bản chụp không ở tráng kiện tứ chi. Rơi vào đường cùng, nó đành phải thuận chu vi hướng xuống bò, cuối cùng tám cái chân nện vây quanh tại Giang Du yếu hại bên trên. Bởi vì thân thể của nó nhan sắc cùng nham tương gần, lại đem thân thể giấu tại yếu hại đằng sau, khiến cho thần binh minh chủ cùng xà thái tuế căn bản là không có chú ý tới nó. Tại thần binh minh chủ đột nhiên công khi đi tới, nó mới xuất kỳ bất ý động thủ đánh lén, trong chớp mắt liền đem thần binh minh chủ gắt gao trói chặt. Hồng Chi Chu cũng không biết rõ nơi này là cái gì địa phương, nó còn tưởng rằng Giang Du tại săn thức ăn đây, chống nghẹn bụng túi không khỏi phát ra bụng đói kêu vang tiếng kêu. Nó nhìn một chút cùng Giang Du chiến đấu 20 mét xà yêu, lại nhìn một chút so với nó còn nhỏ một điểm nhân loại, nghĩ thầm ta đều nôn nhiều như vậy tơ nhện, phân điểm đồ ăn cũng là nên a. Hồng Chi Chu không có kềm chế muốn ăn, lựa chọn cùng Giang Du giành ăn vật, tám đầu chân nhện buông lỏng, thân thể từ cự sâu chốc ra, hấp tấp bỏ hướng thần binh minh chủ. Mau ăn mau ăn, chỉ có ăn vào trong bụng mới là chính mình. Ôm sâu thú, hộ sâu thú. Thần binh minh chủ trừng mắt nhìn xem hướng hắn phi tốc bỏ qua tới Chi Chu tiểu yêu, hai tay khẽ trống, nhẹ nhõm đem trói ở trên người tơ nhện no bạo, nhặt lên rơi tại bên cạnh khí đỉnh. Hồng Chi Chu, ta như thế cứng cỏi tơ nhện, ngươi cái này sẽ nát rồi. Nhỏ như vậy nhân loại cũng lợi hại như vậy. Hồng Chi Chu hấp tấp bỏ tới, lại hấp tấp bỏ lên trở về, dáng tại Giang Du yếu hại trên run lẩy bẩy. A, coi như lại to lớn cũng là nam nhân, còn biết rõ nuôi một cái hộ sâu thú. Thần binh minh chủ nhẹ a một tiếng, không có lại đi quản cái kia tiểu yêu, hướng phía xà thái tuế hô lớn nói, cẩn thận một chút, hắn còn nuôi chỉ vài chục năm tiểu yêu. Con mẹ nó ngươi đừng đặt kia thủi lắm, mau tới giúp ta a. Xà thái tuế phẫn nộ bạo hùng nói, vài chục năm tiểu yêu buồn quân mở miệng một tiếng, còn nó làm cái giam a. Hắn muốn cho là mình quấn lấy Giang Du cái cổ liền giống như là thắng lợi, chỉ cần dùng sức vận chuyển để ép, không được bao lâu liền có thể đem Giang Du giết hầu đập bụng, cổ bẻ gãy. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Du phản chế thủ đoạn tới như thế mãnh liệt. Ưa thích vật lộn đúng không? Giang Du một cái tay gắt gao bắt lấy thân rắn, trì hoan xà thái tuế đập vỡ hầu kết đồng thời, một cái tay khác tại thân rắn một cái bộ vị mãnh chụp, vẹn vẹn mấy giây liền chụp xuống mấy mảnh vảy rắn. Vô xuống vảy rắn không ngừng chút nào, năm ngón tay như cái kìm khảm tiến mềm mại thịt rắn bên trong, chụp ra một thanh đấm máu thịt rắn trực tiếp nhét vào trong miệng. Nuối không trôi, liền trực tiếp ngậm trong miệng. Là ngươi không kiên trì nổi trước, vẫn là ta không kiên trì nổi trước. Giang Du trong lòng quyết tâm, một bên mánh chụp thịt rắn, một bên dùng một đôi tràn ngập hàn ý cự đồng trừng mắt xà thái tuế. Xà thái tuế cũng hung ác mặc cho Giang Du từ trên người hắn kéo xuống mảng lớn thịt rắn, vẫn như cũ gắt gao quấn lấy Giang Du cái cổ không buông, phản phất không đem cái cổ bẻ gãy thể không bỏ qua giống như. Hắn cùng Giang Du chừng nhau, không che giấu chút nào phóng thích ngọc đá cùng vỡ khí thế. Huyết hải thi cốt bên trong giết ra tới lại yêu, ai sợ ai? Thẳng đến, hắn nghe được thần binh minh chủ nhìn như hảo ý nhắc nhở âm thanh, cẩn thận một chút. Hắn còn nuôi chỉ vài chục năm tiểu yêu. Xà thái tuế, vài chục năm tiểu yêu. Ta tại cái này liều mạng đồng quy vu tận khí phách cùng người khổng lồ này chém giết, ngươi tại đó cùng vài chục năm tiểu yêu nhà tròi. Xà thái tuế trong nháy mắt phá phỏng, khí thế trên người như vỡ đê thẳng tắp hạ xuống, tức miệng mắng to, mày mau tới giúp ta à. Đến rồi. Thần binh minh chủ nhìn xem xà thái tuế cùng cự nhân dây dưa rằng co, lúc này cầm lên khí đỉnh bay đi. Phương hướng cũng không phải là cả hai chiến đấu vị trí, mà là trấn áp hỏa linh vị trí. Thần binh minh chủ bay đến nửa đường thân hình nhanh quay ngược trở lại, trong chớp mắt lẻn đến càng thêm cuồng bạo hỏa linh bên cạnh, nắm lên khí đỉnh hướng phía xuống tới cửa hàng phóng đi. Một bên sông còn một bên cao giọng hô, thái tuế, trăm năm huyền băng muốn hoa quang, ta trước mang theo hỏa linh ly khai. Chờ ta đem hỏa linh xử lý tốt, khẳng định trở về giúp ngươi. Thần binh minh tín dự làm gốc. Xa thái tuế. Xa thái tuế nhìn thấy thần binh minh chủ mang theo hỏa linh bỏ trốn mất dạng, toàn bộ rắn đều sắp tức giận nổ, giận không thể nghĩ quát tầm lên, thần binh ngươi dám. Ta tất đổ ngươi bạch thiết thành. Giang Du. Ta cũng đổ.